Chương 1, gọi ta đẹp trai chương 1, gọi ta đẹp trai nhỏ Dôn rất muốn giết chết nhạc phụ tương lai của hắn, nhưng là hắn không thể. Thế là hắn đành phải đi làm mạo hiểm giả. Ngày mùa thu buổi sáng rừng rậm, sương mù mới vừa tan, trong không khí còn vương chút xe lạnh. Mạ gì thế nhưng là chúng ta trong làng xinh đẹp nhất của đường, người diễm phúc không cạn. Gôn cười lớn nói, hắn đi tại nhỏ Dôn phía trước, trong tay trường một côn ba ba gạt vào chung quanh bụi cỏ. Ta nhớ được ngươi khi còn bé còn đi nắm chặt mạ gì bím tóc, bị mạ gì cầm cây chổi giống đuổi chó một dạng khắp thôn truy, kết quả mình ngược lại ngã vào trống phân châu bên trong. Khi đó còn nhỏ nhỏ Dôn ngại ngùng cười cười. Mạ gì là cô nương tốt. Gôn dừng bước lại, vừa đi vừa về quan sát bụi cỏ, vậy ngươi làm sao còn tới làm mạo hiểm giả? Ngài biết đến, mạ gì nàng nhỏ Dôn muốn nói lại thôi. A, ta nhớ lại, kia lão thần giữ của, ta rời làng thời điểm còn hung hăng gõ ta một bút. Gôn hận hận nói. Nhỏ Dôn biết hắn nói là mạ gì phụ thân, làm trong làng duy nhất thợ rèn, xác thực tính cách để mọi người rất không ưa. Hắn cùng mạ gì là thanh mai trúc mã, nhưng mạ gì keo kiệt thợ rèn phụ thân luôn luôn không thích nàng, luôn luôn nói nữ hài đối thợ rèn sinh ý vô ích, lần này lại còn muốn đem mạ gì gả cho một cái lao giả, chỉ vì đối phương nguyện ý ra 6 đồng vàng. Nhỏ Dôn biết cái kia thô lô lao giả hơn nửa năm trước vừa đánh chết lao bà của mình, hắn tìm tới mạ gì phụ thân chất vấn, kết quả lão keo kiệt trả lời là ngươi có thể cho 6 đồng vàng cũng được. Nhỏ Dôn cùng mạ gì hai người hợp kế, quyết định tại mùa đông đến trước cộng đồng cố gắng. Mạ gì cả ngày cũng đang giúp người giàu có giặt giũ quần áo tích lũy tiền, mà hắn thì lựa chọn tới làm mạo hiểm giả. Không có cách nào, khoảng cách mùa đông tiến đến cũng chỉ còn có một tháng, muốn kiếm được 6 đồng vàng phi thường khó. Phải biết bến tàu công nhân bút bắt một ngày thu nhập cũng mới 6 đồng bạc, muốn dựa vào cái này kiếm tiền, nhỏ Dôn cần không ăn không uống gánh bao 100 ngày, có thể trong vòng một tháng tích lũy đủ nhiều như vậy, chỉ có làm mạo hiểm giả. Đừng lo lắng, rừng rậm mặc dù rất nguy hiểm, nhưng đi theo ta cũng không có cái gì. Gôn nói rồi giơ lên trong tay trường côn, ấy, ngươi nhìn. Nhỏ Dôn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy cây gậy một chỗ khác quấn quanh lấy đầu đen đỏ giao nhau gián độc. Hắn con ngươi đột nhiên co lại, vô ý thức lui lại, là rắn vòng đỏ, Gôn đại ca cẩn thận. Rắn vòng đỏ độc tính mãnh liệt, thường bị thợ săn gọi đùa là hàn phong ý vị, bị cắn đến thân thể liền sẽ như bị gió lạnh thổi qua một dạng cảm thấy tê liệt, nghe nói loại rắn này chỉ cần một nhát cắn liền có thể đánh ngã một con voi lớn. Lời còn chưa dứt, Gôn đem trường côn hất lên, tiếp lấy bù bù hai tiếng, kiếm quang chớp lóe ở giữa, gián độc liền bị chém thành ba đoạn, rớt xuống bên cạnh trong bụi cỏ. Xuất kiếm thu kiếm chỉ trong mấy hơi, không hổ là lao thủ mạo hiểm giả, nhỏ Dôn thu hồi trường kiếm trong tay, ao ước nhìn đối phương. Những này đối mạo hiểm giả đến nói đều là trò trẻ con, chờ ngươi kinh nghiệm phong phú, tiến một lần ác mộng rừng rậm thu thập dược thảo con mồi cùng tiền thưởng, một lần làm sao cũng có thể kiếm cái 40 đồng bạc, khấu trừ tiền ăn uống ngủ nghỉ cùng khí cụ bảo dưỡng, một ngày tích lũy cái 20 mấy đồng bạc hoàn toàn không thành vấn đề, nếu có thể xử lý một con cấp thấp ma thú, một khối thu hoạch liền có thể bán mấy đồng vàng. Tiền rất dễ kiếm, hơn nữa còn có những cái kia gỗ lỉn đến đưa tiền, một cái lô 2-3 đồng bạc. Gôn cây lớn tiếp tục dẫn đường, đi, chúng ta đi bọn hắn địa động. Nhỏ Dôn lúc này ừ một tiếng, hắn ánh mắt nhìn trên cổ tay quấn quanh dây ra, phía trên treo một cái thẻ gỗ, kia là mạ gì vì hắn làm đùa may mắn. Thân là không quá thuần thục thợ săn, có thể xin nhờ 3 năm trước liền rời làng làm mạo hiểm giả Gôn đại ca mang mình, thật sự là quá may mắn. Hắn bước nhanh đuổi theo đối phương, thân ảnh của hai người biến mất tại ác ngộng rừng rậm bên trong. Ác ngộng rừng rậm, diện tích lãnh thổ bao la, tọa lạc tại Tam Đại Vương quốc loài người trung ương, đã có mấy ngàn năm lịch sử, trong rừng nguy hiểm trải rộng, trừ mạo hiểm giả, ngay cả tiểu phu thợ săn đều không muốn xâm nhập trong rừng. Nhưng nếu hỏi một cái thâm niên mạo hiểm giả trong rừng rậm cái gì nhiều nhất, hắn nhất định sẽ nói là gỗ lìn. Loại này da xanh thằng lùn, nhìn qua tựa như dinh dưỡng không đầy đủ nhi đồng, tròn trịa đầu nhỏ bé tư chi, đầy miệng ố vàng răng nanh, hai cái dài thai nhọn đột ngột vịnh ở sau, tính cách tham lam lại ngu xuẩn, giảo hoạt lại nhát gan. Nếu như số lượng có 2 đến 3 con, vậy chúng nó chỉ dám nuốt ở trong đùi cỏ phục kích lạc đàn lữ nhân. Nếu có 9 đến 10 con, bọn chúng liền dám thừa dịp lúc ban đêm tiến đánh đi qua thương hội xe ngựa. Nếu như số lượng vượt qua 20 con, bọn chúng thậm chí dám tập kích quấy rối xung quanh thôn trang, cướp bóc vật tư. Bất luận cái gì một bản khoa vạn vật thư tịch đều đưa chúng nó liệt vào nhất ti tiện quái vật, các đại vương quốc đều xuất tiền giúp đỡ mạo hiểm giả hiệp hội tuyên bố trường kỳ treo thưởng nhiệm vụ, một cái thai trái hối đoái 3 đồng bạc, cái này tiền trợ cấp nhiệm vụ cũng làm cho mạo hiểm giả cái nghề nghiệp này càng ngày càng lớn mạnh. Mạo hiểm giả cùng nông phu thợ rèn thủ nghệ nhân khác biệt, bọn hắn không có thổ địa cùng tài sản cố định, dựa vào xác nhận nhiệm vụ đổi được thù lao mà sinh, đại giới là bán sức lao động, thậm chí là sinh mệnh. Tại trong các đại thành thị, mọi người trong âm thầm xưng hô những người này là nhị lưu tử, lưu manh vô công rồi nghề. Nhưng ở ác ngộng rừng rậm bên cạnh, bọn hắn có càng thêm đặc biệt xưng hô, hái thai sư. Cái dám hái thai sư, kia là bọn hắn đố kỵ. Gôn dừng bước lại, từ trong ngực móc ra một trường che kín vết bẩn da dê địa đồ. Cẩn thận phân biệt phương hướng về sau, hắn đem địa đồ tùy ý nhét lại vào trong ngực, mỉm cười nói, công việc này tự do, thu nhập cũng cao, chỉ cần đủ chịu khó, những nông phu công nhân bốc vác kia theo không kịp. Làm phiền ngài. Nhỏ Dôn thành khẩn nói. Bất quá, hắn nhớ tới trước đó nghe được lời đồn, cân nhắc câu chữ huyền chuyển nói, ta tại tiểu quán nghe nói, gần nhất rừng rậm nguy hiểm không ít. Lừa gạt người mới thôi. Đám người kia mỗi ngày đều nói như vậy. Ta 3 năm trước vừa làm mạo hiểm giả thời điểm, cùng 2 cái đồng bạn cùng một chỗ tiến rừng rậm, khi đó ta không có chút nào sợ, kết quả ban đêm cắm trại, trong bụi cỏ sột soạt soạt một trận vang, chúng ta mới phát hiện bị 6 con gỗ lìn thừa dịp lúc ban đêm sờ đi qua. Gôn xuất ra trên lưng đại kiếm, khoe khoang múa may, lúc ấy bọn chúng hoa hoa kêu to đe dọa chúng ta, nhưng ngươi đoán xem chuyện gì đã xảy ra? Nhỏ Dôn kích động mà nhìn xem đối phương, chờ đợi đoạn ở dưới. Gôn vung trong tay đại kiếm ô một tiếng, quét ngang qua trước mặt bụi cỏ, ta một cái hét lớn công kích thuận phách chạm. Đầu toàn bay. Lục sắc vụn cỏ nhao nhao rơi xuống, phản phất tại tái hiện gồn ngày xưa vinh quang. Nhỏ Zôn cũng phối hợp lấy vỗ tay gọi tốt. Hai ngày này tại tử quán, hắn nghe nói có mạo hiểm giả cả đội biến mất, tin tức hoàn toàn không có. Mà lại là hợp tác đã lâu lao đội ngũ, xa gần nghề nghiệp phối hợp cân đối. Mạo hiểm giả dòng này không phải không có người chết qua, nhưng toàn đội ba người một cái đều không có chạy thoát, liền rất kỳ quái. Cái này biến cố cũng làm cho tiểu quán bên trong mạo hiểm giả nghị luận ở Mỹ, bọn hắn chuẩn bị tạo thành càng nhiều người đội ngũ tiến vào rừng rậm. Bất quá, nhìn xem bọn thân thủ, nhỏ Zôn ngược lại là buông xuống tâm, hắn nghĩ có đối phương hỗ trợ, 6 đồng vàng mục tiêu nhất định có thể hoàn thành. Mấy không, sao huyệt ngay ở phía trước. Gồn đưa qua một cái túi nước, chờ chút theo sát ta, chúng ta đi gỗ lìn nơi đó lấy tiền. Tốt, toàn bộ nhờ gồn đại ca. Nhỏ Zôn tiếp nhận túi nước, ngửa đầu rót một miệng lớn. Không xa. Gồn cầm về túi nước, không có uống, mà là trực tiếp thả lại trong bọc. Đi về phía trước mấy bước, nhỏ Zôn chậm rãi cảm thấy mình tinh thần có chút hoảng hốt, hắn đi lại tập tên lung lay, gồn đại ca, ta thế nào cảm giác lời còn chưa dứt, liền phù phù một tiếng, ngã tại bụi cỏ bên trên. Cảm thấy thế nào? Gồn đi đến hôn mê nhỏ Zôn bên người, nhìn xuống mình hậu bối, choáng đầu là bình thường. Xem ở ngươi kêu ta đại ca phân thượng, hiện tại dạy cho ngươi tiến rừng rậm khóa thứ nhất, không muốn ăn uống người xa lại cho đồ vật. Đó lấy, hắn ngồi xổm người xuống, chậm rãi rút ra nhỏ Zôn trường kiếm bên hông. Là thanh hảo kiếm, ít nhất có thể đáng 2 đồng vàng. Gồn xoay chuyển trường kiếm, vừa đi vừa về tường tận xem xét. Ngươi nhìn hắn đem mũi kiếm đặt ngang tại nhỏ Zôn trên cổ, khẽ cười nói, tại ác mộng rừng rậm bên trong kiếm tiền thật rất dễ dàng. Nói, Gồn liền muốn kéo động kiếm phong. Lúc này, trong rừng truyền đến một trận đủ cục tiếng chim hót. Gồn đột nhiên đứng dậy, đem trường kiếm đưa ngang trước người, sau đó dụng lực hút hút cái mũi, trong không khí tựa hồ có cỗ nhàn nhạt mùi thối. Đến công chuyện, hắn chậm rãi di động, tìm khắp tứ phía. Cùng cụt một tiếng, Gồn cảm giác mình giống như dẫm lên thứ gì, ngay sau đó, phía trước mười mấy mét chỗ bụi cỏ một trận lắc lư, toát ra 3 cái lục sắc vật thể, nhìn vẻ ngoài là goblin. 9 đồng bạc. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, Gồn đã hét lớn một tiếng bọn tới. Hắn nghiêng giơ đại kiếm, lao nhanh tựa như cơn gió. Mười mấy mét khoảng cách, mấy bước liền đến. Xoay eo, dậm chân, tiếp lấy chỉ cần thuận phách trạng, liền có thể kết thúc chiến đấu. Kết quả, Gồn đột nhiên cảm giác dưới chân không còn, vang một tiếng, ngã vào cả bẫy. A, một tiếng lăng lệ kêu thảm vang vọng rừng rậm. Nơi xa một cái bụi cỏ bị xốc lên, một con da xanh gỗ lỉnh bừng trưởng màu bật lên. Ngươi, Gồn, chết rồi, Gồn hắn vọt tới cả bẫy bên cạnh, nhìn xem bị mấy cây trưởng màu xuyên qua thân thể, còn tại co giật Gồn, buồn bực nói. Thủ lĩnh, hắn, gỗ, không phải lợn rừng. Một cái khác hơi thấp một điểm, đỉnh đầu trơ trọi gỗ lìn đi đến phía sau hắn, một cước đá băng hắn, sau đó nhìn chằm chằm trong cạm bẫy chết hàng gồn, bình tĩnh nói, ta nhìn thấy. Lục đàn, trứng xanh, thủ lĩnh, bên kia còn có cái sống, gỗ. Ngâm miệng, gọi ta đẹp trai thủ lĩnh. Được rồi, lục đàn thủ lĩnh, gỗ. Chương 2, đưa tới cửa dũng giả chương 2, đưa tới cửa dũng giả bang mấy cái hết xanh bị chặt rơi đầu, xé ra 2 nửa, mang theo vỏ ngoài cùng nội tạng, chân còn giật giật bị ném vào một cái nồi lớn đầy vết cho bụi. Trong nồi nước bị nấu đến ù ngục bốc lên bọt nước, một con đỉnh đầu mọc ra chùm lông trắng ngắn gỗ lìn đang dùng một nhánh cây thô to vừa đi vừa về quấy. Tiếp theo là mấy cái bạch bạch mập mạp côn trùng, con kia gỗ lìn bắt lấy côn trùng phía trước màu đen cứng rắn đầu kéo một cái, trực tiếp kéo ra vàng xanh nội tạng, sau đó đem thân thể vung mấy lần cũng ném bỏ vào nồi lớn. Kế đó lại là mấy quả không biết tên trứng chim cùng một nắm lớn quả dại. Cuối cùng là vài củ rễ, lông trắng gỗ lìn đem những thực vật này thân cụ tách ra thành khối nhỏ, cũng chẳng thèm rửa sạch vỏ ngoài, còn lẫn bùn đất trực tiếp một mạch ném vào trong nồi. Trong nồi nước canh màu sắc từ thanh thủy dần dần biến vàng, quả dại đầu nhập về sau lại biến thành màu xanh lam, cuối cùng chuyển thành màu xanh lục. Theo lông trắng gỗ lìn không ngừng mà quấy nổi, một cô nói không nên lời hương vị dần dần tản ra. Chắc lơ ngồi tại nồi lớn bên cạnh, đang cúi đầu tưởng tận xem xét một cái bằng bạc dây chuyền. 10 ngày trước hắn yêu thích trò chơi vừa đổi mới giờ lờ cờ, cái này khiến thân là lao ngoạn ra hắn mừng rỡ vô cùng, lập tức liền pha trà đốt thuốc, suốt đêm thể nghiệm. Không nghĩ tới sáng sớm hôm sau, hắn vừa tới công ty liền được an bài đi hộ khách nơi đó làm sản phẩm tuyên truyền giảng giải, kết quả trên đường liền đụng đại vận. Vừa xuyên qua thời điểm, trong đầu ký ức liền nói cho hắn, nguyên thân là nhân loại, còn là cái bị truy nã toàn bộ đại lục, thân phụ tội phản quốc, cả nhà bị chém đầu nam tức chi tử. Nhưng hắn nhìn hình dạng của mình, thấy thế nào đều không giống người. Chắt lơ dùng dài nhỏ ngón tay màu xanh lục đẩy ra mặt dây chuyền bên trên cái nắp, bên trong có một bức thiếu nữ chân dung, tóc vàng chạm bay, môi hồng răng trắng. Kia là muội muội của hắn, cả nhà chỉ còn lại đến 2 người bọn họ, muội muội rất xinh đẹp, mình hẳn là dáng dấp cũng không tệ, nhưng bây giờ lại là một con thân cao chỉ có 1m3 già xanh gỗ lìn. Cái này cái gì nát kịch bản, a song of sir and fizer, lemon bun sao? Chú Cun, ta còn thực sự là cảm ơn ngươi a kiểm tra ký ức, chắc lơ phi thường khẳng định tội phản quốc chính là một trận âm mưu hãm hại, nhưng hát thủ là ai hắn không cách nào xác nhận. Muội muội không thấy tâm hơi, đồng thời mình trở thành gỗ lìn cũng rất kỳ quặc, chắc lơ không giống muội muội có một vị cao giai ma pháp sư làm lão sư, hắn chỉ là trợ giúp phụ thân quản lý lãnh địa người bình thường, đối phương rõ ràng có thể trực tiếp giết hắn, chẳng lẽ mình là cái nào đó tở lay một vòng. Lạch cạch một tiếng, chắc lơ khép lại cái nắp, hít sâu một hơi, chỉ một thoáng bị hỗn hợp thổ thanh thịt tao quả chua phân túi mùi hun đến mắt trợn trắng, làm thủ lĩnh lại không thể đi lên đạp lằn kia một nồi có thể so với sở mìn cá trích lên men chua, cơm chưa đành phải cầm dây chuyền đổi sang một chút tảng đá ngồi xuống. Thời gian này thật sự không cách nào qua, đến sớm một chút biến trở về người. Chắt lơ vô bàn tay xua tan mùi tự đủ. Thế nhưng là nghĩ biến trở về nói nghe thì dễ, Chatler có thể nghĩ tới biện pháp là liên hệ với muội muội, thông qua nàng nghĩ biện pháp giải trừ biến hình nguồn rủa. Nhưng hắn hiện tại chẳng những không có đường dây liên lạc, tự thân còn là nhân loại mạo hiểm giả con mồi. Là một gỗ lìn, trong rừng rậm khắp nơi đều là nguy hiểm, bọn hắn có thể sẽ ăn cái gì chúng độc chết, bị dã thú tha đi cắn chết, bị mạo hiểm giả giết chết, bị cái khác gỗ lìn đánh chết, chói lọi đa dạng đặc sắc xuất hiện. Nhớ ngày đó hắn gia nhập thời điểm, cái này tộc đàn còn có 9 con gỗ lìn, kết quả gia nhập cùng ngày liền bị mạo hiểm giả thu hoạch 3 con, trong đó còn có ngay lúc đó thủ lĩnh. Chạy trốn ẩn núp sau sống sót 6 con gỗ lìn bên trong, lại toát ra một con tân thủ lĩnh, 2 ngày sau cái này thủ lĩnh cũng chết rồi. Hắn bị một đầu toàn thân bốc lên nhàn nhạt hắc khí ma thú khủng trảo hùng một trường trục chết. Sau đó chạy về địa động cũng chỉ có 4 con gỗ lìn, cuối cùng Chatler dùng một bộ quân thể quyền liệu mạng nện lật trong đó một con sau trở thành tân thủ lĩnh. Trong vòng vài ngày, 3 lần đổi chủ, quả thực cùng thanh hóa đại không có khác nhau, hang động thì vững như sát, còn thủ lĩnh thì thay như nước chảy. Cho nên Chatler cảm thấy việc cấp bách là còn sống, chỉ có sống sót mới có hy vọng. Muốn sống sót cũng rất khó a. Chatler gọi ra bảng nhân vật của mình xem xét. Bia đá, Chatler mẹ lọt chủng tộc, gỗ lìn, nhân loại, mức độ nguy hiểm, 0.5, phế bẩn, sở hữu thuộc hạng, 3 cá tính. Trạng thái bản thân, cao cấp biến hình nguyên rùa, tiêu cực, dinh dưỡng không đầy đủ, tiêu cực, xương hảo, đội thủ lĩnh mỗi lần trông thấy bia đá hai chữ, đều để người khó chịu. Chatler giật giật khoe miệng, đây là hắn sau khi xuyên Việt liền có năng lực. Hắn nhắm mắt lại đem ý thức chìm xuống. Tại không gian trong não hải một tòa cao ngất màu đen bút tháp, Overlyser, đứng vững tại trung ương. Bút tháp toàn thân đen nhánh che kín vết dạng, không có văn địa, chỉ là dưới đáy sáng lên 3 cái dị hình chữ cái, một cái sáng tỏ, 2 cái u ám. Nếu như đem ý thức tập trung đến chữ cái bên trên liền sẽ nhìn thấy phía trên nội dung, sáng tỏ là mắt thần thấu thị, hiệu quả là có thể trông thấy người khác hoặc vật phẩm đặc tính, chức năng này là hắn trở thành thủ lĩnh lúc kích hoạt. Mặt khác 2 cái u ám chữ cái, một cái là lưỡi liềm sinh mệnh, hiệu quả là đánh bại địch nhân về sau, có thể tước đoạt địch nhân một hạng năng lực, cũng có thể ban nó cho bộ hạng hoặc thu hồi. Một cái khác là lĩnh vực ý chí, có thể trông thấy chính mình trưởng khống lãnh địa tình huống. 2 cái này đều là rất trọng yếu năng lực, một cái dùng để bồi dưỡng thủ hạ, một cái khác chính là địa đồ công năng, nếu như có thể kích hoạt, vậy mình sống sót xác suất khẳng định cao hơn. Nhưng là làm sao kích hoạt Chatler còn tại tìm tòi bên trong, hắn suy đoán có thể là cùng thống ngự bộ hạ số lượng có quan hệ, mà lại bút tháp bên trên hẳn là còn có càng nhiều chữ cái chưa có hiện ra. Chatler mở mắt ra, nhìn chằm chằm bảng nhân vật. Nói ta là phế vật, ngươi mới là phế vật, cả nhà ngươi đều là. Hắn hùng hùng hổ hổ nói. Tiểu gia ta trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, văn võ song toàn, không gì không biết. Từ Ireland đến Kết Đan, từ Aden đến Phí La Đẹo Phí ạ, từ La Mã đến Constantinople, đều đã từng là phạm vi thế lực của ta. Ta cùng thế giới các quốc gia đánh qua trận, cùng các quốc gia công chúa thông qua hôn, giải tán qua phi pháp tổ chức tà giáo. Ta kiến tạo qua to lớn thành thị, tự mình trên chiến trường công kích, quyền đả sa đoạn, chân đá thiên hai, hủy diệt qua cả khỏa tinh cầu, chinh phục qua toàn bộ ngân hà. Ngươi nói ta là phế vật. Mặc dù đây đều là trong trò chơi hoàn thành. Cô, phần bụng một trận thanh âm vang lên, cơn nói đánh tới. Chatler ngẩng đầu nhìn một chút nấu chín nồi lớn, toàn bộ thân thể giật mình một chút. Cái này gỗ lìn dễ dàng chết thì thôi, ăn đồ vật càng thêm kinh dị. Mà lại gỗ lìn chủng tộc có 2 đại quy củ, trong đó một đầu là đồ ăn đun sôi về sau, thủ lĩnh ăn trước, sau đó tất cả gỗ lìn cướp ăn trong nồi còn lại. Đối với cái này, Chatler muốn nói chấm hận không thể tự mình bãi miệng chính mình. Những ngày này hắn đều là đem đảo đến củ dễ ném vào cho tàn bên trong nướng chín. Chatler cũng không biết loại này thân củ tên gọi là gì, lớn nhỏ so thiết côn sơn dược thô một chút, hương vị có điểm giống khoai tây. Liên tục mấy ngày không muối khoai tây nướng ăn đến hắn liên tục ở chùa, người đều bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ mà bề bại. Thật hy vọng có thể ăn chút bình thường đồ vật, tốt nhất có thể đến một tá hầu nướng, giải lên gừng tỏi băm, lại đến mấy chai bia tươi, chực chực chực. Cuối cùng hắn phí hết tâm tư, huấn luyện thủ hạ đi săn lợn rừng, rốt cục có thu hoạch. Chatler đứng dậy đi tới nhỏ Zone bên người, đây là hắn với thủ hạ cùng một chỗ kéo về, xem hắn trên thân có hay không ăn. Lật nửa ngày, trừ 30 đồng bạc cắt, cái gì cũng không có. Quỷ nghèo, đồ ăn đều không có. Bất quá nghĩ lại, nhân loại mạo hiểm giả tiến rừng rậm mình bắt con ngồi ăn là được. Không ai sẽ mang ở trên người. Chatler tiện tay gọi ra bảng thông tin của đối phương. Tính danh: Dôn Phở Rằng Lìn ZER chủng tộc, nhân loại mức độ nguy hiểm: 1, bất nhập lưu, cá tính: cẩn thận xương hảo, tương lai dũng giả ừm. Dũng giả? Cái này ác mộng rừng rậm thật có ý tứ, trong đất cũng có thể mọc ra dũng giả, đây coi là cái gì, thiên nhiên quá tặng sao? Chương 3, ta nuôi dưỡng ngươi a chương 3, ta nuôi dưỡng ngươi a dũng giả, là tất cả ma vật khắc tinh, thậm chí có thể chạm lòng đồ ma, đồng thời lại rất thưa thớt, Chatler biết rõ trong lịch sử gần nhất dũng giả còn là 110 năm trước đồ lòng dũng giả CFES. Nhưng loại này cường đại lại thưa thất sinh vật, đều không ngoại lệ đều là từ giết gỗ lìn đi đến con đường dũng giả, thậm chí CFES còn bởi vì cả đời nộp lên quá gần bạn gỗ lìn lỗ thai mà được xưng là gỗ lìn sát thủ. Mọi người đều biết, ta đông đại nam nhân liền thích làm 2 chuyện, kéo dũng giả xuống nước, khuyên ác ma hoàn lương. Hiện tại một cái tươi sống non nớt dũng giả liền nằm tại Chatler bên trần, thử hỏi điều này có thể không khiến người ta tâm động. Nói hắn non nớt, là Chatler căn cứ bảng tin tức được đến, nhưng nếu là cho hắn trưởng thành thời gian, tương lai tất nhiên sẽ trở thành một vị dũng giả. Mà lại, trên người hắn mải đến mép quan bung chỉ quần áo, dính đầy nước bùn phá dày ra cùng một đầu đánh miếng vá quần dài, không một không tại biểu thị lấy hắn sinh hoạt tình trạng. Dũng giả nha, rất nhiều đều là bắt nguồn từ nghèo khó vô danh, bất quá Chatler cảm thấy đây là một cái có thể lợi dụng thẻ đánh bạc. Thao tác tốt, liền có thể thành lập một đầu thu hoạch vật tư cùng tình báo con đường. Chatler không có ý định trực tiếp cùng đối phương nói ta là Chatler mẹ lót, chính là cái kia bảng truy nã bên trên treo thưởng 300.000 đồng vàng phản quốc tặng, hôm nay chuẩn bị mời ngươi gia nhập ta đội, nếu như thành công lật đổ vương quốc, ta sẽ ban cho ngươi tước vị. Dạng này không khác gì ta là Tần Thủy Hoàng, ta không có chết, bây giờ bị vây ở địa cung, chỉ cần ngươi chuyển khoản ta 50, ta liền có thể mang theo quân đội trùng kiến vương triều, đến lúc đó sẽ cho ngươi phong vương. Hắn cảm thấy song phương còn là thành lập đầy đủ tín nhiệm về sau, Chatler lại mời đối phương hỗ trợ tìm kiếm muội muội. Cho nên tiếp xuống liền nên là phỏng vấn câu. Tay cầm đối phương sơ yếu lý lịch, Chatler biết một con gỗ lỉn muốn thuê dũng giả đến làm công, quả thực là người si nói mộng. Nhưng hắn cảm thấy sự do người làm, huống hồ qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Hắn nhìn chằm chằm nhỏ rôn rung động lông mi, trong lòng tựa như lương sơn bạc bên trên hảo hán đồng dạng, tính toán làm sao kiếm hắn được bọn. Bước đầu tiên, dục cầm cố túng. Cách một tiếng, nhỏ rôn cảm thấy tựa hồ có người cắt đứt cái gì. Đầu hắn còn có chút choáng, nhưng vẫn nhớ lại được chuyện gì đã xảy ra, tiếp lấy hắn híp mắt lại, quan sát bốn phía. Tình Liên đứng lên đi. Bên hai truyền đến một tiếng nói thông dụng. Nhỏ Zôn cấp tốc đứng dậy ngắm nhìn bốn phía, hắn phát hiện mình thân ở tại một cái địa động lối vào, nơi xa có hai cái gỗ lìn chính ngồi xổm ở một cái nồi phía trước nấu chín cái gì, trong nồi tỏa ra hương vị một lời khó nói hết. Trước mặt còn có một cái vóc người thấp bé, đỉnh đầu chùi lủi gỗ lìn, đang tay cầm đoạn kiếm mắt lạnh nhìn chính mình. Gỗ lìn. Nhỏ Zôn giật nảy mình, bày ra phòng ngự tư thế. Xa xa hai con trông thấy hắn tự do, lập tức nắm lên cây gỗ hướng nơi này xuống lại. Trước mặt gỗ lìn thì đối đồng bạn khoát khoát tay, bọn hắn liền trở về. Không có chuyện, ngươi có thể đi. Gỗ lìn đem đoạn kiếm thu hồi bên hông. Hả? Không ăn ta. Nhỏ Zôn sửng sốt một chút, lập tức hắn nhớ tới cái xỉu chuyện lúc trước, đồng đội của ta đâu? Chết rồi, xông vào chúng ta bắt lợn rừng tạm ấy, bị trường mâu đâm chết. Ngữ khí vân đạm phong kinh. Nhỏ Zôn một trận kinh ngạc, cái này kịch bản phát triển có chút vượt qua logic. Nghĩ đến Gồn đưa tới túi nước, hắn biết mình khả năng bị Gồn hạ dược, nhưng nguyên nhân còn không rõ ràng lắm. Mà âm mình lão thủ mạo hiểm giả bị mấy cái gỗ lìn âm chết rồi. Các ngươi đem hắn ăn rồi? Nhỏ Zôn gắt gao nhìn chằm chằm gỗ lìn trước mặt hỏi. Chúng ta không ăn thịt người. Trước mặt gỗ lìn một bộ nhìn đồ đần biểu lộ nhìn xem hắn. Nhỏ Zôn một trận kinh ngạc, nhưng lập tức hắn đột nhiên kịp phản ứng, ngươi biết nói tiếng thông dụng. Ừm, làm sao rồi? Gỗ lìn không phải đều là nói điệu tinh ngữ sao? Quan quát chít từng a o ba ba gỗ lìn lớn tiếng đối với mình đồng bạn nói một tràng, tiếp lấy còn nói thêm, là như vậy sao? Nhỏ Zôn trực tiếp con ngươi địa chấn, hắn cảm thấy mình nhận biết bị phá bỡ. Mạo hiểm giả miệng bên trong gỗ lìn, tham lam ngu xuẩn tà ác nhát gan, ngươi có thể dùng hết thể không tốt từ ngữ để hình dung loại sinh vật này. Mạo hiểm giả tiểu đội giết chết gỗ lìn tựa như cắt cỏ đồng dạng, mà bọn hắn vẫn thật là giống cỏ dại đồng dạng, mặc người chém giết. Thậm chí hắn còn nghe lão thủ mạo hiểm giả nói qua, gỗ lìn vì đồng bệnh sẽ cố ý dùng đồng tử vung mạnh ngược lại đồng bạn, dùng cái này tới làm chậm mạo hiểm giả truy kích. Nhưng là hiện tại trước mặt cái này âm chết mạo hiểm giả gỗ lìn dùng tiếng thông dụng nói mình không ăn thịt người, cái này quá không thể tưởng tượng. Nhỏ Zôn muốn nói các ngươi còn là tiểu quán bên trong đàm luận gỗ lìn sao? Cho nên ngươi còn đang chờ cái gì? Lưu lại ăn cơm chưa? Cái kia gỗ lìn lại hỏi. Cái này còn là không cần. Nhỏ Zôn vội vàng khoát tay, hắn vừa trông thấy bên kia hai cái gỗ lìn hướng trong nồi ném ba con cắt thành hai nửa chuột chết. Đi nhanh đi, nhân loại tại rừng rậm không thể dừng lại vượt qua ba ngày, mà lại giống như ngươi thái điều gỗ lìn không nói phía sau, nhưng ngụ ý rất rõ ràng. Nhỏ Zôn nghe người ta nói qua, nhân loại có nào đó ác kháng tính cũng cao, trong ác mộng rừng rậm ở lâu liền sẽ trông thấy ảo giác, tinh thần trở nên yếu ớt, cuối cùng lâm vào điên loạn. Mạo hiểm giả hiệp hội ban phát sổ tay bên trong đề nghị là không ở trong rừng rậm quá ba ngày. Hắn không nói gì nữa, cúi đầu rời đi. Trên thân các nơi chảy ra cùng máu ứ động theo bước chân không ngừng kích thích hắn cảm giác đau thần kinh, nhưng đau hơn chính là hắn nội tâm. Trường kiếm bên hông không có, trên thân đồng bạc cũng không có. Coi như trở lại thị trấn, hắn đã là thân không một hảo. Mặc dù có thể đi bến tàu làm một ngày công nhân bút vác đến kiếm tiền sống tạm, nhưng không có vũ khí liền căn bản là không có cách lại tiến vào rừng rậm. Coi như hắn nghĩ tiếp nhận một ít thu thập loại ủy thác, nhưng mình cũng căn bản không biết những thực vật kia sinh trưởng ở rừng rậm nơi nào. Những tư nguyên tình báo này chỉ có lao thủ mạo hiểm giả mới biết được, nhưng là không ai nguyện ý cùng một cái không có vũ khí tân thủ mạo hiểm giả tổ đội. Thuê một thanh vũ khí. Đừng đua, hắn nơi nào đến tiền thế chấp? Nhỏ Rôn bùi ngùi thở dài, Mạ Di, xin lỗi, ta thất bại. Rời làng thời điểm, hắn đi gặp Mạ Di. Vừa vặn trông thấy nàng ngồi tại một cái đại một buồn bên cạnh, ra sức vò giặt quần áo, bên cạnh đợi giặt quần áo xếp thành một đống. Hắn không có gọi nàng ra, mà là im lặng rời đi. Nhưng là hiện tại, ngươi người này còn rất kỳ quái, làm sao tự do còn than ngắn thở dài. Phía sau vang lên gỗ lỉnh kia treo chọc thanh âm. Đến, nói ra mọi người cùng nhau vui vẻ một chút. Nhỏ Zôn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy gỗ lỉnh ngay tại chỉnh lý vật phẩm, cầm trong tay hắn đúng là mình trường kiếm. Ta nhỏ Zôn muốn nói lại thôi, nhưng hắn thoáng nhìn trên cổ tay vừa may mắn, đột nhiên có một ý tưởng. Ta đúng là có chút phiền phức, hắn đang nghĩ có thể hay không lắc lư cái này ngu xuẩn gỗ lìn trả thanh kiếm cho mình, thực tế không tốt nhìn xem có thể hay không thừa dịp loạn đoạt lại trường kiếm. Một phen ngôn ngữ dưới, trước mặt gỗ lìn gật gật đầu nói, minh bạch, không phải liền là rất cần tiền nha, cái này có gì khó. Ta nuôi giữa ngươi a. Chương 4, đi chạy lên đi, dũng giả chương 4, đi chạy lên đi, dũng giả Chatler nhìn xem trước mặt ngây người nhỏ Zôn, trong bụng nở hoa. Tại đối phương cô đơn mà đi thời điểm, Chatler liền nhìn ra hắn cảm xúc, thế là cố ý cầm lấy trường kiếm, mở miệng gọi hắn lại. Quả nhiên, đối phương kể rõ cảnh ngộ của mình. Nam nhân trẻ tuổi khốn cảnh, không ra ngoài thiếu nợ, cha mẹ bệnh nặng, đi học đệ đệ cũng phải lập gia đình sinh lễ. Hiện tại trước mặt thuần yêu chiến thần đã vào bẫy, Chatler muốn bắt đầu lộ ra nanh vuốt của mình. hơn nữa còn phải chú ý thận trọng lộ ra, dù sao đối phương tập tính là cẩn thận. Như vậy tiếp xuống, bước thứ hai, đảo khách thành chủ. Ta gọi Chatler, ngươi xưng hô như thế nào?
Chatler ngang đầu hỏi.
Nhỏ Zon, Zon thở rằng lìn dê r. Nhỏ Zon lông mày hơi nhíu một chút, tựa hồ là tại kỳ quái một cái gỗ lìn sẽ có nhân loại danh tự. Như vậy, tôn kính thở rằng lìn tiên sinh, ngươi cần lượng tiền bạc lớn sao?
Chatler hai tay chắp sau lưng, cầm trường kiếm đập phần lưng.
Ta cần lớn cũng không có gì, thở rằng lìn tiên sinh, đây không phải vấn đề.
Chatler đánh gây hắn.
Ngươi có thể gọi ta nhỏ Zon.
Tựa hồ nhân sinh bên trong lần thứ nhất bị gọi phở rằng lìn tiên sinh, nhỏ Zon còn có chút không quen.
Nhỏ Zon, ngươi có thể vì ta làm việc.
Ừm.
Nhỏ Zon chấn kinh một chút, hắn có chút hoài nghi là lỗ tai mình có vấn đề còn là đầu óc xảy ra vấn đề, làm việc.
Ở đây.
Không, nhỏ Zon, ta cần ngươi giúp ta làm một chút giao dịch.
Giao dịch.
Nhỏ Zon nhìn xem trước mặt dù bận bận ung dung gỗ lìn nghi ngờ nói.
Đúng,
chờ một chút chát lơ quay người tiến vào địa động, không đến nửa phút liền nhanh bước ra ngoài. Hai con gỗ lìn nhấc lên một cái bao lớn đi theo phía sau hắn. Đem đồ vật bên trong bán đi, trừ hoàn thành ta mua sắm danh sách ra, số tiền còn thừa lại chính là trích phần trăm của ngươi.
Chatler nói, rồi từ phía sau lưng rút ra một trường cuốn lại, có chút ấu vàng của giấy.
Mua sắm danh sách.
Nhỏ Zon đưa tay tiếp nhận danh sách, nhanh chóng lướt qua, nội dung chỉ có 3 loại, 10 ký thịt xương khói, 10 ký gạo đã tách vỏ cùng 5 ký muối tinh.
Cái này một đơn, ngươi ước chừng có thể kiếm hơn 40 đồng bạc.
Chatler chắp tay sau lưng, ưỡn ngực hóc bụng nói.
Bằng vào nhiều năm trợ giúp phụ thân quản lý lãnh địa ký ức, hắn rất dễ dàng liền tính toán ra hàng hóa trên lệch giá. Dù cho tính đến địa vực cùng mùa vụ ba động, cũng sẽ không có bao nhiêu khác biệt.
Ngài là nói, một lần có thể kiếm 40 đồng bạc.
Nhỏ Zon lông mày nhíu lên, cái này lợi nhuận thu được cùng mạo hiểm giả tiến một lần rừng rậm không sai biệt lắm, hắn thậm chí không có phát hiện mình theo bản năng dùng tới kính ngữ.
Đúng, mà lại không cần chém chém giết giết, chỉ cần sau 4 ngày buổi sáng tại trên địa đồ tiêu ký địa phương chạm mặt.
Chatler chỉ bao khỏa, ra hiệu địa đồ liền tại bên trong.
Ngươi còn có thể cung cấp một chút ta cần tình báo, một chút mạo hiểm giả bên trong tin tức.
Ý của ngài là, mấy ngày nay ta có thể tự do hành động.
Nhỏ Zon hỏi.
Đúng, ta lại không hạn chế ngươi, ngươi còn có thể gặp một chút, ách, mạ gì của ngươi.
Ngươi cảm thấy công việc này như thế nào?
Nhỏ Zon không có trả lời ngay, Chatler cũng bình tĩnh chờ đợi đối phương đáp án.
Một người một gỗ lìn bình tĩnh đối mặt.
Vài giây đồng hồ về sau, nhỏ Zon dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc.
Ngài ngay từ đầu liền đã kế hoạch tốt, đây là cái bẫy.
Hắn nhìn chằm chằm Chatler hai mắt, ngữ khí bình tĩnh.
Đúng, là như thế này.
Chatler không khỏi vì đối phương cẩn thận lớn tiếng khen hay, vậy ngươi lựa chọn đâu?
Ta cũng có thể dẫn người đến giết sạch chúng ta.
Chatler chắp tay sau lưng, dùng trường kiếm gõ nhẹ phía sau lưng, niệm mai nói, nhưng ngươi biết ngươi mất đi cái gì sao?
Một cái cơ hội, một cái có thể mức độ lớn nhất thu hoạch rừng rậm tài nguyên cơ hội.
Nhỏ Zon không có lên tiếng, chậm đợi đoạn dưới.
Không có người so với chúng ta càng hiểu rừng rậm, chúng ta biết những cái kia đáng yêu thực vật đều ở nơi nào.
Ngươi có thể một lần tiếp nhận rất nhiều thu thập nhiệm vụ, giao cho thủ hạ của ta hoàn thành, thu hoạch được tiền thưởng sau dựa theo ta danh sách hoàn thành mua sắm, số tiền còn lại chính là ngươi hoa hồng.
Khoảng thời gian này chính ngươi cũng có thể chạy một chút không nguy hiểm ý thác, đến quen thuộc rừng rậm.
Ta còn có thể nói cho ngươi một chút trong rừng rậm phát sinh sự tình, bằng những này ngươi cũng có thể từ cái khác mạo hiểm giả nơi đó đổi được chỗ tốt.
An toàn lại hiệu suất cao, cái này không thể so một cái một lần tính 3 đồng bạc có lời sao?
Hoặc là nói ngươi nguyện ý cùng những cái kia thấy không rõ chân diện mục đồng đội lục đục với nhau, nói không chừng ngày nào đó liền bị người đâm một đao.
Ngài đối mạo hiểm giả hiểu thật rõ,
Chatler tiên sinh, nếu như không phải tự mình kinh lịch, ta thậm chí cảm thấy đến ngài là cái nhân loại.
Nhỏ Zon nhìn chằm chằm đối phương, tựa hồ muốn nhìn xuyên trước mặt gỗ lìn ngụy trang.
Chatler chỉ là nhún nhún vai, ra vẻ thần bí cười cười.
Song phương đều rơi vào trầm mặc, chung quanh chỉ có lông trắng gỗ lìn bang lang quấy nổi lớn thanh âm.
Sau một lúc lâu, nhỏ Zon nói, vì cái gì giúp ta?
Chưa nói tới rút, chỉ là theo như nhu cầu.
Tại sao là ta?
Ngươi là tân thủ, mà lại thân hãm phiền phức.
Nghe nói như thế, nhỏ Zon rốt cục đưa tay cầm lên bao khỏa.
Lựa chọn chính xác, rất tốt.
Chatler mỉm cười, đem trường kiếm sau lưng hất lên, cắm ở nhỏ Zon trước mặt trong đất.
Được rồi, thời gian không còn sớm, lại trì hoãn, một mình ngươi trong rừng rậm sẽ gặp phải nguy hiểm, trở về đi.
Hắn đưa ngón tay chỉ một cái phương hướng, nói, ghi nhớ, buổi sáng 4 ngày sau.
Nhỏ Zon cầm lấy trường kiếm cùng bảo kiếm, trên lưng bao khỏa hướng phía Chatler chỉ phương hướng cất bước rời đi.
Đi ra mấy bước về sau, hắn đột nhiên dừng lại, giống như là tự đủ, bọn hắn muốn tạo thành càng nhiều nhân thủ đội ngũ tiến rừng rậm.
Dứt lời cũng không quay đầu lại bước nhanh mà rời đi.
Đưa mắt nhìn đối phương đi xa, Chatler khỏe miệng tựa như á cờ một dạng khó mà đè xuống.
Hắn biết mình tạm thời thành công thuyết phục một cái tương lai dũng giả, sau 4 ngày có thể sẽ xuất hiện 3 loại kết quả, một là nhỏ Zon không có đúng hẹn trở về, hai là nhỏ Zon trở về, khác nhau là tự mình một người hoặc là nhiều người.
Nếu như hắn không có trở về, Chatler cảm thấy cũng không quan trọng, tả hữu chính là mấy món trang bị mà thôi, gỗ lìn mặc không nổi lại không thể coi như cơm ăn.
Nếu là một mình hắn đến, Chatler sẽ tiếp tục tiến hành tiếp theo đơn hàng.
Duy nhất phiền phức chính là loại tình huống thứ 3, dù sao gỗ lìn thuê mạo hiểm giả buôn lậu, loại tình huống này rất không thể tưởng tượng, mọi người càng muốn tiếp nhận mạo hiểm giả cầm lỗ thay đổi tiền. Cho nên Chatler vẫn là phải đề phòng nhỏ Zon đầu góc quá tải tình huống.
Mà đề phòng biện pháp chính là
thủ lĩnh, ăn cơm.
Một tiếng triệu hoán đánh gãy Chatler, hắn quay đầu, lông trắng gỗ lìn đem một cái đựng đầy đồ ăn chén gỗ dơ lên trước mặt.
Bên trong lục sắc nước canh bốc lên lượn lờ nhiệt khí, nấu đến bạo ra hết xanh hai chân phiêu tại mặt ngoài, tại dưới ánh sáng phát ra mê người màu sắc, như chân châu loại óng ánh,
vỡ vụn vỏ trứng cùng ố vàng uốn lượn đục trùng chi chít khắp nơi tán tại trong canh, tựa như trên trời phồn tình cùng minh nguyệt. Một cỗ thần kỳ hương vị như là mũi tên bắn thẳng đến lỗ mũi của hắn, ngược lên xuyên qua đại não, thẳng tới đỉnh đầu, nháy mắt liền để hắn hai mắt mơ hồ, liền hô hấp đều trở nên nặng dị thường. Các ngươi ăn, các ngươi ăn. Chắt lơ đội vàng cự tuyệt, đồng thời cầm mấy cái thân củ ném vào cho tàn bên trong chôn xuống. Tiếp lấy hắn ngồi vào chỗ đầu gió, nóng nhìn ủi lấy đầu, ngồi xổm ở cạnh nồi, như hổ đói dành ăn ba con da xanh cái mũi nhỏ rát. Đến cho dũng giả chuẩn bị điểm kinh hỉ đi. Chương 5, địch nhân là hùng địa tinh chương 5, địch nhân là hùng địa tinh gỗ lìn là loại rất có ý tứ giống loài. Bọn hắn không ăn con mồi đầu lâu, ngược lại đem nó cắm ở gậy gỗ bên trên rừng ở trong rừng, để mà đánh dấu bãi săn, mỗi cái tộc đàn đều sẽ phân chia một bộ phận rừng rậm diện tích làm bãi săn, các tộc bầy ở giữa thông qua tranh đấu cuối cùng xác định biên giới. Vòng đi vòng lại, theo gỗ lìn tộc đàn không ngừng hướng ngoại khuếch trường, ác mộng rừng rậm bị chia cắt thành đông đảo lớn nhỏ không đều bãi săn. Gỗ lìn rất tham lam, cho dù có đầu lâu đánh dấu, bọn hắn còn là sẽ vụng trộm ở dưới, nếu là không có nhận công kích, liền sẽ chiếm cứ hàng xóm địa bàn. Gỗ lìn cũng rất ngu xuẩn, mạo hiểm giả sẽ không nổ chỗ đầu lâu đánh dấu kia, còn tại trên bản đồ vẽ ra các khu vực, thuận tiện hải thai. Thường xuyên sẽ có một cái tộc đàn 7-8 cái gỗ lìn một ngày bị mạo hiểm giả toàn diện, sau 3 ngày lại có mấy cái gỗ lìn chiếm cứ phiến khu vực này tình huống phát sinh. Chắt lơ trở thành thủ lĩnh, chuyện thứ nhất chính là đem mình bãi săn đầu lâu đánh dấu toàn bộ, len lén cắm đến bên cạnh một tổ gỗ lìn trên lãnh địa. Đồng thời hắn còn để cho thủ hạ leo lên cây quan sát cảnh giới, dựa vào dạng này thao tác cùng một thân da xanh màu sắc tự vệ, thành công tránh thoát mạo hiểm giả lục soát. Nhưng là nhỏ rôn lúc gần đi lộ ra tình báo, mạo hiểm giả sẽ tạo thành càng nhiều người đội ngũ tiến rừng rậm, cái này liền rất trọng yếu. Chờ đợi khoai tây nướng chín thời gian, hắn cầm lấy nhanh cây, trên mặt đất tiện tay họa một cái đơn giản địa đồ. Đây là rừng rậm, bên cạnh chính là vã len tỉ bá tức thai trị dẻm hòn, hay còn gọi là chấn sừng dê, sông đần chạy xuyên qua thị trấn. Càng nhiều nhân thủ mang ý nghĩa phạm vi tìm kiếm càng rộng càng chi tiết. Hắn tại ven rừng rậm vạch một đường, cho nên cái này một vòng ven rừng rậm khu vực sẽ càng thêm nguy hiểm. Kỳ quái, bọn hắn tại sao phải mở rộng đội ngũ? Là có cái gì nguy hiểm phát sinh? Ven rừng rậm có thể có cái gì nguy hiểm? Khắp nơi đều là gỗ lìn. Trăm mối vẫn không có lời giải, chắt lơ giống cầm thước dạy học một dạng trong lòng bàn tay gõ nhanh cây. Được rồi, mặc kệ như thế nào đều muốn tăng lớn tự vệ lực lượng. Muốn tự vệ hắn quan sát ngay tại dành ăn ba cái thủ hạ. Hỗn đản, kia là của ta. Cả người cao 1m5 gỗ lìn từ đồng bạn trong tay đoạt lại một nửa chuột. Hắn gọi mắt đỏ, là tộc đàn bên trong số 2, so với gỗ lìn phổ biến con ngươi màu xanh lục, hắn có một đôi con mắt màu đỏ. Tính danh, mắt đỏ chủng tộc, gỗ lìn mức độ nguy hiểm 0.8, có năng lực phế vật, cá tính, lô mạng mắt đỏ mặc dù đần một điểm, nhưng là hiện tại tộc quần vũ lực đảm đương, trước đó cùng chát lơ tranh thủ lĩnh vị trí cũng là hắn, hiện tại đi săn thời điểm chủ yếu từ mắt đỏ tại đối mặt địch. Bị mắt đỏ cướp đi chuột gỗ lìn không dám phản kháng, mà là tiếp tục từ trong nồi vớt ra một con côn trùng. Hắn gọi gãy răng, thân cao 1m4, bên trái một chiếc răng không biết là bị ai đánh gãy, chỉ còn có một nửa. Tính danh, gãy răng chủng tộc, gỗ lìn mức độ nguy hiểm 0.7, có chút dùng phế vật, cá tính, nhát gan, gãy răng lá gan phi thường nhỏ, khủng chào hùng chụp chết tiền nhiệm thủ lĩnh thời điểm, hắn liền chạy ở chát lơ phía trước. Bất quá hắn ánh mắt rất tốt, chát lơ an bài hắn lên cây đảm nhiệm cảnh giới, nếu như phát hiện dị thường liền phát ra cục tiếng chim hót, đồng thời kiêm luôn công việc móc trứng chim. Vừa rồi nhỏ rôn ở thời điểm, hắn liền núp ở lá cây đằng sau. Phía trước nấu cơm lông trắng gỗ lìn từ trong nồi vớt ra hai đầu hết xanh chân sau, ra sức gặm. Nàng gọi lông trắng, thân cao 1m3, là tộc đàn bên trong duy nhất mẫu gỗ lìn. Tính danh, lông trắng chủng tộc, gỗ lìn mức độ nguy hiểm 0.5, phế vật, cá tính, nhát gan. Mẫu gỗ lìn cùng công gỗ lìn tướng mạo bên trên kém không nhiều, chỉ là hình thể điểm nhỏ, ngũ quan càng thêm nhu hòa, trên mặt làn da nếp nhăn càng ít. Gỗ lìn chủng tộc một cái khác lớn quy củ chính là thủ lĩnh chiếm hữu toàn bộ mẫu gỗ lìn, đây cũng là trong chủng tộc này thường xuyên sẽ phát sinh hạ khắc thượng nguyên nhân một trong. Bất quá chát lơ đối mẫu gỗ lìn không có một chút hứng thú, hắn còn là thích tóc vàng da trắng đôi chân dài ở bộ tử. Mà lại tính từ khi hắn gia nhập cái này tộc đàn bắt đầu, lông trắng đã làm 3 lần bị vong nhân, chát lơ cảm thấy vẫn là gọi nàng đại tẩu thích hợp hơn. Nàng nhiệm vụ hàng ngày chính là thu thập quả dại cùng nấm, đồng thời gánh vác công việc nấu ăn. Chát lơ không yên lòng gỗ lìn trí thông minh, mỗi lần đều để lông trắng đem thu thập đến nấm giao cho hắn xem qua, từ hắn thí nghiệm cùng phân rõ, lấy ra loại có thể ăn. Giống những cái kia toàn thân màu vàng, trên mũ có đỏ làm điểm lấm tấm xem xét liền có vấn đề. Chát lơ bước cầm trầm âm, quỷ tử lão lục đại tẩu, đây chính là thủ hạ của mình, nhìn xem không đáng tin cậy, nhưng thắng ở chịu nghe lời. Trước đó huấn luyện bọn hắn đi săn lợn rừng, phối hợp rất không tệ. Đầu tiên, từ dấu ở trên cây gãy răng dùng tiếng chim nhắc nhở con mồi xuất hiện, tiếp lấy chờ cho con mồi đạp trúng cơ quan, bắn ra lông trắng dùng sợi đằng cùng cây cỏ làm ra gỗ lìn hình nộm, chờ lớn lợn rừng bị chọc giận phóng tới người giả, rơi xuống che kín trường mâu cạm bẫy về sau, mình lại cùng mắt đỏ từ chỗ bí mật nhảy ra, công kích còn lại heo rừng nhỏ. Bộ này phương án nước chảy mây trôi, chu đáo, thủ hạ cũng diễn luyện ra dáng. Không nghĩ tới hôm nay lần thứ nhất thực hành, liền có đại thu hoạch. Bất quá chỉ dựa vào bọn hắn ba cái, còn là lao thọ treo cổ. Chắt lơ thu hồi trên lưng dùng làm gãi ngứa nhanh cây. Biện pháp nhanh nhất chính là sát nhập, thôn tính những tộc quần khác. Hắn đem nhánh cây điểm hướng phương bắc, địch tiến ta lùi. Mắt đỏ, tới. Hắn đem thủ hạ triệu hắn đến bên người, ngươi biết phía bắc gần nhất gỗ lìn tộc đàn là cái gì tình huống sao? Biết, bọn hắn rảo hoạt. Mắt đỏ đại đại liệt liền nói, trên hàm răng còn dính lấy một khối vỏ trái cây. Bọn hắn có bao nhiêu con gỗ lìn? Thủ lĩnh, có 16 con. Chắt lơ gật gật đầu, số lượng này cũng không tệ lắm, lại nhiều liền có chút phiền phức. Gỗ Lìn tộc quần thủ lĩnh sẽ khu trục không tín nhiệm thủ hạ rời đi, cũng sẽ hấp thu ngoại lai gỗ Lìn tiến tộc đàn. Nếu như dùng đầu nhập lý do tê liệt đối phương, lại tiến hành trạm thủ hành động, lấy gỗ Lìn nhát gan tập tính, rất lớn trình độ liền tập thể đầu hàng. Hiện tại mình tộc đàn nhiều nhất chính là cái tiểu đội, nếu có thể đem đối phương toàn ăn, vậy làm sao cũng coi là cái có sức sống rừng rậm đoàn thể. Chatler đã tính trước mà hỏi thăm, thủ lĩnh bọn hắn ngươi gặp qua sao? Gặp qua, là cái hùng địa tinh, bù bờ, cao cỡ này. Nói xong, mắt đỏ cầm lấy một nhánh cây dài, đứng nhón chân cho Chatler khoa tay. Cái này, sợ là có 2 mét đi. Chatler trợn mắt hốt mồm, hắn biết gỗ Lìn chủng tộc không nhận chúng thần phù hộ, đành phải thờ phụng tà thần lực lượng để gỗ Lìn phát sinh đột biến, sẽ sinh ra giống hùng địa tinh dạng này biến chủng, mà lại loại này đột biến là tại mẫu gỗ Lìn sinh con thời điểm ngẫu nhiên xuất hiện. Chatler chưa từng gặp qua thật hùng địa tinh, đối nó hiểu rõ đều là từ khoa vạn vật thư tịch bên trên ghi lại. Trên sách nói hùng địa tinh vì chiến đấu cùng bạo loạn mà sinh, tại gỗ Lìn tộc đàn bên trong sinh trưởng tốc độ xa xa nhanh hơn phổ thông gỗ Lìn. Hắn không nghĩ tới đối diện thủ lĩnh vậy mà là một cái hùng địa tinh. Được rồi, ngươi tiếp tục ăn đi thôi. Đuổi đi mắt đỏ, Chatler tiếp tục suy nghĩ đối sách. Cái này chiến đấu đánh không được, ta lên, bị dây, chẳng khác nào đại nhân rút tiểu hải. Tìm thời gian đi vòng qua không cùng bọn hắn tiếp xúc. Không có khả năng, còn muốn cùng nhỏ Zôn gặp mặt, nhóm này gỗ Lìn là nhất định phải cầm xuống. Hùng địa tinh rất cường đại a. Chatler lay lấy cho tàn bên trong khoai tây lẩm bẩm. Hắn cắm lên một cái nướng đến cháy đen, lột vỏ ngoài, nhưng có là biến dị thì vẫn là gỗ Lìn. Xế chiều đi trinh sát một chút. Hắn cắn một cái tại thân củ bên trên, bị bỏng đến thẳng rút miệng, mẹ nó, cái đồ hỏng này thật ăn đủ. Mặt thẹo co lại thành một đoàn, có chút hoảng sợ nhìn xem trước mặt ba cái gỗ Lìn. Hôm nay cơm trưa đầu to đều bị thủ lĩnh hùng điệu tinh ăn, hắn không có cướp được bao nhiêu cơm thừa cánh cạn, đói bụng đến đành phải đi ra ngoài tìm chút đồ ăn. Hắn biết đơn độc hành động rất nguy hiểm, nhưng không chịu nổi, thực tế là quá đói. Kết quả, đồ ăn không tìm được, bị ba con giã gỗ Lìn cho bắt. Các ngươi bọn gia hỏa này, không giảng võ đức, tại địa bàn của chúng ta đánh lên ta. Nếu là thủ lĩnh tại, khẳng định một gậy một cái. Đừng sợ, ta có việc hỏi ngươi. Chatler nghe răng nết miệng cười hỏi, ngươi làm sao một người ở đây? Ta. Thủ lĩnh để ta dò đường. Mặt theo hai mắt lộc cộc xoay tròn, hắn mang theo thủ hạ ngay tại đằng sau. Các ngươi mau thả ta, chờ thủ lĩnh đến, giết các ngươi tựa như bóp côn trùng, phốc thử, một truy một cái. Chatler nói, vậy quá tốt, ta chính là đến hỏi một chút có thể hay không gia nhập các ngươi. Gia nhập. Mặt theo nghe xong liền đứng thẳng, muốn gia nhập cũng được, bất quá muốn trước thông qua ta, thủ lĩnh không phải ai đều muốn. Nói hắn một mặt ngạo nghễ xem Chatler, còn dùng tay chỉ miệng. Chatler mỉm cười đưa lên mấy quả dại, hỏi, vậy chúng ta bây giờ có thể nhìn một chút thủ lĩnh sao? Thấy thủ lĩnh. Mặt theo đoạt lấy quả dại nhét vào trong miệng, không được, thủ lĩnh bị trọng thương, hiện tại không thấy gỗ Lìn. Nếu không có ta đồng ý, thủ lĩnh cũng sẽ không thấy các ngươi. Nói xong hắn vươn tay, dẫn ra ngón tay tiếp tục đòi hỏi đồ ăn. Chatler tiếp tục mỉm cười nói, mắt đỏ, đánh hắn. Vài tiếng kêu rên về sau, mặt theo co lại thành một đoàn. Hắn rất tức giận, những này nơi khác gỗ Lìn cũng dám như thế khi dễ hắn. Không sợ hắn nói cho thủ lĩnh hùng địa tình, đem bọn hắn lần lượt gõ chết sao? Cũng không nhìn một chút mình là ai, hắn trên trán vết sẹo chính là trước kia dành ăn thời điểm, hùng địa tinh thủ lĩnh tự tay gõ ra. Mà lại cái này ba cái gỗ Lìn nghe lên một chút cũng không có gỗ Lìn bị, ở đâu tới giá hàng. Ta đây, là thật muốn gia nhập, cũng không biết người thủ lĩnh lúc nào đến. Chatler ngồi xổm người xuống, giúp mặt thèo lau lau trên mặt vết máu. Ta nói chính là thật. Mặt thèo rắc khỏe miệng nói, vừa mới Chatler đụng phải miệng vết thương của hắn, chúng ta thủ lĩnh bị khủng trào hùng cắn bị thương, bây giờ đang ở trong động dưỡng thương. Nghe tới câu này, Chatler từ phía sau xuất ra hai cái quả dại, hỏi, thật, thật. Mặt thèo nhìn thấy quả dại, mắt lộ tham lam, bất quá vẫn là muốn ta đồng ý mới được. Chatler nhìn thấy trước mặt cáo mượn oai hùng gỗ Lìn, mỉm cười nói, như vậy, chúng ta ngày mai liền tới. Nói xong, hắn kéo lên một cái mặt thèo. Theo Chatler động tác, mặt thèo đau đến thẳng nhếch miệng, nhưng hắn vẫn nhanh chóng bắt lấy quả dại, không để ý trên mặt đau đớn nhét vào trong miệng nhấm ướt. Tốt, ngươi còn chưa có sao. Chatler trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, tiếp nhận mắt đỏ trong tay bổng tử, làm bộ muốn đánh. Mặt thèo bị dọa đến xoay người bỏ chạy, chạy ra mấy bước về sau, thấy đối phương không có truy hắn, dừng lại quay đầu quan sát. Mấy cái này gỗ Lìn vì cái gì còn cho ta quả, là bởi vì sợ ta sao? Thấy đối phương xa xa lại giơ lên cây gỗ, hắn xoay người chạy hướng địa động. Cái này ba cái gỗ Lìn sợ ta, không dám truy ta, hắn rất chắc chắn. Mấy cái này quả dại thật chua, ta có vẻ giống như càng đói hơn. Chương 6, ngươi gặp qua dạng này dũng giả sao? Chương 6, ngươi gặp qua dạng này dũng giả sao? Bà Kim 20 ngân. Tiệm tợ rèn lão bản định hốt nói. Nhỏ Zôn quan sát trước mặt người trung niên này, mặc một thân chất lượng thượng thừa vải đông áo dài, màu sắc rực rỡ lại đầy họa tiết đều, đầy đặt bóng loáng cầm đôi chính theo tiếu dung mà rất nhỏ run, cầm trong tay chiếc mũ mềm bằng vải lanh thô còn trang trí một chiếc lông chim đuôi dài. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy đối phương địa vị cùng mình ngày đêm khác biệt. Giá tiền này nhỏ Zôn muốn nói giá tiền là không phải cho cao, dù sao một thanh bằng sắt đại kiếm, ba đôi dạng đường chỉ găng tay ra cùng tràn đầy vết cắt nửa thân đơn mặt giáp ngực, tựa hồ không đáng nhiều tiền như vậy. A, như vậy ba kim 50 ngân, ngài thấy thế nào? Lão bản có chút không lời, cầm lấy găng tay ra, kiếm sắt một kim, giáp ngực một kim 50 ngân, găng tay lại cho ngài nhiều thêm 10 ngân. Nhỏ Zôn nói, cái bao tay này đã dạng đường chỉ, mà lại mài mòn nghiêm trọng. Không không không, bọn chúng cũng không tệ lắm, chỉ cần hơi khâu lại một chút, một dạng có thể sử dụng. Nhỏ Zôn nhíu mày, hắn cảm giác cái này lời kịch hẳn là mình. Lão bản, ngươi có phải hay không cầm nhầm kịch bản? Cái này cùng ta từ khác mạo hiểm giả nơi đó nghe được đánh giá không giống, bọn hắn có thể nói ngài là gian thương a tốt a, kia liền 3 kim 50 ngân. Nhỏ Dôn gật gật đầu, tiếp nhận lão bản đưa tới tiền. Lão bản, cái này giáp da thấp nhất bao nhiêu? Nhỏ Dôn chỉ vào một kiện khảm đinh giáp da hỏi. A, cái này rất rẻ, chỉ cần 50 ngân. Giá gốc 75 ngân, giảm giá nhiều như vậy. Cái này giáp da là thu về sau chữa trị, không có như vậy mới. Là thế sao? Nhỏ Dôn dừng một chút. Trông thấy đối phương chần chờ, lão bản vỗ nhẹ một chút mặt béo của mình, nói, ngài nhìn ta trí nhớ này, thứ này cũng có thể thuê, một ngày 2 đồng bạc. Nói liền đem giáp da đẩy hướng Nhỏ Dôn. Nhỏ Dôn tiếp nhận giáp da lật xem một phen, chất liệu cùng tay nghề đều rất không tệ. Lão bản, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta? Nhỏ Dôn buông xuống giáp da, nhìn chằm chằm đối phương. Giống ngài như thế tâm ngoan thủ lạn, ta nào dám a? Ừm, ta nói là quả quyết, giống ngài như thế quả quyết. Nhỏ Dôn cười cười, chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm. Xin tha mạng, những sự tình kia đều là của làm, ngài giết hắn thì thôi, tha cho ta đi. Gùn. Nhỏ Dôn kê trường kiếm ở lão bản trên bờ bay, nói sự thật cho ta. Một phen đe dọa về sau, lão bản liền triệt để phun hết ra. Nguyên lai gùn sẽ tập kích đồng đội hoặc lạc đàn mạo hiểm giả, tại sau khi giết bọn họ, sẽ đem trang bị của bọn họ mang đến lão bản nơi này xuất hàng. Lần này gùn đã cùng lão bản hẹn xong, muốn chuẩn bị bán một thanh trường kiếm, chờ chơi chết Nhỏ Dôn sau liền đến giao cho lão bản. Tên cặn bã này. Nhỏ Dôn tức giận nói. Đúng đúng, hắn là đồ cặn bã. Lão bản phụ hòa nói, đồng thời chậm chậm đẩy trên bờ vai trường kiếm. Ngươi vừa nói ta giết hắn. Đúng à, trôi này đại kiếm cùng giáp ngực chính là hắn trang bị, hiện tại đồ vật ở đây, người khẳng định bị ngài giải quyết. Nhỏ Dôn nhìn trên quầy đồ vật, nhìn kỹ thật đúng là của gùn. Từ gỗ lìn nơi đó trở về sau hắn liền có chút hoảng hốt, hiện tại trải qua lão bản nhắc nhở mới chú ý tới cái này mấy món hàng hóa. Giống hắn như thế tâm hắc thủ ngoan, ngài có thể giết hắn khẳng định là thân thủ bất phàm, chỉ cầu ngài tha ta. Lão bản mặt mũi tràn đầy cười làm lành. Hắn không phải ta giết. Nhỏ Dôn rất muốn nói gồn là bị một con gỗ lìn chơi chết. Ngài không cần sợ, giống gồn dạng này chuyên giết đồng đội người thu hoạch mặc dù không ít, nhưng mọi người cũng đều là âm thầm làm. Người thu hoạch? Đúng, hố đồng đội, bán đồng đội trang bị đổi tiền. Gồn đã là cái lão thủ, bên kia treo trường cung chính là hắn đoạn thời gian trước bán cho ta. Nhỏ Dôn thuận lão bản ngón tay, trông thấy treo trên tường một thanh trạm khắc tinh xảo chất gỗ trường cung. Loại người này còn có thể lại tìm đến đồng đội. Có thể à, biết loại sự tình này đích xác rất ít người, đồng đội chết liền nói bị gỗ lìn giết, ta là bọn hắn thu hàng thường, cho nên mới biết. Ách, gồn là bị gỗ lìn giết. Gỗ lìn a, ta hiểu, ta hiểu. Nhỏ Dôn rất muốn nói ngươi biết cái gì, gồn thật là bị gỗ lìn đâm chết. Hắn biết tất cả mọi người cho rằng gỗ lìn là ngu xuẩn đại danh tử, bọn hắn sẽ chỉ chít chít hoa hoa gọi bậy phóng tới ngươi, có kinh nghiệm lão mạo hiểm giả chỉ cần để nằm ngang trường đường, gỗ lìn liền sẽ tự đụng vào xuyên thành xuyên. Nhưng là Chatler không giống. Nhỏ Dôn càng phát giác cái này gỗ lìn bất phàm. Trong lúc giơ tay nhấc chân nho nhã lễ độ tràn ngập học thức, nếu như đem hắn trên thân phá quần đổi thành tỉ mỉ áo ngoài, đem toàn thân rửa sạch sẽ, Nhỏ Dôn thậm chí cảm thấy đến hai người gặp mặt địa điểm hẳn là tại cấp cao quán cà phê. "Lão bản, ngươi từng nghe nói qua gỗ lìn biết nói tiếng thông dụng sao?" Nhỏ Dôn hỏi. "Cái này, ta ngược lại chưa nghe nói qua." Lão bản xoa xoa đầu hói bên trên mồ hôi, "Bất quá ta nghe nói gỗ lìn tín ngưỡng tà thần, bọn hắn còn làm cái gì tà thần ban ân?" "Tà thần ban ân sao?" Hung Điệu Tinh ngài nghe qua đi. Lão bản lại đẩy trên bờ vai trường kiếm, "Gỗ lìn nhận ban ân liền sẽ có khả năng sinh ra biến dị." Vật kia thế nhưng là rất lợi hại. Ta trước đây quen biết cái người thu hoạch, thường xuyên đến ta chỗ này bán trang bị, về sau thời gian rất lâu không đến. Có một ngày ta trên đường lại trông thấy hắn, hắn biến thành ăn mày, hai đầu cánh tay đều không còn, ta hỏi hắn chuyện gì xảy ra, hắn nói cùng đồng đội gặp phải hùng địa tinh, liền hắn một cái sống sót, cánh tay bị sinh sinh nện đứt, hắn bung lấy hai cái mềm đến giống mì vắt một dạng cánh tay chạy về, kết quả thời gian trì hoãn quá lâu, trị liệu pháp thuật vô hiệu, trực tiếp cắt. Nhỏ Dôn nhíu nhíu mày, hắn cũng đã được nghe nói, một con thành niên hùng địa tinh thân cao có thể đạt tới 2 mét, thân thể cường tráng lại không mất nhanh nhẹn, có thể nhẹ nhõm giết chết gấu hổ cỡ lớn gia thú, mà lại bọn hắn đồng thời rất giàu hoạt, sẽ nô dịch gỗ lìn vì đó đi săn, lấy duy trì tự thân khổng lồ sức ăn. Nhằm vào có bú bở gỗ lìn tộc đàn, mạo hiểm giả hiệp hội đề nghị đi săn đội viên số lượng ít nhất là 10 người trở lên. Nhưng là Nhỏ Dôn cảm thấy, chắc lớp như thế cùng hùng địa tinh loại kia 8 gậy tre đều đánh không đến. Hắn quyết định về sau tìm mạo hiểm giả hiệp hội nhân viên công tác tìm hiểu một chút. Bất quá ngài không giống, lần thứ nhất xuất thủ liền xử lý người thu hoạch, ngài về sau nhất định sẽ trở thành dũng giả. Lão bản khuôn mặt tươi cười bên trên tràn đầy mồ hôi. Dũng giả? Ngươi gặp qua xuyên thành ta như vậy dũng giả sao? Nhỏ Dôn tự giễu cười nói, trong lòng của hắn rất muốn nói ngươi gặp qua cho gỗ lìn làm công dũng giả sao. Lão bản nhìn vỗ ngông ngựa đến đùi ngựa bên trên, đành phải lúng túng cười làm lành. Nhỏ Dôn thu hồi trường kiếm, đem giáp ra xếp gọn để vào bọc hành lý. Tiếp lấy không để ý bật hơi lau mồ hôi lão bản, trực tiếp rời đi tiệm thợ rèn, lúc ra cửa còn cùng hai vị nữ mạo hiểm giả gặp thoáng qua. Tỷ tỷ, thanh này đại kiếm không tệ a, ngươi không phải muốn đổi một thanh sao? Lần ạ, ta chưa từng nói qua muốn đổi. Hai vị, thanh này đại kiếm chỉ bán 3 đồng vàng, rất rẻ. Lão bản đội vàng lên tiếp. 3 đồng vàng. Đắt như vậy. Lợn nạ kêu lên. Vị nữ sĩ này, thanh này đại kiếm chất liệu thượng thừa, chế tác tỉ mỉ, thế nhưng là bản điếm hiếm, có đồ tốt. 3 đồng. Lợn nạ bĩu môi thì thào vài tiếng. Tiếp lấy nàng quay đầu nhìn rời đi Nhỏ Dôn, lại nhìn một chút lão bản bà bay. Nghĩ mấy giây, chậm rãi rút ra đoạn kiếm bên hông. Chương 7, sống mái với nhau hùng địa tinh, 1, chương 7, sống mái với nhau hùng địa tinh, 1, ngày hôm sau. Hắc Đại ngồi khoanh chân dựa địa động vách tường, buồn bực ngán ngẩm trải bước trên cánh tay mình lồng cứng, đồng thời liếc mắt quan sát đứng tại cửa động bốn con ngoại lai gỗ lìn. Hắn mười cái thủ hạ ngay tại thanh lý một con trai trai lợn rừng, chặt đầu, tạo lông, phân đoạn. Làm một con hùng địa tinh, những ngày này hắn ăn không tốt đẹp gì, những ngày ngôn trướng thủ hạ, mình một không canh chừng liền tất cả đều lười biếng, mỗi ngày cầm về con mồi căn bản không đủ hắn ăn. Bất quá hôm nay nhất định có thể ăn no. Hắc Đại gãi gãi cánh tay, che kín bùn đen ngón tay từ lông cứng bên trong cầm bốc lên một con tiểu trùng, hai ngón tay nghiền một cái, tiếp lấy quệt vào trong miệng. Cánh tay động tác liên lụy đến ngực, hắn không khỏi nết miệng gầm nhẹ một tiếng, ngay tại nấu cơm gỗ lịn, tốc độ càng nhanh. Đau đớn để Hắc Đại phi thường nổi nóng, mặc dù ngực ba đạo vết thương thật lớn đã kết vậy, nhưng hô hấp ở giữa vẫn có thể cảm nhận được cơ bắp như bị xé rách. Vài ngày trước, tại dẫn đầu thủ hạ đi săn thời điểm, hắn tao ngộ khủng trảo hùng. Con kia ma thú toàn thân hắc khí, từ trong bụi cỏ xông ra đánh thẳng hướng hắn. Nguyên bản đối mặt gấu loại này dã thú, Hắc Đại là không có chút nào sợ, mặc dù trưởng thành gấu đứng thẳng lên cao hơn hắn một cái đầu, nhưng Hắc Đại dựa vào trong tay cây nhỏ một dạng phẩm chất đại truy, thường thường có thể đem gấu cho đánh chạy. Nhưng ngày đó, khủng trảo hùng hai mắt hồng quang lóe lên, Hắc Đại lập tức liền lầm vào trong hoảng hốt. Cũng may thời gian không lâu, hắn lập tức liền khôi phục ý thức, nhưng khủng trảo hùng đối với hắn cũng vung ra cự trường, năm cái như màu đen dao găm dạng móng đuốt nháy mắt liền xé mở Hắc Đại ngực. Hắc Đại không để ý thương thế, giống giận vung lên truy, song phương cứ như vậy ngươi một trường ta một truy vật lộn, tiếng gầm gừ vang vọng rừng rậm. Chiến đấu không bao lâu liền kết thúc, khủng trảo hùng mang thương chạy vào bụi cỏ, làm ma thú, nó còn là giữ lại thú loại đi săn bản năng, đánh không lại liền chạy. Hắc Đại cũng cơ hồ đứng không vững, hắn dùng truy chống đỡ lấy thân thể bốn phía tìm kiếm, nhưng chúng quanh nơi nào còn có thủ hạ cái bóng. Mang theo một thân tổn thương, Hắc Đại khó khăn trở lại địa động. Chuyện thứ nhất chính là trước mặt mọi người gõ chết một con gỗ lìn, bất kể có phải hay không là hắn dẫn đầu chạy, chỉ vì lập uy. Về sau dựa vào thủ hạ thu thập đến thảo dược cùng tà thần ban cho năng lực khôi phục, mấy ngày nay vết thương đều đã kết vậy, bắt đầu khép lại. Đáng chết khủng trảo hùng, chờ thân thể khôi phục, Hắc Đại phát thệ nhất định phải giết nó, chặt xuống đầu của nó cắm ở bài săn bên cạnh. Phu phu vài tiếng, gỗ lìn đem cắt gọn từng khối thịt heo rừng, liên tiếp máu tươi nội tạng đều ném vào gần cao cỡ nửa người nồi lớn bên trong, theo bọt nước bốc lên, một cỗ tanh tưởi mùi tràn ngập ra. Hắc Đại tham lam người lấy. Vài ngày không có người được nấu thịt mùi thơm, những ngày này ăn đến quần quần nước canh, không có chút nào đỉnh đói. Hôm nay cũng thế, mười mấy con gỗ lìn ra ngoài liền mang về côn trùng cùng trứng chim, cứ như vậy một chút xíu đủ ai ăn. Cũng may hôm nay có gỗ lìn đến đưa thịt, Hắc Đại lại nắm chặt lên một con tiểu trùng nghiến chết, quệt vào miệng bên trong. Vừa mới cái này bốn con gỗ lìn dùng thô nhánh cây nhấc lên một con lợn rừng đến chính mình địa động, nói muốn đầu nhập mình, Hắc Đại không có lập tức đáp ứng. Hắn cũng tại quan sát đối phương, hắn cảm thấy đối phương xem ra là lạ. Tuy nói đều là da xanh thằng lùn, nhưng đứng ở nơi đó liền không quá giống gỗ lìn. Trên thân cũng không có cố kia thiếu túi gỗ lìn bị. Bọn hắn nhìn qua quá sạch sẽ, tựa như những cái kia bị mình gõ chết nhân loại đồng dạng. Mà lại bọn hắn dẫn đầu vậy mà là cái đầu hói thằng lùn, gỗ lìn tộc đàn không phải đều là nắm đấm lớn làm thủ lĩnh sao? Hắc Đại quan sát yên tĩnh đứng tại cửa động bốn cái tiểu gỗ lìn, quyết định sau khi ăn xong còn là lưu bọn hắn lại. Nhưng cái kia thằng lùn muốn giết chết, từ khi mình thụ thường, đám này thủ hạ cũng bắt đầu không thành thật. Lần này giết chết một con hù dọa bọn hắn ngày mai liền sẽ ra sức thu thập đồ ăn, mà lại đem hắn gõ chết, còn có thể chấn nhiếp còn lại ba con ngoại lai gỗ lìn, giết thấp nhất cái này cũng sẽ không đối tộc đàn thực lực có ảnh hưởng quá lớn. Con kia mẫu cũng thấp, nhưng mẫu gỗ lìn muốn giữ lại sinh con. Hắc Đại nhìn nơi xa mỉm cười đầu hỏi thằng lùn, trong lòng cười thầm, nếu là đối phương biết mình ăn no sau liền muốn gõ chết hắn, vậy hắn còn có thể bật cười. Nhất định sẽ kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ đi. Mấy truy xuống dưới liền có thể biến thành thịt nát, khi đó toàn thể gỗ lìn đều sẽ chen tại địa động nơi hẻo lánh, co do lại giống gà đồng dạng. Cho chơi này chơi thật vui. Cô một tiếng, Hắc Đại xoa xoa bụng, nói để hắn có chút bực bội. Còn chưa được sao? Hắn đứng dậy đi đến nồi lớn trước. Người cao 2 mét gần như sắp đụng phải đỉnh đầu. Mấy cái gỗ lìn khung núm mà tỏ vẻ vừa mới mở nấu, thịt còn chưa chín hẳn. Hắc Đại mất kiên nhẫn đuổi đi thủ hạ, chuẩn bị trực tiếp nhét đầy cái bao tử, nửa sống cũng có thể ăn. Hắn đưa tay nắm lên một đầu chân heo, vừa định đưa vào miệng, đột nhiên nhớ tới cái gì, con mắt hướng cửa động bốn con gỗ lìn thoáng nhìn, bọn hắn vẫn đứng một cách tiến tĩnh. Ngươi, tới. Hắc Đại chỉ tay vào đầu hói thằng lùn, để hắn đến nồi lớn bên cạnh, ăn một miếng. Đầu hói thằng lùn nắm lên một miếng thịt, cắn một ngụm nhỏ, sau đó an tĩnh đứng ở một bên. Mấy phút sau, hắn không có bất kỳ cái gì dị dạng. Được rồi, lăn đi. Hắc Đại đuổi đi gỗ lìn, ngồi tại nồi lớn bên cạnh bắt đầu ăn như gió cuốn. Khối thịt, nội tạng, nước canh thoáng qua liền bị xé rách, nhấm ướt, nhét vào trong dạ dày. Ăn no về sau, hắn quệt quệt mồm, trở lại vừa rồi vị trí, dựa vào vết động, nhìn xem thủ hạ của mình chen chúc xô đẩy cướp đoạt cơm thừa canh cạn. Một đầu trai trai lợn rừng hắn ăn không hết, còn lưu lại không ít thịt cùng canh. Những cái kia gỗ lìn không để ý đồng bạn kéo túm, lấy tay nắm lên một khối liền lập tức nhét vào trong miệng, liều mạng nghĩ lại nhiều ăn một miếng thịt. Nhưng vừa cướp được một khối liền bị lôi kéo hai chân kéo tới đằng sau, vị trí cũng bị khác gỗ lìn chiếm cứ. Mười mấy con gỗ lìn tựa như bánh xe một dạng lặp đi lặp lại nhấp nô, ai cũng suy nghĩ nhiều ăn một miếng, dù chỉ là canh cũng muốn cướp uống. Hắc Đại móc răng nhìn xem như gà bay cho chạy thủ hạ, tựa như nhìn sức khỉ, đây là hắn mỗi lần sau bữa ăn giữ lại hạng mục, vừa vui vừa kích thích vị giác, hắn sẽ còn quan sát tìm kiếm dành ăn hung ác nhất gỗ lìn, kia là muốn khu trục hoặc gõ chết mục tiêu. Nửa ngày qua đi, đông đảo gỗ lìn nằm xuống đất, nồi lớn bị bọn hắn liếm lấy sạch sẽ, ngã lệch một bên. Bọn hắn hừ hừ bớt ve lấy bụng, động đều chẳng muốn động một cái. Hắc Đại thỏa mãn vỗ vỗ bụng, tiếp xuống nên xử lý kia bốn con gỗ lìn, thì đột nhiên. Chương 8, sống mái với nhau hùng địa tinh, 2, chương 8, sống mái với nhau hùng địa tinh, 2, sau khi đứng dậy, một trận hoảng hốt để Hắc Đại đứng không vững, vội vàng bịn vách động giữ vững thân thể, tiếp lấy hắn nghiêng mắt nhìn đến vách động vậy mà chậm rãi hướng phía dưới lưu động, như dòng nước. Đồng thời trên vách động còn chui ra thật nhiều rễ cây, rễ cây bên trên nhanh chóng mở ra đóa hoa màu đỏ. Đóa hoa vô mấy lần sau liền bay khỏi rễ cây, biến thành đỏ cam giao nhau hồ điệp, quay chung quanh tại Hắc Đại trước người. Hắc Đại đưa tay đuổi đi hồ điệp, vẫy vẫy đầu nhìn về phía kia bốn con gỗ lìn. Nhưng nơi nào còn có gỗ lìn, chỗ cửa hang chỉ có bốn con lục sắc hồ ly tại nguyên chỗ xoay quanh. Đen giận dữ giống một tiếng, bước chân một trận lảo đảo, sau đó hắn liền thấy bốn con hồ ly nhảy cả từng chạy hướng một đám thất thải nấm. Những cái kia nấm nhanh chóng lớn lên, dài đến trình độ nhất định liền phốc địa một chút lại rụt trở về, biến thành vàng vàng một khối nhỏ tảng đá. Những này tiểu thạch đầu trên mặt đất vừa đi vừa về nhấp nhô, lăn lộn liền đứng lên, nguyên lai là thần cao không đến nửa mét nhân loại mạo hiểm giả. Hắc Đại nhếch miệng cười to, những này mạo hiểm giả hắn có thể một truy một cái, tất cả đều gõ vào trong đất. Nhưng ngay lúc đó hắn liền cười không nổi, kia bốn con hổ ly ngươi đẩy ta kéo đẩy tới một cái phát ra thải sắc quang mang đại hắc kê. Không đúng, không phải gà đen, là khủng trảo hùng. Hắc kê đứng lên hóa thành khủng trảo hùng, doa đến Hắc Đại cuống quýt tìm kiếm mình truy, nhưng khủng trảo hùng hoàn toàn không cho hắn thời gian, trực tiếp nhấp nhô phóng tới hắn. Hắc Đại gầm thét liên tục, một cước liền đá bay khủng trảo hùng. Tiếp lấy hắn phát hiện khủng trảo hùng sau khi hạ xuống chia ra thành mấy cái nhỏ khủng trảo hùng. Hắn xông vào gấu bầy bên trong, chân đá tay nện, đem nhỏ khủng trảo hùng đánh bay. Nhưng những này nhỏ khủng trảo hùng hung hãn không sợ chết lại lăn đi qua. Đột nhiên bên hông hắn đau xót, một cái vướt gấu kéo dài đến 2 mét, trực tiếp cắm vào hắn sau lưng. Hắc Đại gào thét một tiếng, một quyền đánh gãy vướt gấu, vỡ vụn cái móng nhưng lại biến thành mọc ra cánh nhỏ bé khủng trảo hùng bay tới bay lui. Bọn chúng rơi xuống mặt đất, lập tức ngay tại mặt đất hóa thành một bãi hắc thủy, từng cây truy cán dài từ trong nước đen chui ra, tại Hắc Đại trước mặt giống cỏ một dạng đông đưa. Hắc Đại nhận ra kia là hắn truy, nhưng những này truy có trắng có vàng, đủ mọi màu sắc. Hắn đưa tay tới kéo một cái, truy co lại như bị xì hơi, co vào thành một đường thẳng, cuối cùng biến mất. Hắc Đại không ngừng mà lôi kéo, những này truy cỏ cũng liên tục xì hơi biến mất rồi lại phồng lên đứng thẳng. Dần dần, Hắc Đại cảm thấy nửa người đều đã chết lặng, thậm chí ngay cả đưa tay khí lực đều nhanh không có. Đồng thời, từng trận choáng đầu đánh tới, trước mặt truy cỏ cũng dần dần mơ hồ. Hắn đi lại tập tễnh xê dịch về phía một cây kim sắc truy cỏ, khoe miệng không tự giác chảy ra nước bọt, sau đó dưới chân hắn bất lực, té ngã trên đất. Kim sắc truy cỏ ở trước mặt hắn chập chờn, Hắc Đại chậm rãi bỏ hướng nó. Lắc lư truy cỏ lại cấp tốc phồng lên, biến thành một con lục sắc hồ ly. Hắc Đại vươn tay muốn tóm lấy hồ ly, thế nhưng là bị hồ ly nhảy ra tránh đi, tiếp lấy còn tại trước mặt hắn lắc lắc cái đuôi khiêu vũ. Hắc Đại bất lực rũ tay xuống, khó khăn hô hấp, nước miếng của hắn đã trên mặt đất hội tụ thành một cái thải sắc vũng nước. Mấy phút sau, hắn bất động. Hắn chết rồi. Tính danh: Hắc Đại, chủng tộc: Goblin, Boomer, mức độ nguy hiểm: 7, nguy hiểm, bị thương: 4, hơi mạnh, cá tính: tự đại, trạng thái bản thân: tà thần ban ân, tích cực. Chắc lơ nhìn chằm chằm Hắc Đại bảng chậm chạp trở thành nhạt, cho đến biến mất, rốt cục thở ra một hơi. Sáng sớm hôm nay hắn liền mang theo thủ hạ trong rừng rậm đi săn, chờ đợi đã lâu rốt cục thành công bắt lấy một con lợn rừng. Tại sớm ăn no về sau, bọn hắn dùng một cây tráng kiện nhánh cây nhấc lên lợn rừng đến tìm Hắc Đại tộc đàn. Căn cứ trước đó mặt thẻo kể rõ, thủ lĩnh của hắn bị trọng thương, chắc lơ chắc chắn những ngày qua hắn nhất định không ăn được đồ tốt. Đối với chắc lơ mà nói, ta mặc dù không hiểu hùng địa tinh, nhưng là ta hiểu gỗ lìn, những này ra xanh vật nhỏ không có thủ lĩnh nhìn xem, khẳng định là có thể lười biếng liền lười biếng. Sự thật cũng cùng Chát Lơ suy đoán đồng dạng, khi hắn vừa biểu thị muốn đầu nhập về sau, Hắc Đại liền mệnh lệnh thủ hạ lên cái nồi thịt. Nhưng Chát Lơ không nghĩ tới đối phương còn rất giàu hoạt, tại đói đến đủ cục tiêu tình huống dưới, còn có thể có lý trí để cho mình trước thử độc. Bất quá lại giàu hoạt hồ ly cũng đấu không lại tốt thợ săn, Hắc Đại không nghĩ tới Chát Lơ đem gây ảo ảnh nấm đều nhét vào chết đi lợn rừng thể nội. Gỗ lìn nấu con mồi, cho tới bây giờ đều không bứt bỏ nội tạng. Cho nên Chát Lơ chỉ nếm một miếng thịt nhỏ, cơ bản không bị đến gây ảo ảnh nấm ảnh hưởng. Nhưng Hắc Đại cùng thủ hạ của hắn liền không giống, bọn hắn ngay cả nồi đều liếm sạch sẽ. Trước đó mỗi lần lông trắng thu thập nấm, Chát Lơ đều sẽ cẩn thận phân biệt, đồng thời bắt mấy con chuột tiến hành thí nghiệm. Cái này vốn chỉ là Chát Lơ bảo mệnh biện pháp, nhưng vài ngày sau hắn liền phát hiện rừng rậm thật là một cái đại bảo khố. Hắn chẳng những phát hiện mấy loại ăn một miếng liền có thể để chuột chết thẳng cẳng nấm, còn phát hiện mấy loại nấm ăn về sau sẽ để cho chuột không ngừng đụng tường tán loạn nguyên địa lan lộn. Tại xác định chuột ăn cái này mấy loại nấm sẽ không ở ra dám về sau, Chát Lơ gọi tới mắt đỏ. 10 phút sau, mắt đỏ liền vây quanh mấy quả đại thụ vừa kêu vừa nhảy, ở giữa còn mấy lần bọn tới thân cây. Chát Lơ cùng lông trắng và gây răng toàn bộ hành trình vây xem hắn biểu diễn, chỉ thiếu mỗi đĩa hạt dưa. Hôm nay, Hắc Đại phản ứng lớn nhất, hắn không ngừng mà cùng không khí tại chiến đấu, ở giữa chẳng những đánh chết hai cái không may thủ hạ, còn đem nổi trò đã bay. Thủ hạ của hắn thì là ngươi một quyền ta một cước chiến làm một đoàn, coi như bị đánh bại cũng phải cắn bên cạnh bắp chân một ngụm. Bất quá bọn hắn ăn đến không nhiều, tại thủ lĩnh của bọn hắn xông lại sau liền chạy tán loạn. Cuối cùng, Chát Lơ dùng nhấc lợn rừng thô nhánh cây đâm chết Hắc Đại. Cành cây này to bằng cẳng tay người, một đầu được hắn vấp nhọn, còn bôi lên rắn vòng đỏ nọc độc. Sở dĩ không dùng trường mâu nhấc lợn rừng, cũng là bởi vì nhánh cây sẽ không khiến cho đối phương cảnh giác, mà lại vì bảo hiểm, hắn còn chuẩn bị thêm hai căn thô nhánh cây. Mà Hắc Đại bị đâm trúng sau nện đứt nhánh cây, cũng dính phải độc rắn, cuối cùng độc phát thân vong. Chát Lơ rõ ràng đây là một trận đánh cược, có khả năng đối phương nhận lấy lợn rừng lại trực tiếp đuổi đi mình, cũng có khả năng gặp mặt sau trực tiếp đánh chết mình cùng thủ hạ, ném trong nồi cùng một chỗ đấu. Nhưng hắn biết làm bất cứ chuyện gì đều có phong hiểm, ngươi chỉ có thể cố gắng hạ phong hiểm xuống đến thấp nhất. Chát Lơ từ dưới đất cầm lấy một căn khác thô nhanh cây, đi tới Hắc Đại thi thể bên cạnh, phốc một tiếng cắm vào hậu tâm, đối phương không nhúc nhích, rõ ràng chết hẳn. Từ hôm nay trở đi, ta là tân thủ lĩnh. Chát Lơ dẫm lên lưng Hắc Đại, nhìn xem bên cạnh hệ vải đám gỗ lìn. Lục Đản là tân thủ lĩnh. Lục Đản là tân thủ lĩnh. Mắt đỏ mấy tên thủ hạ ở một bên phụ hòa nói. Hôn Đản, gọi ta đẹp trai. Chát Lơ cải chính. Không, ngươi không phải thủ lĩnh, ta mới là thủ lĩnh. Kia một đám ngã trái ngã phải gỗ lìn bên trong có một con bò lên, nắm lấy một cây cây gỗ phóng tới Chát Lơ. Hắn kêu to, trong mắt tràn đầy khinh miệt cùng điên cuồng, một cái đầu hói thẳng lùn có năng lực gì có thể làm thủ lĩnh. Chát Lơ rút lên nhánh cây, hướng về phía trước một đường, gỗ lìn vốc thử một tiếng, xuyên tại phía trên. Tiếp lấy Chát Lơ rút ra nhánh cây nhọn, tiến lên đạp lên con kia gỗ lìn đầu lâu, hướng phía dưới một đâm, trực tiếp xuyên qua cổ của đối phương. Nguyên Lai còn tại gào thét chu lên gỗ lìn, trực tiếp hà hà hai tiếng, run rẩy mấy lần bất động. Ta là tân thủ lĩnh. Chát Lơ nắm chặt nhánh cây, nhìn chằm chằm còn lại gỗ lìn, gàn từng chữ nói. Lục Đản là tân thủ lĩnh. Lục Đản là tân thủ lĩnh. Còn lại gỗ lìn nhìn chung quanh mấy lần, trong đó một cái nhỏ gầy, trực tiếp bò lồm ngồm đi tới Chát Lơ trước mặt, quỳ xuống đất chạm đến mắt cá chân hắn. Có cái này một cái dẫn đầu, còn lại gỗ lìn cũng theo thứ tự tiến lên. Chương 9, mùa đông muốn tới chương 9, mùa đông muốn tới theo gỗ lìn hiệu trung nghi thức kết thúc, Chát Lơ quả nhiên cảm giác được không gian não hải bên trong bút tháp phát sinh biến hóa. Cái thứ hai dị hình chữ cái được thắp sáng kích hoạt, lưới liềm sinh mệnh đã có hiệu lực. Đồng thời xuất hiện cái thứ tư chữ cái, Chát Lơ đem ý thức tập trung đến cái này u ám chữ cái bên trên, phát hiện nó năng lực là lĩnh vực chi tinh. Có thể từ mình tiêu ký bất luận cái gì mục tiêu này chỉ cần xuất hiện tại chính mình trưởng khống lãnh địa, liền sẽ lập tức biểu hiện cáo chi. Chức năng này không sai, Chát Lơ cảm thấy đến lúc đó trực tiếp tiêu ký nhỏ dồn, dạng này liền thuận tiện nhiều. Đó lấy, hắn gọi ra bảng nhân vật của mình. Bia đá, Chát Lơ mẹ lọt chủng tộc, gỗ lìn, nhân loại, mức độ nguy hiểm, 0.5, phế bẩn, sở hữu thuộc hạng, 11, 14 cá tính. Trạng thái bản thân, cao cấp biến hình nguyên rùa, tiêu cực, dinh dưỡng không đầy đủ, tiêu cực, xương hảo, có sức sống rừng rậm đoàn thể thủ lĩnh khả dụng năng lực. Tà thần ban ân đây chính là hùng địa tinh năng lực. Chát Lơ lập tức liền chú ý tới biến hóa mới. Tà thần ban ân, đơn thể chúc phúc, sẽ làm cá thể từ hình thể, lực lượng, nhanh nhẹn, cường tráng, ma pháp kháng tính cùng năng lực khôi phục bên trên thu hoạch được trên diện rộng tăng lên, hơi giảm xuống trí lực. Đồ tốt. Chát Lơ rất hài lòng. Đem năng lực này giao phó thủ hạ, chẳng khác gì là vì tộc đàn gia tăng một phần cường đại chiến lực, đối với mình an toàn cũng là hữu lực bảo hộ. Bất quá hắn không có ý định lập tức sử dụng, hắn còn phải lại quan sát một chút những này gỗ lìn trung thành. Nói đến trung thành, bảng nhắc nhở còn có 3 con bộ hạ là chuyện gì xảy ra. Chát Lơ dẫn theo trường mâu, bắt đầu ở gỗ lìn chung quanh lắc lư, một bên xem xét bảng của bọn họ, vừa quan sát phản ứng của bọn hắn. Rất nhanh hắn liền phát hiện ngồi tại bầy gỗ lìn bên trong 3 con, vậy mà là trá hàng. Trong đó một cái chính là trước đó mặt hẹo. Những này gỗ lìn tại sờ mắt cá chân nghi thức về sau, liền thản nhiên cho là mình đã là tộc đàn một viên, vô luận Chát Lơ từ bên người đi qua mấy lần đều lười nhác ngồi móc chân. Chỉ có kia 3 thằng ngu, từ bên cạnh trải qua lúc, sẽ còn khẽ run rẩy một chút. Chát Lơ cũng không biết nên nói bọn hắn là thông minh lớn mật, còn là nhát gan ngu xuẩn. Hiện tại liền chơi chết bọn hắn. Chát Lơ bác bỏ ý nghĩ này, trong tay mình cứ như vậy mười mấy con da xanh mũi nhỏ, bất kỳ cái gì một con đều muốn dùng đến cực hạn, không trung thành có không trung thành cách dùng. So với cái này 3 thằng ngu, Chát Lơ vừa mới ngạc nhiên phát hiện, trong thủ hạ còn có cái quái thai. Khác gỗ lìn cá tính không phải nhát gan lô mãng chính là ngu xuẩn lười biếng, mà cá tính của hắn vậy mà lại rất chính diện. Tính danh, giang hồ chủng tộc, gỗ lìn mức độ nguy hiểm, 0.7, có chút dùng phế vật, cá tính. Nghiêm túc hiếu học cái này tờ mở liền có ý tứ. Chát Lơ nhìn thấy ngồi tại bên trên gỗ lìn. Đây là cái thân cao chừng 1m5 gầy yếu gỗ lìn, tay chân lèo khèo, xem xét chính là dinh dưỡng không đầy đủ, lớn nhất đặc thủ chính là hàm trên nô ra. Giờ phút này hắn chính nhìn trung quanh, so kia 3 hàng còn giống trá hàng. Chát Lơ minh bạch, muốn phát triển tốt lục hưng rừng rậm này câu lạc bộ, cái gì trọng yếu nhất? Nhân tài. Nếu như ngươi để gỗ lìn đi vờ ngớ ngẩn bỏ gánh, bọn hắn người người đều là hảo thủ, nhưng nếu là để bọn hắn đi học ít đồ, kết quả kia chỉ có 2 cái, hắn điên hoặc là ngươi điên. Trước đó Chát Lơ cũng là phí nhiều kinh mới khiến cho mắt đỏ cùng gây răng học được phối hợp, thành công đi săn lợn rừng. Cũng không tệ lắm, đây coi như là quét đến hy lưu thẻ. Đằng sau mấy ngày cần hảo hảo quan sát một chút cái này răng hô, nếu như phù hợp có thể hảo hảo bồi dưỡng. 14 con gỗ lìn bên trong liền có một cái không sai cá tính, Chát Lơ cảm thấy mình vận khí bạo dạn. Mà lại bằng vào cái này 14 con thủ hạ liền xem như đối đầu một chi 4 người sơ cấp mạo hiểm giả tiểu đội đều có thể đánh thắng. Duy nhất phiền phức chính là cao giai mạo hiểm giả cùng ma thú. Nhưng cao giai mạo hiểm giả không đến ven rừng rậm, mà gặp phải ma thú liền đánh ngất xỉu 3 cái kia ngu xuẩn làm pháo hôi kéo dài thời gian. Khi Chát Lơ trầm mê tương lai quy hoạch thời điểm, lông trắng đi tới bên cạnh hắn, "Thủ lĩnh à, chuyện gì?" Chát Lơ không có quay đầu, tùy ý nói, "Nên giao phối." Lông trắng chỉ vào sau lưng địa động. "A tốt," nói xong Chát Lơ đột nhiên kịp phản ứng, "Ngươi vừa nói cái gì?" "Muốn giao phối, thời gian không đủ." "Cái gì gọi là thời gian không đủ, ngươi đang nói cái gì đồ chơi? Mùa đông muốn tới, lại không giao phối, tiểu gỗ lìn không đủ ăn." Nghe tới câu này, Chát Lơ sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, người nói tiếp. Cái khác mâu đã mang, ta lập tức trưởng thành, cũng có thể mang. Chát Lơ hỏi, tiểu gỗ lìn là chuyện gì xảy ra? Mùa đông không có đồ ăn, liền ăn tiểu gỗ lìn. Lông trắng bình tĩnh nói, phản phất đây là một chuyện rất bình thường. Chát Lơ biết hiện tại tộc đàn bên trong có 4 con mẫu gỗ lìn, trong đó 3 con trước kia chính là Hắc Đại Hậu Cung. trước kia là thế nào qua mùa đông? Đào rễ cỏ, ăn một điểm là cây. Lông trắng thua tay biểu đạt, có khi đói liền đi nhân loại nơi đó cầm, nhân loại rất hung. Càng nhiều thời điểm đâu? Ăn tiểu gỗ lìn, một lần một con. Ăn xong nhỏ ăn đến lớn. Chắc lơ biết khoa vạn vật tư tịch bên trên ghi chép mẫu gỗ lìn lúc mang thai thời gian là khoảng 3 tháng, mỗi lần bình thường sẽ có 2 đến 3 con đầu thú. Mà mùa đông đồ ăn sẽ biến ít, quả dại trứng chim côn trùng cơ bản tuyệt tích, nếu như cùng ngày không có đụng tới con mồi, gỗ lìn tộc đàn chỉ có thể chịu đói. Để hắn không nghĩ tới chính là biện pháp giải quyết là ăn tiểu gỗ lìn, nhưng cái này lại rất phù hợp gỗ lìn tập tính. Vì cái gì không đi săn dã thú? Rất khó, đánh không lại, sẽ chết. Lông trắng tiếp tục kể rõ. Như thế thật, trong rừng rậm dã thú không ít, heo, lợn rừng, sói, nhưng chúng nó đều so gỗ lìn hình thể lớn, rất dễ dàng liền giết chết gỗ lìn. Một khi trong đó một con phát ra tiếng kêu thảm, còn lại gỗ lìn tỷ lệ lớn chọn chạy trốn, mà chạy trốn sẽ còn bị đàn sói đuổi kịp. Đồng thời cỡ nhỏ dã thú cũng sẽ ngủ đông, rất khó bắt đến, coi như bắt đến cũng không đủ ăn. Ngươi có cùng nhau lớn lên huynh đệ tỷ muội sao? Lông trắng suy nghĩ một chút nói, đều ăn. Chắc lơ hỏi, ngươi nguyện ý ăn tiểu gỗ lìn sao? Lông trắng lắc đầu, không nói chuyện, trong ánh mắt hiện lên vẻ cô đơn. Không có việc gì, chúng ta một con gỗ lìn đều không ăn. Chắc lơ an ủi đối phương, ngươi còn chưa trưởng thành, không thể giao phối. Ngươi, tốt thủ lĩnh, phải sống. Lông trắng ngữ khí hơi có vẻ lo lắng. Chắc lơ biết có lẽ là những ngày này mình để bọn hắn ăn trước trong nồi đồ vật cách làm, dẫn đến lông trắng bọn hắn độ trung thành rất cao. Nhưng bây giờ thủ hạ của hắn là 11 con gỗ lìn, nếu như hắn không nghĩ biến thành gỗ lìn chất thịt giám định sư, chỉ có thể nghĩ biện pháp nuôi sống thủ hạ. Yên tâm đi, ta sẽ dẫn các ngươi vượt qua mùa đông. Đó lấy, hắn tiếp tục hỏi, mùa đông trở nên lạnh, mọi người làm sao chống lại? Lông trắng không nói chuyện, chỉ là khoanh tay, đứng ở nơi đó nhún nhún người. A, run đúng không? Chắc lơ minh bạch. Hắn thậm chí não bổ ra một đám gỗ lìn ôm ở cùng một chỗ tập thể dùng một cái tần suất run run ma tính hình tượng, tựa như trước kia nhìn qua bộ liệu phim. Lạnh quá à, ta bên trong động chơi bùn, mặc dù trong động không lớn. Ta tại rừng rậm không có nhà, chát lơ lắc đầu một cái, đem ma tính tiếng ca đuổi ra ngoài, ta cũng không muốn bị một đám gỗ lìn chen tại trung ương. Hương vị kia, quả thực chính là sợ mình tắm hơi phòng, chen một đêm tối trồn sóc người đều phải dâm thuốc lá. Nghĩ biện pháp, nhất định phải nghĩ biện pháp tránh loại tình huống này phát sinh. Chương 10, Hùng Điệu Tinh Kinh Hỉ chương 10, Hùng Điệu Tinh Kinh Hỉ đuổi lồng trắng đi ra, chát lơ đột nhiên cảm giác mình cái này thủ lĩnh gánh nặng đường xa. Thẳng thắn nói, nội tâm của hắn còn là nhận biết mình vì nhân loại, đối với thủ hạ càng nhiều là làm thành trước kia trò chơi nở tờ cờ đối đãi giống nhau. Nhưng bây giờ được cho biết lập tức tiến vào nguy cơ thời kỳ ứng đối không tốt sẽ đại lượng tổn thất nhân lực tài nguyên. Mà lại hắn còn biết một sự kiện, chính là mùa đông là mạo hiểm giả săn giết gỗ lìn cao điểm. Trong trí nhớ hắn nghe nói có địa phương làm qua lỗ thai bình xét, mọi người sẽ căn cứ gỗ lìn lỗ thai lớn nhỏ phẩm tướng, hai nhiều ít lông cùng màu sắc hoa văn đến tiến hành đánh giá, người thắng trận sẽ có rất cao ban thưởng. Trước kia nghe một chút coi như cái vui vẻ, hiện tại chính mình là vui vẻ. Muốn chữ lương. Chắc lơ ngồi dưới đất, cầm lấy một cái nhánh cây, trên mặt đất tính toán. Tránh cùng mạo hiểm giả tao ngộ, chỉ có thể tận lực giảm bớt mùa đông ra ngoài tìm ăn. Lại thêm thời tiết rất lạnh, năng lượng tiêu hao tăng lớn, hắn tô tô vẽ vẽ, cuối cùng trên mặt đất vòng ra một con số, đoán chừng muốn chuẩn bị 300 kg gạo. Thịt khô có thể tăng lớn đi săn cường độ, tự mình chế tác, địa động bên trong còn là tránh gió hoàn cảnh, chỗ khó là phòng ngừa thủ hạ ăn bụng. Ăn bụng là cái vấn đề chát lơ liếc mắt nhìn nằm thành một mảnh thủ hạ, bất quá cũng là căn cứ vào trường kỳ đói nuôi thành thủ đoạn bảo bệnh, chỉ cần có thể liên tục ăn no, lại phụ trợ trừng phạt thủ đoạn, có thể hữu hiệu ngăn chặn. Còn có muối đường, quả khô cũng phải chuẩn bị một chút. Chát lơ tiếp tục bổ sung, thậm chí vô ý thức dùng nhân loại tư duy đi quy hoạch vật tư. Còn cần đại lượng da lông, nơi này mặc dù hướng phía nam, mùa đông vẫn sẽ có mấy ngày tuyết rơi. Cần tăng lớn cùng nhỏ zone hợp tác, đề nghị hắn ít nhất thuê cái con la. Như vậy hiện tại vấn đề lớn nhất, ngược lại là làm sao để đám này thủ hạ có thể đi săn đến đủ nhiều con mồi. Đầu tiên cần vũ khí. Chắt lơ đá một chút bên chân cây gỗ, dựa vào cái này có vẻ như gõ không chết là rừng. Mà lại tao ngộ mạo hiểm giả, tốt nhất có thể sử dụng mấy cây trường mâu đối địch, lại phân phối đoạn kiếm, dạng này liền có thể tự vệ. Hắn đứng dậy vỗ vỗ phế phần quần, cầm lên một cái thiêu đốt nhánh cây làm bó đuốc, đi hướng địa động. Hy vọng có thể ở bên trong tìm tới đồ tốt, Hùng Điệu Tinh cường đại như vậy khẳng định xử lý không ít mạo hiểm giả, thế nào cũng có thể vũ trang hơn phân nửa thủ hạ. Giáp trụ rất khó, nhưng nhân thủ một kiện vũ khí cũng không có vấn đề. Đi tới cửa bảo, một trận khó ngửi mùi hôi thối bay thẳng xoắn mũi, nhưng lại không cách nào xông diệt chát lơ tầm bảo nhiệt tình, hắn đầy cõi lòng hy vọng đi vào Hùng Điệu Tinh độc phủ. So với chát lơ ở chặt chẽ hình địa động, Hùng Điệu Tinh động rộng hơn không ít. Chát lơ đội ở lại diện tích không đến 8 mét vuông, bốn cái gỗ lìn nhét chung một chỗ, ban đêm đi ngủ không phải mắt đỏ ở hơi chính là gây răng đánh rắm. Mà Hùng Điệu Tinh động phủ là hai phòng ngủ một phòng khách đối xứng bố cục, vào cửa chính là một cái khoảng 8 mét vuông đại sảnh, trái phải mỗi bên có hai phòng nhỏ. Bên trái động thất là phòng chứa đồ, bên trong chất đầy các loại vũ khí giáp trụ cùng thô to cây gỗ xương cốt, bên phải thì là Hùng Điệu Tinh độc hưởng phòng ngủ, còn lại gỗ lìn tất cả đều đốn tại trong đại sảnh. Dạng này bố cục chỗ tốt là một khi có ngoại lai tập kích, trước từ bộ hạ làm phá hôi, Hùng Điệu Tinh có thể tùy cơ ứng biến. Chắc lơ không khỏi bội phục Hùng Điệu Tinh bố cục chủ tính, thật sự là cơ trí. Trong đại sảnh khắp nơi đều là nếm qua xương cốt rất rưởi, không có bất kỳ cái gì vật hữu dụng. Hắn đầy cõi lòng mong đợi đi tới phòng chứa đồ cửa bảo. Như thế lớn địa động cho chát lơ lớn lao lòng tin, phải biết tại rừng rậm có thể chiếm cứ lớn như thế trụ sở cũng là rất không dễ dàng, bằng vào Hùng Điệu Tinh thực lực, khẳng định chiến thắng rất nhiều địch nhân, phòng chứa đồ bên trong đồ tốt đoán chừng không ít. Thật sự là quá phiền phức Hùng Địa Tinh, ngươi khổ cực như vậy góp nhặt gia sản, ta không thể làm gì khác hơn là vui vẻ nhận. Nói hắn đầy cõi lòng mong đợi đi vào phòng chứa đồ. Quả nhiên, nơi này có đại lượng mạo hiểm giả trang bị, bọn chúng lộn xộn chồng chất vương vãi khắp nơi. Chất lơ hử phát tiểu điều, bắt đầu bốn phía nghiệm nhìn, loại cảm giác này tựa như tại giờ tờ gờ trong trò chơi lật nở tờ cờ nhà. Cây đao này không sai, còn rất sắc bén, chính là bị nệ cong. Hoa, một kiện không sai giáp ra, làm sao dạng đường chỉ thành dạng này? Cái này pháp trượng đã gãy thành hai đoạn. Giáp ngực làm bằng sắt, mặc dù bị truy lõm vào, nhưng còn có thể dùng, không đúng, gỗ lìn mặc không nổi. Chất lơ không ngừng tìm kiếm, vừa mới bắt đầu nhảy cấm tâm tính đã dần dần biến lạnh, nhưng hắn y nguyên tiếp tục, nội tâm vẫn là hy vọng có thể có chút phát hiện. Vật phẩm, bằng sắt trường kiếm, tổn hại, phẩm chất, thô giáp công dụng, đâm rất rưỡi. Vật phẩm, gỗ sam trường cung, đứt dây, phẩm chất, phổ thông công dụng, bán rất rưỡi. Vật phẩm, bằng da đai trang bị, đứt gãy, phẩm chất, thô giáp công dụng, mang tại phần eo rất rưỡi. Hùng Điệu Tinh ngươi cái đồ đần, cái này đều cất giữ thứ gì loạn thất bát tao. Chất lơ hung hăng ném một cái trong tay vỡ vụn trang bị, thẳng đến lật hết toàn bộ phòng chứa đồ, hắn cũng chỉ tìm ra 6 kiện gỗ lìn có thể sử dụng. Hai cái đoạn kiếm, một cây trường mâu, một bó lớn dây thừng, một cây nỏ cùng mười mấy cái mũi tên, còn có một cái đã ngừng chạy đồng hồ bỏ túi. Chất lơ loay hoay một chút đồng hồ bỏ túi, lên dây cốt sau kim đồng hồ lại bắt đầu di chuyển. Cũng không tệ lắm, lại có công nghệ cao vật phẩm. Chất lơ lại nhả danh nói, ta một cái gỗ lìn muốn đồng hồ bỏ túi có làm được cái gì à? Được rồi, những cái kia phế phẩm giao cho nhỏ John đi xử lý rơi, chỉ có thể kiếm tiền mua vũ khí. So với trang bị, chất lơ còn có mặt khác thu hoạch, đồng vàng. Hết thảy 152 mai đồng vàng cùng một số đồng bạc đồng tệ, đây đều là chết đi mạo hiểm giả trên thân gia sản, mạo hiểm giả sẽ không đem tiền tồn ngân hàng, sẽ chỉ tùy thân mang theo, bọn hắn chỉ tin tưởng bản thân. Vừa mới bắt đầu lật đến mười mấy mai đồng vàng thời điểm, hắn còn rất vui vẻ. Loại này khắc vào thực chất bên trong đối tài phú khao khát, để chuyên tâm cạo sổ số chất lơ không có chú ý tới mình đã chảy ra nước miếng. Tại bình thường công nhân bốc vác một ngày chỉ có thể kiếm 6 đồng bạc bối cảnh dưới, số tiền này thế nhưng là không nhỏ tài phú. Hắn cố ý đem những tiền này xếp thành một đống, mỗi lần sờ đến mới, đều phân loại xếp vào gàng. Theo đồng vàng càng ngày càng nhiều, chất lơ dần dần thu hồi thiếu dung. Hắn phát hiện số tiền này đối với hắn mà nói, chỉ là hàng mỹ nghệ. Nếu như hắn là nhân loại, vậy cái này chính là một khoản tiền lớn, có thể để hắn tại quán ba bị người hô đêm nay toàn trưởng tiêu phí từ hạ công tử trả tiền. Nhưng hắn hiện tại là gỗ lìn, những này tròn triệu tiểu khả ái không có tác dụng gì, nếu như hắn dám tùy tiện xuất thủ, đoán chừng chính là tại lỗ hai bình xét trên sàn thi đấu bị người hô đêm nay toàn trường tiêu điểm là hạ công tử. Lật đến cuối cùng, chất lơ chết lặng, hắn nhìn xem trước mặt một đống vàng óng ánh, dở khóc dở cười. Không nghĩ tới ta vậy mà vượt qua đếm tiền đến bong gân sinh hoạt. Hắn tự rêu nói. Nếu như hắn nghĩ, còn có thể đem tiền tệ trải rộng ra, sau đó thể nghiệm tại tiền tài bên trên lăn lộn cảm giác. Ngẫm lại cũng thật tốt cười, nhỏ rôn liều mạng theo đuổi đồ vật, ta cái này sở cái một đồng lớn. Nếu là cho đối phương biết nơi này có 152 cái đồng vàng, đoán chừng lập tức liền đại trượng phu há có thể buồn bực ở lâu dưới người. Vẫn là chờ song phương thành lập đầy đủ tín nhiệm về sau mới có thể sử dụng số tiền này đi. Trong tay vuốt vuốt một cái đồng vàng, chất lơ đi tới Hùng Điệu Tinh phòng ngủ cửa vào. Hắn đã không ôm hy vọng gì, còn không có đi vào liền đã bị mùi hôi hun đến rút lui mấy bước. Chất lơ thậm chí cảm thấy nếu như mạo hiểm tiến vào, bó đuốc có thể sẽ châm cháy khí bên trong. Bất quá hắn còn là lựa chọn vào xem, làm hết mình nghe thiên mệnh. Không ngoài dự liệu, bên trong khắp nơi đều là không biết tên lông tóc cùng mảnh vụn khô héo cỏ dại bị ủi đến tàn mát một đoàn, nơi hẻo lánh bên trong còn có một đoạn nhân loại xương đùi. Mà lại Hùng Điệu Tinh giá hỏa này lại còn tại phòng ngủ bên trong đi. Chất lơ hận không thể lại đi đâm thêm trên người Hùng Điệu Tinh mấy cái lỗ thủng. Nhanh chóng đảo qua toàn bộ động thất, chất lơ tâm tình rất tồi tệ. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hùng Điệu Tinh thủ hạ cầm đều là cây gỗ. Nguyên lai tưởng rằng là sợ thủ hạ tạo phản không để bọn hắn dùng, bây giờ mới biết là căn bản không có gì mà dùng. Ngẫm lại cũng thế, Hùng Điệu Tinh khí lực như thế lớn, cùng hắn đối địch, vũ khí không phải bị nện cong chính là bị nện đoạn, làm sao có thể lưu lại hoàn hảo? Vận khí thật sự là quá kém. Chất lơ hùng hùng hổ hổ chuẩn bị rời đi. Đi đến động thất lôi bảo. Hắn đột nhiên trong lòng có loại cảm giác có đồ vật gì đó đang kêu gọi hắn. Chất lơ trở lại một mảnh cỏ khô một bên, đẩy ra vụ cỏ, một cái màu xám vật thể lộ ra. Kia là một cái màu xám nửa vòng tròn hình cầu, kim loại chất liệu, phía trên khắc lấy bất quy tắc hình học đường vân, nửa chôn ở trong đất. Chất lơ cầm lấy nó, trong tay ước lượng mấy lần, cảm giác được một loại không hiểu cảm giác thân thiết, tựa hồ trăm ngàn năm trước, cái đồ chơi này chính là của mình. Hắn điều ra vật phẩm bảng xem xét, vật phẩm, thông thiên tháp chìa khóa, mảnh mỡ, phẩm chất, thần cấp công dụng, mở ra thông thiên tháp địa khố chìa khóa ghi chú, giấu kỹ nó. Không thể để cho chúng thần phát hiện chúng ta đã tìm tới siêu việt các thần con đường. Hả? Cái đồ chơi này là cái gì? Chương 11, thần cấp vật phẩm chương 11, thần cấp vật phẩm thần cấp. Chất lơ buồn bực nói, trước đó những trang bị kia phẩm chất không phải thô giáp chính là phổ thông, hiện tại thay cái bảo dương phòng, trực tiếp tiêu thăng đến thần cấp, có giảm như thế lớn sao? Hùng Điệu Tinh, đây chính là ngươi cho ta kinh hỉ. Thật có lỗi, phía trước là ta nói chuyện quá lớn âm thanh. Hắn nuốt ve cái này lớn cỡ bàn tay bán cầu thể, loại kia cảm giác thân thiết càng thêm mãnh liệt, bất quá bảng bên trên một câu cuối cùng cũng đang không ngừng gõ lý trí của hắn. Trong thần thoại, sáng thế thần sáng tạo thế giới này sau liền rơi vào trạng thái ngủ say, tại trước khi ngủ hắn ra lệnh cho bốn hải tử của mình chăm sóc thế giới, từ đây thế gian bắt đầu tín ngưỡng tứ trụ thần. Trải qua mấy ngàn năm diễn biến, dần dần hình thành tứ đại giáo hội trải rộng các vương quốc. Mọi người phổ biến đều sẽ tín ngưỡng trong đó một vị thần minh, giống Chát Lơ gia tộc nguyên lai chính là đêm tối cùng vận mệnh chi thần tín đồ. Nhưng là siêu việt chúng thần cái này liền có chút siêu khó. Chát Lơ trong tay cuộn lại bán cầu thể nói, nếu như ngươi tại trên đường cái giữ chặt một người, cùng hắn nói ngươi có biện pháp siêu việt chúng thần, hắn nhất định sẽ mắng ngươi đảo ngược thiên cương. Bởi vì tất cả mọi người cho rằng thần minh là vĩnh hằng bất diệt, chí cao vô thượng, cho nên ghi chú bên trong chúng ta là siêu cấp lợi hại tồn tại. Nhưng bây giờ y nguyên không nghe nói ai siêu việt, kia liền mang ý nghĩa chúng ta đều đã treo. Bọn họ là ai, vì cái gì trong lịch sử không có để lại danh tự? Chát Lơ nhìn chằm chằm trong tay bán cầu thể, cảm giác mình tựa hồ một chân đã bước vào phong bạo vòng xoáy. Đáng tiếc mình lịch sử thành tích quá kém, trong trí nhớ có khả năng nhất vì chính mình giải đáp vấn đề này người, cái kia tóc đen mắt tím thiếu nữ, lúc này hẳn là ở xa vương đô, chúng tinh phục nguyệt. Quản hắn là ai, dù sao không thể nào là Golin. Chát Lơ đem cái này thần cấp đồ chơi nhét vào mình phế phẩm cuối quần, mà lại cũng là không dùng đồ vật. Chỉ có thể dựa vào kia mấy cái đoạn kiếm cùng trường mâu đến đi săn, nếu là phối hợp tốt còn là có làm đầu. Phối hợp Chát Lơ nghĩ đến cái từ này, liền thở dài một hơi, dùng tay vừa đi vừa về ma sát bộ mặt, tiếp lấy bắt đầu gãi gãi đầu. Quá khó. Hắn hiện tại thà rằng lại đi cho trước kia hộ khách giảng giải PowerPoint, giải đáp hộ khách xảo trá vấn đề, cũng không muốn đối mặt mười mấy con mỗi người có suy nghĩ riêng gỗ lìn. Ngươi cần an bài bọn hắn chỗ đứng, nói cho bọn hắn xuất kích chính tự, con ngồi phản kháng lúc ứng đối phương pháp, nhất là không muốn một hống liền tán chơi thi chạy. Cái này liền giống ngươi tiến vào một cái phòng lớn, gian phòng bên trong có một đám ngay tại chơi riêng phần mình đồ chơi tiểu hải tử, nhiệm vụ của ngươi là muốn dẫn bọn hắn chỉnh tề nhảy một điệu múa, sau đó ngươi liền sẽ phát hiện nhân loại tư duy lại sẽ như thế tàn mạn. Gỗ lìn cũng kém không nhiều, khác biệt duy nhất chính là bọn hắn đều là da xanh. Phiền phức a, không biết muốn chết bao nhiêu tế bào não. Chát Lơ quay người đi ra địa động. Phiền phức cũng phải vấn, đều là mình đáng yêu bộ hạ, sao đều là sức chiến đấu, huấn luyện tốt nói không chừng có hiệu quả đâu. Địa động bên ngoài, ác ngộng rừng rậm xanh úng tươi tốt, yên tĩnh lại thần bí. Ánh nắng từ lá cây khe hở vai xuống đến, thỉnh thoảng có tiếng chim hót đánh vỡ phần này yên tĩnh. Mười mấy con gỗ lìn thích dí nằm tại trên đất trống, có thì trải lông bắt giận, có ngồi xếp bằng móc chân, có đã bắt đầu ngáy to. Chát Lơ nhìn xem như thế ấm áp tràn diện, vui vẻ đi qua, mỉm cười hét lớn một tiếng, đều cho lão tử đứng lên. Hắn một cuống họng giống lên thủ hạ, bắt đầu cho bọn hắn giao việc. Sáu con đi chặt 10 căn thân cây, phải to bằng cơ bắp chân người lớn, nhấc trở về bóp nhọn một đầu về sau, cắm ở địa động cửa vào dùng để phòng ngự dã thú. Ba con đi quét dọn địa động, đem bên trong ô bế rác rưởi toàn bộ vứt bỏ, chờ quét dọn kết thúc, Chát Lơ còn muốn tại địa động bên trong hun khói trừ sâu. Kia ba con chả hàng, Chát Lơ ra lệnh cho bọn hắn đem hùng địa tinh cùng chết đi thẳng xuôi sẹo, mang lên nơi xá chôn. Chờ những chuyện này xong xuôi, tất cả gỗ lìn đều đi bờ sông tắm rửa. Về sau hùng địa tinh phòng ngủ Chát Lơ là sẽ không ngủ, chờ thủ hạ quét dọn ra sau để bọn hắn ngủ ở đó, chính hắn chuẩn bị đơn độc ở phòng chứa đồ, dù sao động thất cũng rộng hơn 10 mét vuông, đủ cho mình ngủ. Trong đại sảnh lại điểm một đống lửa, có thể hữu hiệu đe dọa dã thú. Sau đó, hắn mang theo mắt đỏ cùng răng hô, đi dò xét bài săn, thuận tiện nổ đầu lâu đánh dấu. Mặt thẻo gỡ ra những cây, một cái ổ chim non xuất hiện ở trước mắt. Trong ổ có 4 quả lớn chừng ngón cái trứng. Hắn cười hắc hắc ôm lấy tổ chim, đồng thời còn xua tay đuổi đi ấp trứng chim mái. Bữa trưa canh thịt heo rừng hắn không có cướp được bao nhiêu, hiện tại thừa dịp chôn hùng địa tinh thi thể, lười biếng tìm đồ ăn. Hắn thuận thân cây trở xuống, hết sức cam đoan trứng chim hoàn hảo không chút tổn hại. Mặt thẻo cảm thấy tân thủ lĩnh rất kỳ quái. Tại hắn nhận biết thế giới bên trong, hùng địa tinh thân cao cơ hồ là Chát Lơ 2 lần, Chát Lơ là không thể nào giết đến đối phương. Hắn trước kia gặp qua hùng địa tinh dùng truy vung mạnh gỗ lìn, có thể đem gỗ lìn đánh bay thật xa, có mình tới phía trước cây đại thụ kia xa như vậy. Nhưng Chát Lơ lại vô cùng đơn giản giết chết hùng địa tinh, hắn không thể nào hiểu được. Nhưng là hắn lại cảm thấy tân thủ lĩnh chỉ có 1m3, mình chỉ cần ăn no liền có thể đánh qua hắn, chỉ cần giết hắn, chính mình là tân thủ lĩnh, về sau nổi lớn đồ vật mình ăn trước, cái khác gỗ lìn chỉ có thể chờ đợi mình ăn no lại ăn. Mà lại tân thủ lĩnh còn muốn dẫn người đem bãi săn bên trên đầu lâu tiêu ký cho nhổ, cái này khiến mọi người về sau đi đâu tìm kiếm thức ăn. Buổi chiều không ngủ làm cho tất cả mọi người đều làm việc, giữa trưa ăn no sau nằm lá gỗ lìn tổ tông truyền xuống quy củ, hùng địa tinh đều không có làm trái qua. Tân thủ lĩnh là cái đồ đần. Mặt theo rất khẳng định, nội tâm đối Chát Lơ đánh giá là cái dị loại. Hắn nắm lên 2 quả trứng vừa mới chuẩn bị bỏ vào trong miệng, đột nhiên động tác dừng lại, nhớ tới trước đó chính là mình tìm tổ chim thời điểm bị Chát Lơ dẫn người bắt được. Mặt thẻo rụt cổ lại, lén lút quan sát 4 phía, thấy chung quanh không ai, lập tức đem trứng chim nhét vào trong miệng, không có nhai nát, trực tiếp nuốt xuống nguyên quả. Ngay tại hắn muốn ăn còn lại 2 quả trứng thời điểm, phát hiện cổ họng mình bị kẹt lại. Mặt thẻo lo lắng đập ngực, nguyên địa nhảy nhót, bỏ lấy cuống họng, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Trong thời gian này hắn một cái tay khác một mực gắt gao nắm lấy tổ chim, bảo đảm bên trong còn lại trứng chim không có rơi trên mặt đất. Cảm giác hô hấp càng ngày càng khó khăn, mặt thẻo gấp đến độ xoay quanh, 4 phía tìm kiếm mặt khác 2 cái gỗ lìn hỗ trợ, nhưng hắn quên mình là cố ý đi xa tìm đồ ăn. Rất nhanh hắn trông thấy một gốc ngã lệch đại thụ, chĩa ra một đoạn thân cây. Mặt thẻo lộ ra nét mừng, vung chân vọt mạnh đi qua, ba một tiếng đâm vào đoạn thân cây nô ra. Sau đó, hắn ôm bụng, nằm dạp trên mặt đất thống khổ ho khan, vừa mới kẹp lại trứng chim đã bị hút bay ra ngoài. Ho khan chậm dần về sau, mặt thẻo đầy đất tìm kiếm phun ra trứng chim, kết quả sớm đã ngã nát, trứng dịch đều xông vào thổ nhưỡng. Hắn lại cúi đầu nhìn trong tay tổ chim, mặt khác 2 viên trứng chim cũng không biết bay đi đến đâu. 4 quả trứng chim tất cả đều không ăn được, bản thân còn đụng đau bụng, hắn tức giận phi thường, đều do thủ lĩnh, nếu là không để ta ra làm việc, trứng chim liền sẽ không đều rơi trên mặt đất, ta liền có thể toàn ăn hết. Ta lại muốn tìm xem khác ăn, sớm một chút ăn no, tốt đánh bại hắn. Dạng này ta chính là thủ lĩnh, liền không cần ra tìm đồ ăn. Mặt theo phì phò bò lên, đi hướng tiếp theo cái cây. Chương 12, hắn là ta ca chương 12, hắn là ta ca liền kém một chút. Vì bị ẩn ngồi ngay ngắn trước bàn, trước mặt một cây bút lông lơ lửng không trùng, ngay tại trên trang giấy viết xuống siêu siêu mẹo mẹo chữ viết, chặt lơ mẹ lọt. Cố lên. Nàng nhíu chặt lông mày, cố gắng khu động, tinh mịn mồ hôi tại trắng non chân bóng cái chán khỏa khỏa chảy ra. Bút lông chim run run rẩy rẩy lắc lư, khó khăn viết xuống ngay tại hai chữ, tiếp lấy lắc lư biên độ càng lúc càng lớn. Phía dưới đâu, ca ca ta phía dưới đâu? Vì bị ẩn không khỏi đứng người lên, lo lắng lên tiếng. Ba. Bút lông chim rốt cục không chịu nổi gánh nặng, ngã tại giấy bên trên, tràn ra một mảnh điểm đen. Ai, lại thất bại. Vì bị ẩn chán nản ngồi trở lại cái ghế, một loại cảm giác bất lực bỏ đầy toàn thân. Ngay sau đó, gỗ thịt bàn đọc sách bắt đầu rất nhỏ lắc lư, biên độ cũng đang không ngừng tăng lớn. Vì bị ẩn lập tức chống đỡ tay vịn khó khăn đứng lên. Nhưng là trên trang giấy bút tích phi đằng, tựa như màu đen dây nhỏ một dạng tại không trung bay múa. Nhìn xem trước mặt như là sinh vật tà ác một dạng lắc lư mấy cây dây mực, vì bị ẩn quá sợ hãi, cố gắng muốn chạy trốn, thế nhưng là vừa mới tinh thần lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, chạy ra hai bước liền té ngã trên đất. Bay múa dây mực trực tiếp cuốn về phía bắp chân của nàng, cuốn chặt lại. Vì bị ẩn cảm giác được mình đang bị kéo hướng trang giấy. Không muốn, lão sư cứu ta. Nàng trên sàn nhà liều mạng dãy rủa, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Ngay tại vì bị ẩn lâm vào tuyệt vọng lúc, một cỗ dòng nước phanh một tiếng xông mở cửa phòng, trực tiếp đưa nàng, dây mực cùng bản đọc sách bao lấy. Một tiếng nói giản mua vang lên, ngủ say nguyên tố chi linh, nghe thỉnh cầu của ta, giam cầm bọn hắn. Tạp lạp một trận tiếng vang, dòng nước cấp tốc ngưng kết thành băng, vì bị ẩn cùng nàng bản đọc sách bị đông cứng thành một cái băng điêu, nhưng dây mực cũng dừng lại động tác, chậm chạp hòa tan thành một chút xíu tích. Lão sư, thả ta ra. Vì Vị Ẩn mừng rỡ nói. Một cái làm bằng nước con báo lạch bạch đi đến Vì Vị Ẩn bên người, ngồi xổm ở trước mặt nàng, lại đông lạnh một hồi. Không muốn, lão sư, lạnh quá. Vì Vị Ẩn chợt lóe đôi mắt to cầu xin. Con báo không có trả lời, chỉ là lặng lặng nhìn trên sàn nhà băng điêu. Lão sư, tối nay ăn cá nướng sốt mật ong thế nào? Người cái tiểu hỗn đản, đừng nghĩ dựa vào cái này dụ hoặc ta. Con báo quay đầu đi, không còn nhìn Vì Vị Ẩn. Bất quá một trận vỡ vụn thanh âm về sau, tầng băng vỡ ra, Vì Vị Ẩn xoa đầu gối đứng lên, tạ ơn lão sư. Nói đi, vì sao lại gây nên ma pháp loạn lưu? Ta đây không phải tại chăm chỉ luyện tập nha. Vì bị ẩn ánh mắt trốn tránh. Cái kia báo nước không nói chuyện, trên bàn sách trang giấy bay thẳng lên tới trước mặt nó, quả nhiên là dạng này, hôm trước không phải vừa xem báo nha, ngươi ca ca hắn còn sống. Thế nhưng là lão sư, ta không biết hắn ở đâu, hiện tại như thế nào. Vì bị ẩn giảo lấy hai tay, cúi đầu không dám nhìn trước mặt báo nước. Vậy ngươi cũng không thể như thế làm loạn, kém chút chôn vùi tính mệnh. Lão sư, ta tối hôm qua lại nằm mơ, ta cùng ca ca hai người tại bờ biển, hắn cho ta một cái vỏ sò, màu hồng rất xinh đẹp, nhưng là hắn vậy mà thừa dịp ta cúi đầu nhìn vỏ sò thời điểm, thả một con cua tại trên đầu ta. Vì bị ẩn ngữ khí ra vẻ nhẹ nhõm nói, đáy mắt lại dâng lên nước mắt. Ai, người đứa nhỏ này. Báo nước soạt một tiếng rơi đập sàn nhà, hóa thành một bãi thanh thủy, tiếp lấy một cái đầu mang pháp sư mũ nhọn, người mặc trường bào màu lam dâu dài lao pháp sư từ trong nước chậm rãi dâng lên. Lao sư biết ngươi rất lo lắng, nhưng cũng không thể như thế lỗ mãng. Lao pháp sư nâng lên một ngón tay, chiếc ghế lưng cao bị lật chậm rãi nổi lên, bay tới phía sau hắn rơi xuống. Ta cái này lao cánh tay chân a, từ dưới tầng hầm chạy tới hắn đấm chân, ngồi trên ghế. Lão sư, giúp ta một chút a. Vì bị ẩn đi tới lao pháp sư sau lưng, duỗi ra hai tay giúp hắn vỏ nhấn bả vai. Vì bị ẩn, lão sư hỏi ngươi, ngươi còn nhớ rõ mình tại sao phải học ma pháp sao? Nhớ kỹ, 7 năm trước, ngài tại trói lọi quảng trường cho mọi người biểu diễn ma lực thí nghiệm, biểu thị ma lực trường tồn tại. Khi đó ta liền muốn trở thành một cái ma pháp sư. Thế giới này tồn tại một cái nhìn không thấy sở không tới trường năng lượng, các pháp sư dựa vào điều động loại này năng lượng phóng thích ma pháp, cho nên nó cũng bị gọi là ma lực trường. Lần kia biểu diễn, lão pháp sư thành công tại mấy ngàn người trước mặt để đống cắt sỏi xuất hiện mấy chục đầu phóng xạ hình dạng đường vân, từ đó để ma lực trường lấy một loại phương thức khác hiện ra tại phổ la đại chúng trước mặt. Vốn chỉ là ứng phó phụ thân ngươi thỉnh cầu, làm biểu diễn cho hắn càng nước sâu cắt băng mà thôi, kết quả không nghĩ tới vậy mà tìm cho ta đến một cái nguyên tố tính cân đối đạt tới 82 hạt giống tốt. 82 có làm được cái gì, áo thuật ma pháp học được chậm như vậy. Vì bị ẩn bĩu môi nói, tiểu hỗn đản, lão sư ngươi cũng mới 71. Lão pháp sư tức giận đến dậm chân một cái, ta hỏi ngươi, đã ngươi học tập ma pháp nhiều năm, ma pháp học phải có mấy cái? 4 cái, tố năng, áo thuật, thần thuật, hắc ám, a đúng, còn có đám kia huyết mạch thuật sĩ cũng coi như một phái. Vậy ngươi lại trả lời ta, ma pháp từ 3 bộ phận nào cấu thành? Năng lượng, môi giới cùng mô hình. Nếu biết, còn dám tùy tiện tiến vào áo thuật ma pháp lĩnh vực, hơn nữa còn là càng khó khăn hiểu biết chính xác chi nhánh. Thế nhưng là lão sư, ngươi không phải nói ta ma pháp thiên phú rất cao sao? Cao cái đầu của ngươi, thiên phú của ngươi đều tại nguyên tố tính cân đối bên trên, mà lại là 4 hệ nguyên tố bình quân, loại tình huống này toàn bộ đại lục trăm năm có gặp. Lão pháp sư vươn tay, trên bàn sách một bản dày 3 ngón tay ma pháp thư tịch bay đến trong tay hắn, áo thuật nhập môn tinh giảng. Tài học như thế điểm liền dám phóng thích thuật bói toán, ngươi thật sự là ý nghĩ hao huyền. Vì bị ẩn tiếp nhận sách ma pháp, nhỏ giọng nói, ta đã đều xem hết, pháp sư chi thủ phép này đều đã dùng đến rất nhuần nhuyễn. Dứt lời, nàng đặt lên bàn bao tay phủ đến không trung, bay đến lao pháp sư bả vai, thay thế hai tay của nàng nắn bóp. Tranh thủ thời gian bỏ bất tinh thần lực của ngươi đi. Lao pháp sư bắt lấy găng tay, ném vào trên bàn, ta hỏi ngươi, tố năng ma pháp năng lượng cùng môi giới là cái gì? năng lượng đến từ nguyên tố lực lượng, môi giới là ma lực trường. Vì bị ẩn trả lời, đồng thời trong lòng nhà danh cho nên đây cũng là tố năng pháp sư thích đợi tại tương ứng nguyên tố dày đặc địa phương, không thích chuyển ổ nguyên nhân, tựa như ngài một mực ở đáy biển. Kia áo thuật học phái đâu? Năng lượng đến từ ma lực trường, môi giới là tự thân. Nếu biết, ngươi còn dám mạo hiểm thí nghiệm. Ngươi không biết đám này áo thuật học phái, không có việc làm liền minh tưởng rèn luyện tinh thần lực, mà ngươi ngày thường nội dung huấn luyện là nguyên tố cân đối cùng tố năng mô hình. Ngươi làm sao dám tùy tiện thi triển mạnh như vậy áo thuật ma pháp? Lão pháp sư một bộ chỉ tiết rèn sắc không thành thép, chúng ta liều ai có thể ăn, bọn hắn liều ai có thể ngủ. Liên ngươi điểm kia tinh thần lực, căn bản cũng không đủ nghiền ép, muốn học áo thuật, mỗi ngày mình tưởng 20 giờ đi. A, vậy ta ngự phong phi hành thuật lúc nào có thể học được a? Phi hành thuật. Lão pháp sư nghiêng mắt nhìn Vĩ ẩn, vươn tay ra tới. Lão sư vươn ra. Lão pháp sư ngữ khí không thể nghi ngờ. Vĩ ẩn né tránh đem hai tay rồi đến trước mặt lão sư, còn cố ý đem ống tay áo che đậy cánh tay. Lão pháp sư một thanh lột lên ống tay áo của nàng, chỉ thấy Vĩ ẩn cánh tay bên trên xuất hiện tia chớp màu xanh lam dạng hoa văn. Ngươi lão pháp sư tức giận đến nói chuyện đều đứt quãng. Một tuần trước ngươi ma dịch vừa kết thúc, ngươi cái này lại muốn tới lần thứ hai. Ma dịch là cùng ma lực trường cộng minh về sau lưu lại di chứng, mỗi cái chơi ma pháp người đều có, mỗi tháng cố định một ngày, pháp thuật hành nghề người sẽ từ toàn thân không còn chút sức lực nào đến cơ bắp co rút lại đến kịch liệt đau đớn, thời gian tiếp tục cả ngày, không có biện pháp gì tốt ứng đối, hiện tại chỉ có thể là dựa vào ăn tê liệt dược tề cùng trị liệu dược thủy tới gắng vượt qua. Mà ma dịch xuất hiện dấu hiệu chính là trên cánh tay xuất hiện lam sắc tiềm điện dạng hoa văn. Ngươi không phải không biết, một tháng nếu là xuất hiện 3 lần ma dịch, kết quả của ngươi cũng chỉ có chết mà thôi. Vivian trầm mặc rút về cánh tay, buông xuống tay áo. Vài giây đồng hồ về sau, nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng lão pháp sư hai mắt, con ngươi màu xanh lục tràn ngập kiên định, hắn là anh trai của ta. Ai? Lão pháp sư bùi ngùi thở dài, vậy ngươi cũng không thể như thế, nếu là ngươi xảy ra chuyện, lại có ai có thể trợ giúp hắn? Lão sư, liền không có càng thêm nhanh gọn phương pháp học tập sao? Vivian thần cầu. Nhanh gọn phương pháp sao? Lão pháp sư nở nụ cười, lập tức một quyển sách từ trong giới chỉ bay ra, ào ào lật đến một tờ, ngươi xem một chút đi. Vivian tiếp nhận thư tịch, nhanh chóng đọc, ta đi tới bọn hắn vương thành, nơi này kiến trúc vật liệu vậy mà là trắng loang đá cẩm thạch, mặt đất không nhốn bụi trần. Ta rất ngạc nhiên xinh đẹp như vậy thuần trắng chi thành vậy mà nổi đồng bền giữa không trung. Trên đường khắp nơi đều là người đi đường, bọn hắn rất sạch sẽ, chí ít so ta sạch sẽ. Còn có người cưỡi ma thú trải qua, ta không khỏi hiếu kỳ bọn hắn là như thế nào thuần phục tà ác như thế sinh vật. Người dẫn đường gọi lại ta, hắn nói là hiện tại liền đi học viện pháp thuật sao? Ta rốt cục nhớ kỹ mình mục đích của chuyến này, tòa thành thị này mỹ lệ như vậy, để người không kịp nhìn, thân ở trong đó liền sẽ để người quên hết thảy. Người dẫn đường cùng ta nói học tập ma pháp rất dễ dàng, bọn hắn cao đẳng sẽ truyền thụ chủng tộc khác ma pháp, nhưng học viện pháp thuật không ở nơi này. À, xinh đẹp như vậy thành thị, chẳng lẽ học viện pháp thuật còn tại càng thêm mỹ lệ địa phương sao? Ta không khỏi mặc sức tưởng tượng. Người dẫn đường đánh gãy ta, hắn nói nếu như muốn đi học viện pháp thuật cần xuyên qua giới tường, ta cần phải có người dẫn dắt, nếu như tự mình đi sẽ bị lạc ở trong không gian. Ta rất hiếu kỳ, chỗ kia đến cùng ở đâu? Hắn nói chỗ kia gọi Thông Thiên Tháp, ngay tại thời gian bên trong. Thông Thiên Tháp. Vivian chừng đôi mắt to nhìn lão pháp sư. Lão sư, nơi này làm sao đi a? Lão pháp sư không nói chuyện, chỉ là ra hiệu nàng nhìn xem trang địa. Vivian lật đến trang địa xem xét tên sách, sở vẹn sở huyễn tưởng du ký. Cái này, huyễn tưởng. Vivian đầu đầy dấu chấm hỏi. Đúng, chính là huyễn tưởng, cho nên ngươi hiểu chưa, không có bất kỳ cái gì nhanh gọn phương pháp, ma pháp không có tốc thành. Lão pháp sư khoát tay, bản này huyễn tưởng du ký lưu một tiếng bay trở về chiếc nhẫn. Vậy ta nên làm cái gì, lão sư? Ai, ta lát nữa liền đi viết thư cho A Phi, để hắn lại tới một chuyến. Lão pháp sư không đành lòng trông thấy vị ẩn thất lạc dáng vẻ, đành phải nghĩ biện pháp khác. Hôm trước thi triển thuật bói toán vị kia cao giai áo thuật đại pháp sư sao? Vị ẩn lông mi run rẩy. Ừm, ngươi nhớ kỹ, ngàn vạn cách kia lão sắc lang xa một chút. Vị ẩn gật gật đầu. Vị đại pháp sư kia đến thời điểm, người mặc khảm đầy chân châu màu hồng dài khoản quý tộc lễ phục, đầu đội cao mũ dạng, tay cầm một chi khắc đầy hoa văn kim sắc thủ trượng, râu dài kết thành một cái bím rũ xuống trước người, đuôi tóc còn buộc lên một cái màu hồng nơ con bướm. Cả người xem ra tựa như một cái tao bao lão quý tộc. Mà lại nghe nói hắn ma pháp tháp xây ở vương đô khu đèn đỏ bên trong, Vivian còn là lần đầu tiên nghe nói cao giai đại pháp sư đem mình ma pháp tháp xây ở loại địa phương kia. Lão pháp sư nói xong lại ngâm tụng một câu chú ngữ, hóa thân thành một con báo nước, ra khỏi phòng. Không được kêu tiểu ngư nhân, tự mình đem gian phòng dọn dẹp sạch sẽ. Còn có, một giờ sau đi tầng hầm nhìn xem kia tiểu vương bắt đạn thế nào. A, vâng, lão sư. Vivian đáp ứng nói, lão sư ma pháp tháp trong tầng hầm ngầm còn có một cái thiên phú cực cao gia hỏa, thổ nguyên tố tính cân đối 93 quái vật. Báo nước thân ảnh biến mất tại cửa ra vào. Trên đất chỉ còn lại vài vệt nước loang thành hình hoa mai, nhưng lão pháp sư thanh âm giản mua như cũ tại quanh quẩn, cá nướng sốt mật ong phải dùng cá vượt biển, rác đầy mẹ. Nha. Vivian mẹ miệng, đứng dậy dọn dẹp phòng ở cá vượt biển xử lý vẫn được, chính là muốn sớm chuẩn bị tương liệu. Chuẩn bị cho lão sư một đầu linh động hai mắt sáng lên, ta ăn hai đầu. Cũng không biết ca ca tình huống bây giờ như thế nào. Chương 13, gỗ lìn đi săn phương thức chương 13, gỗ lìn đi săn phương thức ta cảm giác tình huống vẫn được. Chatler nhìn xem một đám thủ hạ đi săn diễn luyện kết thúc, cảm thấy coi như hài lòng. Dù sao chỉ mất 13 lần liền rốt cục đi hết quy trình. Vẫn có chút vấn đề, mấy người các ngươi kéo dây thừng thời điểm cần phải nhanh hơn. Chatler đi qua tự mình chỉ đạo, còn có các ngươi ba cái, các ngươi hiện tại là lợn rừng, muốn chạy đến nhanh hơn nữa. Hắn đem thủ hạ chia thành bốn nhóm, gầm rú xua đuổi, dây kéo quần vấp, ném tảng đá bổ đao, còn có đóng vai thành lợn rừng ba vị trá hàng người ngoài biên chế thành viên. Dần dần dặn dạy qua tay sau đó, Chatler vung tay lên, một lần nữa. Đám gỗ lìn tinh thần phấn chấn phối hợp lẫn nhau, thành công đem ba vị lợn rừng đuổi tiến hố nhỏ, toàn bộ quá trình phi thường thuận lợi. Ừm, rất tốt, thật sự là một chi tràn ngập an ý đoàn đội, đám này thủ hạ có thể bị hùng điệu tinh dùng thành như thế, thật sự là phung phí của trời. Chatler gào to một tiếng, đi, đi săn. Tràng cảnh một đuổi, Chatler liền điên. Ngay từ đầu, hắn mang theo thủ hạ tốn sức lốp bốp sớm đào xong gần 1.5 mét hố sâu, còn tại hố lõm cách đó không xa cất đặt thân củ hòa quả làm mồi dụ. Theo kế hoạch, chỉ cần xua đuổi tổ gầm rú tới gần, liền có thể để lợn rừng kinh hoàng chạy hướng cả bẫy, dẫm lên che giấu bụi cỏ lá cây từ đó rơi vào trong hố. Chỉ cần lợn rừng rơi vào trong hố, đánh giết tổ liền có thể ném hòn đá nện choáng bọn chúng. Vì phòng ngừa lợn rừng chạy loạn, Chatler còn đặc biệt an bài hai con gỗ lìn mai phục tại một bên kéo động dây thừng, kinh hãi lợn rừng. Hiện tại ngược lại tốt, từ bước đầu tiên liền để hắn khí cười. Hắn ẩn thân dưới cây, một đám lợn rừng ngay tại bạo động bất an. Đám này lợn rừng hết thảy 12 con, 4 con lớn 8 con đấu thú. Mười mấy mét có hơn, mấy cái gỗ lìn dùng cây gậy gõ đất, la to, chính là không tới gần, hơn nữa nhìn bộ dáng tùy thời chuẩn bị xoay người chạy. Chatler trước kia nhìn dã ngoại cầu sinh trong video nói qua, lợn rừng thị lực không tốt, 15 mét bên ngoài sẽ rất khó thấy rõ. Tại dã ngoại, kẻo lánh heo so heo bầy càng nguy hiểm, kẻo lánh heo đều là công, sẽ chủ động công kích, mà heo bầy đều là heo mẹ mang theo ấu thú, nhiều khi chọn chạy trốn. Chỉ cần kinh hãi bọn chúng, để bọn chúng rơi vào cả bẫy, đi săn liền thành công. Nhưng là hiện tại thủ hạ chỉ đe dọa không tới gần, tựa như Ấn Độ công nhân một dạng, ta xuất lực, chính là không lên. Lên a, chỉ gọi thì làm được cái gì, bên trên. Chatler nhìn xem phía dưới rằng co song phương, không khỏi cảm thán gỗ lìn giàu hạn. Hắn cầm ra nỏ, đối bầy heo rừng bên cạnh trên đất chống bắn một tiễn, kỳ vọng dựa vào cái này kinh hại đến lợn rừng, để bọn chúng quay người chạy vào cả bẫy. Băng một tiếng, một mũi tên rời dây cung mà ra, cắm ở heo bầy trước mặt. Đột nhiên xuất hiện mũi tên trực tiếp kinh hại đến dẫn đầu lớn lợn rừng, lúc này xua đuổi tổ còn tại ra sức biểu diễn lớn lợn rừng gọi thẳng tới, mấy cái này gỗ lìn một điểm không chần chờ, xoay người chạy, so Chatler yêu cầu diễn luyện tốc độ còn nhanh gấp đôi. Theo lớn lợn rừng công kích dẫn đến heo bầy cũng loạn động bắt đầu, ngay sau đó hoa một tiếng, một sợi dây thừng trực tiếp bị kéo lên. Sợi dây này để còn lưu tại nguyên địa mấy cái lợn rừng cùng heo rừng nhỏ trực tiếp vỡ tổ, hướng phía ngược lại chạy từ phía. Không phải hiện tại kéo dây thừng a, ta tờ mở. Chatler vô đuổi, thủ hạ này phối hợp thật đúng là ăn ý. Nguyên trong kế hoạch, lợn rừng động, bọn hắn liền muốn phối hợp với kéo dây thừng. Nhưng bây giờ bầy heo rừng động, bọn hắn đồng dạng cẩn trọng kéo dây thừng. Lao ra lớn lợn rừng không đổi kịp gỗ lìn, nghe đến bên này bé heo chi chi gọi bậy, lại xông trở lại. Lúc này kia hai con kéo dây thừng gỗ lìn đã nhanh chóng leo lên cây, sợ bị lợn rừng va vào. Xoát dây thừng vậy mà lại bị kéo lên, nhưng hoàn toàn ngăn không được lớn lợn rừng xung kích tình thế, oanh một tiếng đem một gốc 20 cm cây thô trực tiếp đục gãy, va chạm cũng làm cho lợn rừng mất đi cân bằng. Ừm. Giang hô. Chatler thấy rõ lập công gỗ lìn, gia hỏa này không phải đánh giết tổ sao? Đây là lúc nào học được kéo dây, thật đúng là nghiêm túc hiếu học. Nhưng đón lấy, hắn liền phát hiện tình huống không tốt, giang hô còn tại trên đất dãy rủa, nhưng phía sau nó lợn rừng đã lung la lung lay đứng dậy. Ta hi hữu thể. Làm sao bây giờ? Chatler nhanh chóng bốn phía quan sát, đột nhiên trông thấy ngồi xổm ở bên người mặt thẹo. Bọn hắn ba con trước đó diễn luyện thời điểm là đóng vai lợn rừng, hiện tại thực chiến Chatler an bài bọn hắn đi theo ném tảng đá, nhưng bây giờ đoán chừng không cần ném. Người xuống đi. Chatler một cước liền đạp mặt thẹo xuống cây. Tiếp lấy hắn tại trong đầu phát ra mệnh lệnh, đem tả thần ban ân giao phó mặt thẹo. Đồng thời gọi ra mặt thẹo bảng. Tính danh, mặt thẹo chủng tộc, gỗ lìn mức độ nguy hiểm, 0.7, có chút dùng phế vật, 3, đang trưởng thành, cá tính, tham lam trạng thái bản thân, tả thần ban ân, tích cực, Chatler thở phào một ngụm. Hắn nguyên chỉ là muốn để mặt thẹo hấp dẫn công kích đổi lấy thời gian, giao phó năng lực chỉ là thử một lần, mặc dù gia hỏa này không trung thành, nhưng cũng trải qua sở mắt cá chân lễ, không nghĩ tới vậy mà thành công. Mặt thẹo ngậm bức từ dưới đất bò dậy, hắn vừa mới còn tại trên cây tránh hảo hảo, không biết làm sao liền rớt xuống đất. Hắn xoa quẳng đau thân thể, nhìn chung quanh, đột nhiên nhớ lại mình là tới làm gì. Thế nhưng là lớn lợn rừng đã lung lay phong tới hắn. Mặt thẹo hồn bay phách lạc, tinh thần lập tức căng thẳng. Tại giá heo nhanh cận tân lúc, nó hướng bên cạnh nhảy một cái, nhanh nhẹn tránh thoát va chạm. Đồng thời trong tay cây gỗ đột nhiên nện xuống, đem lợn rừng một chút nện lật. Tiếp lấy hắn cầm cây gỗ, khiếp sợ nhìn xem hai tay của mình, trong miệng thì thảo có âm thanh. Ta mạnh lên, ta có thể làm thủ lĩnh. Mắt đỏ, đâm chết lợn rừng. Chatler đem tà thần ban ân thu hồi, đồng thời giao phó mắt đỏ, tiếp lấy trượt xuống thân cây. Ngươi, chết rồi chết rồi. Mắt đỏ tay cầm trường mâu, phu một tiếng liền đem lợn rừng đâm cái xuyên thấu. Chatler không có quản lăn lộn trên mặt đất lợn rừng, tiến lên xem xét răng hô thương thế. Vừa rồi lợn rừng công kích cường đại động năng trực tiếp đem răng hô mang bay, hiện tại hắn miệng vết thương chẳng chịt, đáng sợ nhất chính là phía sau lỗ to. Chatler trực tiếp lần nữa thao tác, đem tả thần ban ân giao phó răng hô. Chỉ chốc lát, răng hô vết thương chảy máu tình huống liền đạt được ngăn chặn. Chatler để cái khác gỗ lìn đi tìm một chút cầm máu thảo dược. Gỗ lìn lâu dài tại rừng rậm trà trộn, những cái nào thảo dược có thể làm được cái gì đều biết. Thấy răng hô thương thế chậm lại, Chatler đi tới lớn lợn rừng bên cạnh, thành công săn được một con gần 200 cân con mồi, để hắn dở khóc dở cười. Đây chính là gỗ lìn đi săn phương thức, ngươi tại chế định đi săn phương án lúc nhất định phải đem bọn hắn giảo hoạt ngu xuẩn nhát gan cũng tính toán ở bên trong. Tâm tư khẽ động, hắn gọi ra bảng, phát hiện biến hóa, khả dụng năng lực, sơ cấp lực lượng, sơ cấp lực lượng, khiến cá thể lực lượng thu hoạch được rất nhỏ để cao, hiệu quả này không cách nào cùng lực lượng hệ năng lực được ra. Đây chính là săn giết lợn rừng lấy được. Chắt lơ nói. Tiếp lấy hắn ra lệnh nói, đem sơ cấp lực lượng giao phó mắt đỏ, sau đó xem xét mắt đỏ bảng. Tính danh, mắt đỏ chủng tộc, gỗ lìn mức độ nguy hiểm, 1, bất nhập lưu, cá tính, lô mãng trạng thái bản thân, sơ cấp lực lượng, tích cực, không sai, mình cũng có lợi hại thủ hạ. Chắt lơ rất hài lòng. Lúc này, mặt thẻo nắm lấy cây gỗ đi tới chắt lơ trước mặt, ấp úng nói, ta, thủ lĩnh. Chắt lơ nhíu mày nhìn xem hắn, cười suy một hồi, mắt đỏ, đánh hắn. Tiếp lấy không để ý mặt thẻo, trực tiếp đi hướng bị đụng gãy cây nhỏ. Mắt đỏ đi lên một cước liền đem mặt thẻo đá ra xa 3 mét. Chắt lơ đi tới sụp đổ cây nhỏ bên cạnh, vừa rồi cây đổ thời điểm liền có một tia chớp xẹt qua ánh mắt của hắn. Hắn ngồi xổm người xuống, phát hiện cây bị đụng gãy mang theo gốc rễ không ít bùn thổ, trong đất lộ ra một đoạn kim loại chế phẩm, vừa rồi chính là nó phản quang. Chắt lơ cầm lấy một cái nhánh cây ở trung quanh đào móc, chỉ chốc lát liền đào ra một đoạn xương cốt. Đều tới, cho ta đào. Hắn ra lệnh nói. Nửa ngày về sau, đào móc hoàn thành, chắt lơ cũng trông thấy toàn cảnh, cây đổ bên cạnh hố đất bên trong một bộ xương người hiện lộ ra, vật phẩm khác đều đã mục nát hết, chỉ có hai thanh đoạn đào coi như hoàn hảo, chỉ có một điểm dị xét. Đây khả năng là cái mạo hiểm giả. Chắt lơ nhìn xuống xương người, đem mệnh lưu tại trong rừng rậm, hoàn thành cây cối chất dinh dưỡng. Cây này cũng có chút mục nát, che kín dây leo nấm mốc, bằng không thì cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị đục gãy. Các ngươi đem hắn lại chôn trở về đi. Nói xong hắn bắt đầu tường tận xem xét trong tay đoạn đao. Đây là hai thanh đoạn đao dài bằng cánh tay người lớn, thân đao hơi cong, chuôi bảo vệ khắc hoa văn hình cánh chim, đuôi chuôi còn có một cái sinh động như thật mỏ chim ưng. Chôn ở trong rừng rậm nhiều năm như vậy cũng không mục nát, chắt lơ rất kỳ quái nó chất liệu. Vật phẩm, ạ bộ song đao phẩm chất, tinh lương công dụng, đâm trạng thái bản thân, sắc bén chúc phúc, đã suy yếu, đi chú, ta hy vọng Lý Lạ cùng Lân Nạ có thể khỏe mạnh trưởng thành, bảo vệ các nàng quan tâm người. Tinh lương vũ khí, còn phụ ma. Chắt lơ vừa đi vừa về quan sát trong tay song đao, chính là phụ ma hiệu quả nhanh giảm hết. Hắn đem song đao dắt ở sau thắt lưng, mệnh lệnh thủ hạ đem lợn rừng nhấc về địa động. Đồng thời hắn nhìn về phía ngồi quỳ chân ở bên cạnh mặt thẹo, hỏi, mắt đỏ, hắn làm sao rồi? Hắn khóc. Mắt đỏ nói. Trên khoảng đất trống trước cửa hang, mười mấy con gỗ lìn ngay tại chia cắt lợn rừng, dùng chính là chắt lơ nhặt được song đao. Bọn hắn dựa theo chắt lơ mệnh lệnh, đem ước chừng 5 kg thịt cắt nát ném vào nồi lớn bên trong, còn lại thịt bị chắt lơ yêu cầu bảo tồn lại, tại trong đêm chế tác thịt khô. Chắt lơ thì cắt một đầu thịt đi bên cạnh nhóm lửa nướng. Đồng thời, hắn còn tiếp nhận lông trắng đưa tới cái túi, đem bên trong mấy cái toàn thân màu vàng, trên mũ có đỏ làm điểm lấm tấm nấm tách nát ra ném vào nồi lớn. Mấy phút về sau, chắt lơ cầm lấy nướng cháy đen thịt heo rừng xuyên, ngửi một cái, một cỗ tanh tưởi mùi để hắn trừng lớn hai mắt. Hắn cuối cùng vẫn là không có dũng khí nếm thử, đem thịt xiên ném xuống đất, chính mình đi kiếm ít thân củ. Lông trắng đi tới, cầm lấy thịt xiên, nếm thử một miếng cũng nôn trên mặt đất, tiếp lấy nàng đi nồi lớn bên trong múc một bát canh thịt, đưa tới chắt lơ trước mặt, kia chờ ăn, có độc. Chắt lơ nhìn xem nàng nói thịt xiên, trong lòng minh bạch thịt heo rừng bởi vì không có gì dầu chân dẫn đến nướng lên vừa cháy vừa đắng, ngay cả gỗ lìn đều không thích ăn. Hắn khoát khoát tay, nói với lông trắng, các ngươi ăn đi. Sau đó liền đi bên cạnh yên lặng chờ đợi thủ hạ ăn xong cơm trưa. Hy vọng cái này nấm hiệu quả không tệ. Chương 14, mạo hiểm giả đi săn phương thức chương 14, mạo hiểm giả đi săn phương thức hiệu quả không tệ a. Cùn Sân mừng rỡ nhìn xem trong tay tấm thuẫn, phía trên bị bám vào một tầng ngọn lửa, đây chính là ngươi pháp thuật sao, pháp sư? Đúng, đây là tương đối cấp thấp tố năng pháp thuật. Một người mặc hơi giải pháp bảo pháp sư bông xuống pháp trượng, có chút đắc ý nói, cái này nếu là đối chiến thời điểm, trực tiếp đụng tới liền có thể thiêu đốt đối thủ. Cùn Sân vung vẩy tấm thuẫn, chơi đến quên cả trời đất. Ha ha, hai người các ngươi, tới cùng một chỗ nhìn xem. Nơi xa một cái khiêng đại kiếm độc nhãn đại hắn nói, hai người rút về ma pháp, đi tới. Cùn Sần trực tiếp hỏi, gờ rằng, ngươi còn không có tìm tới sao? Độc nhãn đại hán bá một tiếng đem đại kiếm cắm trên mặt đất, sau đó lấy ra địa đồ nói, ta nhìn hồi lâu liền hẳn là nơi này, trên bản đồ tiêu ký cái này gỗ lìn bãi săn, kết quả nơi này một điểm gỗ lìn vị đều không có. Cùn Sần tiếp nhận địa đồ, so sánh một phen về sau, chỉ vào trên bản đồ một vòng tròn nói, chính là chỗ này, chúng ta cũng đã đến. Thế nhưng là cái gì cũng không có a. Độc nhãn gờ rằng phàn nàn, bọn hắn trước đó vừa càn quét một cái gỗ lìn xào huyệt, cắt 6 cái lô thai, vơ vét xong chiến lợi phẩm sau lập tức chạy về phía nơi này. Leo đâu? Cùn Sân hỏi. Không biết. Vợ rằng nhún nhún vai, sau đó ngồi xếp bằng trên mặt đất, từ trong ngực móc ra một nắm hạt, hắn không biết lại chạy đi đâu lãng. Ba một con dao găm đặt ở vợ rằng trên vai phải, đầu hắn cũng không có bề, mà là hướng sau lưng ném một cái hạt rẻ, người sau lưng nhấc tay trực tiếp bắt lấy hạt rẻ. Cùn Sân nghiêng đầu xem xét, một người mặc màu xám đậm áo ngắn mập mạp đang đứng sau lưng vợ rằng, hắn phần eo trở xuống đều chìm vào vợ rằng cái bóng bên trong, hoặc là nói hắn là từ vợ rằng cái bóng bên trong thăng lên. Tìm tới cái gì? Leo. Cùn Sân hỏi. Không có. Leo ngắn gọn hồi đáp. Đồng thời hắn nâng lên dao găm, chậm rãi tới gần gờ rằng thái phải. Gờ rằng không để ý người sau lưng động tác, chỉ là tự mình ăn hạt. Cùn Sân nhìn xem hai cái này đồng bạn hú động, lắc đầu, quay đầu cùng pháp sư nói, thực tế thật có lỗi, lúc này khả năng vô hụt. Pháp sư khoát khoát tay nói, không có gì, chuyện thường xảy ra, bất quá trên đường đến đây ta liền hiếu kỳ, vì cái gì không nhìn thấy gỗ lìn bãi săn tiêu chí. Ngươi nói là chỗ đầu lâu đánh dấu kia. Cùn Sân hỏi. Đúng, ta từ tiến vào bãi săn liền không nhìn thấy những món kia. Ngươi nói đúng, xác thực không thấy được. Cùn Sân vẫn ngắm nhìn chung quanh, cao lớn cây cối ngăn trở hắn ánh mắt, đoán chừng trước đó mạo hiểm giả làm chuyện thất đức, đem đầu lâu đánh dấu cho rút. Tiếp lấy hắn lại hỏi, nếu không đi tới một cái bãi săn khác thế nào? Pháp sư lắc đầu, cự tuyệt nói, không được, thời gian không đủ, ban đêm trong rừng rậm rất nguy hiểm. Đi thôi, không phải rất xa. Độc Nhãn gờ rằng ngẩng đầu đề nghị, nhưng thức ăn trong miệng để thanh âm của hắn mơ hồ không rõ. Mà phía sau hắn leo không nói chuyện, như cũng tại gờ rằng thai phải bên cạnh qua tay. Nếu là đi, đoán chừng ban đêm ra không được rừng rậm, có không ít người thế nhưng là bởi vì ban đêm trong rừng rậm cắm trại mà chết đi. Pháp sư vẫn cự tuyệt. Tốt ta, chúng ta trở về. Cùn Sân gật gật đầu đồng ý, chính là lần này tiến rừng rậm kiếm hơi ít. Pháp sư vừa cười vừa nói, không đổi, ngày mai lại đến cũng được. Phong Bạo huynh đệ hội, vợ dọ thợ một góc the sở tòm, muốn bắt đầu mùa đông mới tới. A, ngươi muốn gia nhập sao? Cùn Sân ngạc nhiên nói. Ừ, đúng thế. Pháp sư chỉnh lý một chút mình pháp bảo, ta vẫn chỉ là cái học đồ, gia nhập bọn hắn có thể để cho ta càng nhanh trở thành pháp sư. Ta nghe nói không ít người đều muốn gia nhập. Cùn Sân dẫn theo Tấm Thuẫn đi ở phía trước, chúng ta liền không nghĩ gia nhập, không có chút nào tự do. Pháp sư dẫn theo pháp trượng đi theo, phía sau hắn Độc Nhãn gỡ dạng phủi vụn hạt trên tay, nhét lại bịch hạt vào túi áo, tiếp lấy đứng dậy rút lên đại kiếm, ô hướng trước bung ra. Nghe tới phía sau thanh âm, pháp sư lập tức giơ lên pháp trượng ngăn cản, nhưng vẫn là chậm nửa nhịp, cả người bị quét ngang ra ngoài. Ngay sau đó, pháp sư lập tức từ dưới đất xoay người mà lên, đồng thời đọc lên chú ngữ, nguyên tố chi linh, ta khẩn cầu các ngươi công kích bọn hắn. Một đạo hỏa diễm chi tiễn trực tiếp công hướng gỡ dạng, kết quả phịch một tiếng bắn tại trên tấm chắn. Phản ứng rất nhanh nha. Cùn Sần vây vây Tấm Thuẫn nói, các ngươi là thu hoạch giả. Pháp sư nhìn chằm chằm hai người, pháp trượng đỉnh thả ra màu đỏ ánh sáng nhạt. Đừng nói khó nghe như vậy, chúng ta là mạo hiểm giả. Cùn Sân ngẩng đầu, mỉm cười nói, vậy tại sao công kích ta? Rất đơn giản, bởi vì 6 lỗ thai không đủ 4 người phân, nhưng đủ 3 người phân. Người pháp sư vừa định chất vấn đối phương, chợt nhớ tới đối phương là 3 người, còn có một cái ẩn trong bóng, ngay sau đó hai chân chuyển đến kịch liệt đau nhức, hắn mới phát hiện đã bị leo đâm xuyên đùi. Nguyên tố chi linh pháp sư chú ngữ còn chưa nói xong cũng bị Cùn Sân một cái thuẫn đụng cho đánh bay ra ngoài. Ai, tố năng pháp sư chính là không có áo thuật sư nhanh. Cùn Sân đi tới pháp sư trước mặt, một cước liền đem hắn giẫm đổ trên mặt đất, rất xin lỗi, chúng ta cũng cần tiền. Rất cần tiền, ngươi có thể đi săn gỗ lìn a. Pháp sư gào thét, khoe miệng của hắn tràn ra máu tươi, cả người tựa như một bãi vải rách. Đúng, chúng ta đi săn gỗ lìn, nhưng không ai nói không thể đi săn mạo hiểm giả đi, mà lại chúng ta cũng muốn gia nhập Phong Bạo huynh đệ hội. Các ngươi pháp sư lời còn chưa dứt, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Chúng ta cũng nghĩ, dù sao làm mạo hiểm giả nguy hiểm như vậy, làm sao có làm quý tộc chó nhẹ nhõm đâu. Cùn Sân thu hồi chân, đứng ở một bên, leo, ngươi chơi đi. Mập mạp leo tay cầm hai con dao găm từ Cùn Sần cái bóng bên trong dâng lên. Lần nữa giới thiệu một chút, bằng hữu của ta leo, yêu thích là thu thập lốt hai. Cùn Sần buông tay, giọng nói nhẹ nhàng, bởi vì chính hắn liền không có thai phải. Leo vẩy lên tóc, hơi dài dưới tóc không có thai phải, nhìn vết thương tựa hồ là bị tận gốc cắt đứt. Không, đường pháp sư còn chưa kịp nói ra lời cầu xin, liền bị bá một tiếng móc hết thai phải, tiếp lấy lại bị một đao cắt đứt tiết hầu. Nhìn xem trên thân có đồ vật gì, thanh này pháp trượng đoán chừng đáng giá không ít tiền, vợ rằng ngươi thật là, kia hạ quét ngang dùng lớn như vậy lực. Cùn Sân phàn nàn nói. Mà Độc Nhãn gờ rằng chỉ là ngồi tại cách đó không xa, tự mình ăn hạt. Ừm, hơn 20 kim tệ, cũng không tệ lắm. Cùn Sần tại pháp sư trong bao tìm kiếm, còn có một bình trị liệu dược thủy, nhìn xem còn có cái gì. Tiếng bước chân, leo lên tiếng nhắc nhở. Cùn Sần ngừng tay bên trên động tác, tĩnh tâm lắng nghe, sát thực nơi xa chuyển đến tạp nhạp tiếng bước chân. Bọn hắn ở phía trước, chơi chết bọn hắn. Nơi xa chuyển đến đều to một tiếng. Mau trốn, chúng ta bị phát hiện. Cùn Sần quyết định thật nhanh. Ba người cầm lấy bao khỏa cùng pháp trượng, hoảng hốt thoát đi. Nửa phút không đến, một đám da xanh gỗ lìn từ phương hướng ngược nhau chạy tới. Chắt lơ giữa chưa tại nồi lớn bên trong ném mấy cây nấm. Mấy cây nấm này hiệu quả rất có ý tứ, bọn chúng sẽ kích thích người ăn thần kinh, làm người ăn để thần tỉnh não, khôi phục sức mạnh, đại đại giảm bớt cảm giác mệt nhọc. Quả nhiên sau khi ăn cơm chưa xong, mười mấy con thủ hạ thay đổi ngày xưa biểu hiện, từng cái tinh thần phấn chấn. Chắt lơ lúc này rèn sắc khi còn nóng, ra lệnh buổi chiều tiếp tục đi săn. Một phen tìm kiếm hạ, bọn hắn phát hiện vài con hiệu rừng. Kết quả mười mấy con gỗ lìn truy tại hiệu đằng sau, chạy đầu lưỡi đều phun ra còn không có đội kịp. Tức giận đến Chát Lơ đều chửi ra tiếng thông dụng. Cuối cùng, bọn hắn chạy đến trước kia Chát Lơ tộc quần bãi săn. Ở đây, bọn hắn phát hiện vừa mới chết không bao lâu pháp sư. Chát Lơ ở trên người hắn sờ tới sờ lui, trừ bỏ trong ngực một chương nhiệm vụ đơn ra, cái gì cũng không có. Thu thập nhiệm vụ, cây gai đỏ cánh non, 10 ngân một ký, treo thưởng người là uống không chết tiệm thuốc lão bản vợ tin y, trường kỳ hữu hiệu, có kèm theo hình vẽ. Loại vật này các ngươi ai biết nơi nào có? Chát Lơ hướng thủ hạ hỏi. Trong đó một cái thủ hạ nói hắn biết. Được, buổi chiều không đi săn, chúng ta đi thu thập. Chát Lơ đứng dậy nhìn xem chết đi pháp sư, thật là một tháng 10 cái đồng vàng, ngươi chơi cái gì mệnh à? Hắn để cho thủ hạ cởi xuống pháp sư quần áo, đào hố chôn. Thu thập xong ngày mai là có thể giao cho nhỏ rôn. Chương 15, cá sông khói cơm đĩa hương vị. Chương 15, cá sông khói cơm đĩa hương vị ăn cái gì? Đến phần cá sông khói cơm đĩa đi. Nhỏ rôn buông xuống thực đơn. Hái thai sư tiểu quán bên trong tiếng người huyên áo, hiện tại lại là thời gian ăn cơm, cái bàn đều sắp bị ngồi đầy. Nhỏ rôn cố ý chọn lựa trong một góc bàn trà nhỏ ngồi xuống. Trên thực đơn món ăn không ít, nhưng hắn chỉ tuyển rẻ nhất cơm cá sông khói. Thị trấn sừng dê xung quanh nông phu sẽ trồng trọt ba quý cây trồng, cây lúa lúa mạch cùng đậu nành, người địa phương càng thích ăn lúa mạch làm bánh mì, đối cây lúa không có như vậy ưa thích. mà lại sông đần xuyên chấn mà qua, ngư nghiệp tài nguyên phong phú. Cái này dẫn đến một phần cá sông khói cơm đĩa chỉ cần 30 đồng tệ, là đông đảo tầng dưới chốt công nhân bút vác lựa chọn. Người muốn uống gì? Bia hay là rượu? Nước lọc là được, tạ ơn. Nhỏ Dôn bình tĩnh trả lời, một phần bia nhạt muốn 1 đồng bạc, vẫn là có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Nữ phục vụ liếc mắt nhìn nhỏ Dôn, nói, chờ một lát. Sau đó cầm thực đơn liền đi đến quầy bar. Nhỏ Dôn ngồi tại nơi nhỏ lánh, tĩnh tâm nghe mọi người cao đàm quát luận. Tuyệt đối là gỗ lìn, chỉ có đám này ra xanh thẳng lồn mới làm ra dạng này sự tình. Một cái đục nặng nề mà buông xuống chất gỗ chén rượu, lau dâu đỏ, lớn tiếng kêu lên. Ngươi trông thấy là gỗ lìn làm? Chung quanh có người hỏi. Ven rừng rậm chỉ có cái đồ chơi này. Đục quay đầu nói, hắn cả khuôn mặt đã uống đến phím hồng. Không, khẳng định là ma thú. Một đạo hơi sắc nhọn thanh âm vang lên, đám người nhìn lại, trông thấy một vị tóc lục thai nhỏ đập đang dùng một mảnh bánh mì thấm bơ nồng canh. Thôi đi, ngươi biết cái rắm. Thấy là một cái ập phản bắt mình, kia đục bĩu môi. Ai cũng biết người lùn cùng tinh linh không hợp nhau, nhỏ Dôn cũng biết, hắn dù bận ung dung mà nhìn xem trò hay. Một lần giết chết 4 cái mạo hiểm giả, chỉ có ma thú có thể làm đến. Hẹo cầm lấy khăn ăn lau lau miệng, không nhìn người lùn một chút nào. Tới tới tới, ngươi nói cho ta là cái gì ma thú, gì bị báo, đỡ lỡ bị ác, còn là phệ não quái, in đèo lệt đệ vừa ở. Đột tiếp tục gọi. Tóc lục rõ ràng nghe ra đối phương là nói mình không có đầu óc, nhưng vẫn là bảo trì lễ phép căn bản, khẳng định không phải gỗ lìn, ai cũng biết loại kia sinh vật tính tình. Lông dài kiến thức ngắn. Dâu đỏ đột chế dễu lại, nếu là ma thú, vì cái gì không có người chứng kiến, ngươi cho là bọn hắn tao ngộ một đầu cự long sao? Hẹo nhất thời nghẹn lời, hắn cũng không tìm được phản bác căn cứ. Chính là gỗ lìn, những mạo hiểm giả kia tao ngộ nhóm lớn gỗ lìn, cho nên mới không thể chạy thoát. Nhóm lớn gỗ lìn. Hẹo cười nhạo một tiếng, tại ven rừng rậm, tin gỗ lìn kết thành đại đội, không bằng tin cá sẽ đi lên mở. Nhưng ngươi không thể nói không có, trước kia cũng xuất hiện qua gỗ lìn tập kích thôn trang. Đột phản bác. Đối với mạo hiểm giả tiểu đội toàn viên mất tích sự kiện, nhỏ Dôn cũng cảm thấy là ma thú làm, dù sao gỗ lìn phong bình liền như thế, nhưng nếu như là Chát Lơ mang theo hơn 10 cái gỗ lìn, hắn ngay lập tức sẽ đứng Chát Lơ. Cho nên nói lông dài kiến thức ngắn, ngươi còn là tranh thủ thời gian chui về mái vòm lớn đi. Dâu đỏ đột bưng chén rượu lên, rót một ngụm rượu lớn. Nhỏ Dôn biết thường xuyên sẽ đề cập bọn hắn đến từ mái vòm lớn cũng muốn trở lại chỗ kia, nhưng khi người khác hỏi mái vòm lớn ở nơi nào là dạng gì, bọn hắn lại nói năng thật trọng. Dần ra mọi người gọi đùa mái vòm lớn người người đều muốn đi, mà người người đều muốn đi địa phương chính là nhà sĩ. Lũ bình đất cũng dám vũ nhục. Tóc lục ba phịch một cái ném khăn ăn. Nghe tôi trả lời, dâu đỏ đột phớp một tiếng, phun ra trong miệng rượu, giơ lên bên cạnh đại phủ mắng, ngươi cái đổ lông xanh đồng bóng. Nhỏ Dôn vui tươi hớn hở nhìn xem đám người giữ chặt được. Hắn biết tộc được đến từ cực bắc núi cao địa khu, đặc biệt thích liệt hữu, dùng bọn hắn nói chính là có thể một ngày không muối, không thể một ngày không rượu. Bọn hắn tính nết cố chấp tự đại, tự nhận là thời kỳ thượng cổ nguyên tố cổ thần hải tử. Trong thần thoại, sáng thế thần vì thế giới bình ổn, phong ấn tứ đại nguyên tố cổ thần. Mà bình đất cũng là người hiểu chuyện mắng người lùn, nhỏ Dôn nhìn qua toàn bộ mặc giáp được tại chấn sừng dê chạy, xác thực rất giống một cái thấp vạc lăn qua. Đồng bóng thì là mang tinh linh, phổ biến đều lớn lên mỹ lệ, thậm chí khó phân tư hùng. Trước kia thường xuyên phát sinh nam tính mạo hiểm giả lấy giúp khí cùng ngập bội tử cầu hôn, lại được cho biết minh đệ, lao tử móc ra so người còn dài. Kẹo bị mắng người âm dương về sau, cả khuôn mặt tức giận đến trắng bệnh. Hắn đứng dậy đến người lùn trước mặt, vớt xuống khăn ăn. Thấy cảnh này, hái thai sư tiểu quán lập tức cầm vang nổ tung, có người ồn ào xem náo nhiệt, có người thì khuyên giải hai người, được rồi, vào mùa đông liền biết đáp án, không cần thiết. Đột nhìn xem trên đất khăn ăn, dâu ria thẳng run, hắn biết đây là lũ gặp đặc lưu vũ nhục tính quyết đấu mời. Người khác quyết đấu đều là ném găng tay, chỉ có cùng một chút ngạo mạn người sẽ ném khăn ăn, ngụ ý là ngươi không xứng ngồi vào bàn. Dâu đỏ đột trực tiếp mắng một câu người lùn ngữ thô tục, một đầu vọt tới tóc lục. Kẹo nhanh nhẹn tránh qua, ngay sau đó rút ra bên hông dạ đi hệ nên chiến. Tiểu quán bên trong đám người lập tức tán thành một cái vòng tròn, cơ hồ tất cả mọi người tại cao giọng gọi tốt, thậm chí bên cạnh trên bàn người ngâm thơ dong còn đổi một bài chiến đấu chi ca. Cao vút giai điệu, phối hợp vũ khí tiếng va chạm, cùng đám người đâm hắn đạp phía dưới đừng có sợ kêu la âm thanh, tạo thành một bài đặc hữu tiểu quán chi ca. Nhỏ Dôn y nguyên vui vẻ ngồi tại nơi hẻo lánh, nhưng ánh mắt đã hoàn toàn bị người xem náo nhiệt tường ngăn trở, hắn bàn tròn cách vòng chiến đấu còn có mấy mét, rất an toàn. Loại đánh lộn này thường xuyên phát sinh, cơ hồ mỗi lần tới đều có thể nhìn thấy, song phương giao chiến không giống nhau, lấy được cùng ngập chiếm đa số. Ai bảo hai chủng tộc này kiêu ngạo nhất đâu? Bất quá mỗi lần đánh xong, chỉ cần không phải vết thương chí mạng, tại chỗ liền có trị liệu nhân viên thi cứu, cũng không có ra mấy lần nhân mạng. Song phương giao chiến sẽ còn cùng một chỗ bồi giao tiểu quán tiền bán đế. Nhỏ Dôn biết đây là mạo hiểm giả đặc hữu cách sống, hắn thậm chí cân nhắc qua đổi nghề làm thợ mộc, giá thấp bán cho tiểu quán cái bàn, dựa vào số lượng kiếm tiền. Cơm cá sông khói của ngươi đây, cả người cao hơn 2 mét cơ bắp trắng hán, đi tới trước bàn vùng xuống đĩa cơm. Nhỏ Dôn nhìn xem người mặc màu trắng vải lanh áo sơ mi, áo ghi lê đen, buộc lên thải sắc hoa tạp dề tiểu quán lão bản, mỉm cười nói, tạ ơn. Gồn ở đâu? Lão bản buông xuống một cốc nước lọc. Ách, hắn chết rồi. Lão bản nhìn chằm chằm nhỏ Dôn con mắt, vài giây đồng hồ sau lấy đi cốc nước. Đón lấy, hắn lại bưng tới một cốc bia lớn. Cái này, ta nhỏ Dôn trần trờ nói. Tiểu quán đặc biệt ưu đãi, miễn phí thưởng thức. Nói xong, lão bản quay người muốn đi. Lão bản, có thể hỏi cái sự tình sao? Nhỏ Dôn vội vàng gọi lại đối phương. Lão bản không có lên tiếng, chỉ là giơ lên một ngón tay. Nhỏ Dôn lấy ra một viên đồng bạc, đặt lên bàn. Vì cái gì bọn hắn nói vào mùa đông liền biết đáp án rồi? bởi vì phong bạo huynh đệ hội một tới. Phong bạo huynh đệ hội là ai? Lão bản lại duỗi ra ba ngón tay. Tốt ta. Nhỏ Dôn lại lấy ra ba cái đồng bạc. Lão bản nhanh chóng đảo qua mặt bàn, một nháy mắt trên bàn bốn cái đồng bạc liền biến mất, thủ pháp quỷ quyệt. Phong bạo huynh đệ hội là một cái từ mạo hiểm giả kết thành tổ chức. Kia nhỏ Dôn một trận thì đau, hắn thử hỏi thăm, nơi nào còn có thể hiểu rõ đến tin tức này? Hiệp hội mạo hiểm giả. Lần này lão bản cuối cùng không có dựng thẳng lên ngón tay. Hiệp hội. Nhỏ Dôn sửng sốt một chút. Đúng, miễn phí. Vậy ta vừa rồi tiền. Chúc ngài dùng cơm vui sướng. Lão bản hạ thấp người, trực tiếp quay người rời đi. Ha 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 ha. Thị trấn sừng dê một cái nơi hẻo lánh, một chuôi tiếng cười như chuông bạc từ trong lều vải chảy ra. Cho nên ngươi cứ như vậy giao bốn đồng bạc. Mạ gì hé miệng cười nói. Đúng, ngươi nói lỗ hay không lỗ? Nhỏ Dôn buông tay nói. Hắn là tiết kiệm tiền, không có đi ở quán trọ, mà là tại nơi hẻo lánh bên trong dựng cái lều vải. Đừng thương tâm, ngươi không phải cũng rút chúng may mắn thưởng lớn, được uống bia nhà, cái kia cũng không rẻ đi. Mạ gì vung bím tóc tết màu nâu hạt rẻ phía sau đầu, bò vào trong lều vải giúp nhỏ Dôn chỉnh lý thằng ngủ. Còn là tổn thất bốn đồng bạc a. Nhỏ Dôn cũng đem đoạn kiếm hái xuống đặt ở bên cạnh, hắn không có nói cho Mạ gì liên quan tới gồn sự tình, hắn không nghĩ để loại này dơ bẩn sự tình ô nhiễm bạn gái ký ức. Không có chuyện gì, rắc. Mạ gì thu thập xong, ngồi vào nhỏ Dôn bên người, từ trong túi váy lật ra một cái ba bố. Nàng mở ra hai tầng vải tre, lấy ra tiền bên trong giao cho nhỏ Dôn, đây là ta mấy năm qua tích lũy tiền, đều là giúp người giặt quần áo kiếm được, hết thảy 53 ngân tệ 87 đồng tệ, ngươi cầm đi. Không, Mạ gì, ta không thể cầm. Rắc, ngươi nghe ta nói. So với nhỏ Dôn cái tên này, Mạ gì càng thích gọi đối phương biệt danh rắc. Chúng ta không cách nào ngẫu nghịch phụ thân, hiện tại chỉ có thể cộng đồng cố gắng. Mạ gì kéo tóc ra sau tai, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định sẽ thành công. Nhưng tiền này đặt ở ngươi nơi này, ta càng yên tâm hơn. Mạ gì nắm lên bao vải bỏ vào nhỏ Dôn lòng bàn tay, thời gian không đến một tháng. Mạ gì, ta sẽ cố gắng. Nhỏ Dôn bắt lấy bao vải, đồng thời cầm Mạ gì hai tay. Là chúng ta cùng một chỗ cố gắng, ta lập tức liền phải trở về, trước đó còn phải đi thuế vụ quan đại nhân dinh thự lấy quần áo bẩn. Ngươi bị liên lụy. Nhỏ Dôn nuốt ve Mạ gì hai tay, hắn có thể cảm giác được cái này song tiểu nộn tay nhỏ thô ráp không ít. Chỉ là giặt quần áo mà thôi, ngược lại là ngươi, ngàn vạn phải chú ý an toàn, có thể chạy liền chạy, mệnh trọng yếu nhất. Ai, nơi nào, thân thủ của ta ngươi còn không biết sao? Nhỏ Dôn thanh âm lập tức cao lên. Rắc, ta không phải là đồ ngốc. Tốt ta, Mạ gì, ta biết. Nhỏ Dôn nhìn xem Mạ gì nghiêm túc gương mặt, lúng túng nói, ta có thể chạy tới giáo hội làm tu nữ, phát thệ vĩnh viễn không kết hôn, nhưng ngươi nhất định đừng ra sự tình. Mạ gì ngữ khí cường ngạnh. Nói xong lại thở dài, nàng biết tạo thành loại tình huống này nguyên nhân, nhưng xác thực không có biện pháp gì. Ách, Mạ gì nhỏ Dôn trông thấy bạn gái ngột ngạt, không khỏi có chút sốt ruột, ngươi nhìn, chúng ta còn là có cơ hội. Hắn xuất ra bán trang bị đồng vàng biểu hiện ra cho Mạ gì, muốn nhìn đến đối phương vui vẻ bộ dáng. Nhiều tiền như vậy, ngươi kiếm? Mạ gì kinh ngạc nói. Ừm. Nhỏ Dôn vô ý thức trả lời. Mạ gì nhặt lên từng cái đồng vàng đối ánh nắng, ánh vàng rực rỡ phản quang, để nàng vui vẻ không thôi. Mấy phút sau, nàng buông xuống đồng vàng, mừng rỡ nhìn xem nhỏ Dôn, mạo hiểm giả như thế kiếm sao? Kia là đương nhiên. Nhỏ Dôn hàm hồ nói, đồng thời nắm Mạ gì bím tóc dài đôi vung đẩy, dùng cái này để che giấu sự trột dạ của mình. Hắn suy nghĩ phải chăng đem số tiền này giữ lại, nếu như vậy quả thật có thể để tiến độ đề cao không ít. Rắc, ngươi biết không? Mạ gì ngắm nhìn người yêu, ngươi mỗi lần nói dối thời điểm, trên tay đều sẽ làm chút gì? Không, làm sao lại, Mạ gì? Ngươi biết ta thích nhất ngươi cái gì sao? Mạ gì ngồi thẳng người lên, từ người yêu trong tay rút về bím tóc. Ta thích ngươi chính trực, dũng cảm, không sợ khó khăn, ngươi cùng trong làng những nam nhân kia không giống. Tốt ta, Mạ gì? Nhỏ Dôn nhấc tay đầu hàng, số tiền kia là một vị lão bản ủy thác ta mua sắm hàng hóa tiền hàng. Một vị lão bản? Đúng vậy, một vị ngươi nghĩ không ra lão bản. Giao dịch kết thúc, ta có thể trích phần trăm 50 đồng bạc tả hữu. 50 đồng bạc? Ngươi thật lợi hại, ta tẩy một ngày quần áo nhiều nhất chỉ có thể kiếm 5 đồng bạc. Mạ gì lần nữa cầm lấy đồng vàng lật xem, rắc, công việc này nguy hiểm sao? Không nguy hiểm, không có chút nào nguy hiểm. Nhỏ Dôn khoát khoát tay, ta ngày mai liền sẽ đi gặp hắn. Phải không? Ừm. Nhỏ Dôn gật gật đầu, mà lại dựa theo chất lơ thuyết pháp, giao dịch này còn rất có phát triển tiền cảnh. Thật muốn nhanh lên tích lũy đủ tiền a. Mạ gì nắm bắt đồng vàng, đem đầu tựa ở nhỏ Dôn trên vai, nếu là thật thành công, có kinh hỉ nha. Cái gì kinh hỉ? Nhỏ Dôn hắc hắc cười. Về sau mỗi ngày đều làm cho ngươi cá sông khói cơm đĩa. Đừng a. Nhỏ Dôn mặt lập tức liền đổ, đồ chơi kia hắn mới không thích ăn, trên thế giới này không có so cá sông khói cơm đĩa khó ăn đồ vật, không ai sẽ thích ăn thứ này. Ta nghe nói ngươi mỗi ngày đều điểm cái kia. Hắc hắc, đây không phải là tiện nghi nha. Bất qua nói đến, rắc, ngươi xác thực rút chúng một cái may mắn thưởng lớn. Mạ gì giơ lên đồng và nói, đúng vậy a. Nhỏ Dôn nếm ái vuốt ve Mạ gì tóc. Mạ gì, ngươi mới là vận may thưởng lớn của ta. Chương 16, ta muốn hàng mang đến sao. Chương 16, ta muốn hàng mang đến sao. Một trận tiếng chim hót vang lên. Nhỏ Dôn đình chỉ gậy bụi cỏ, lấy ra địa đồ. Không sai biệt lắm chính là chỗ này. Hắn cẩn thận so sánh một chút. Phía khu vực này không có đầu lâu đánh dấu, dẫn đến hắn không quá xác định là có hay không đến địa điểm chỉ định. Nhỏ Dôn đem ra dê địa đồ nhét lại vào ngực, xuất ra túi nước uống một ngụm. Cũng không biết mấy giờ rồi. Hắn dùng mu bàn tay quẹt quẹt mồm, vặn chặt nắp lại. Lần trước chỉ nói là sau 4 ngày buổi sáng, cũng không có nói thời gian cụ thể, hắn đành phải lặng lặng chờ đợi đối phương đến. San sát phía trước bụi cỏ một trận lắc lư, nhỏ Dôn lập tức cảnh giác, tới rồi sao? Bụi cỏ bị đập mở, ba con xám đen dã thú nhảy ra ngoài. Rừng rậm sói xám, có lẽ là trong ba lô thịt muối hấp dẫn bọn chúng, nhỏ Dôn rút ra trường kiếm toàn lực đề phòng. Làm một cái thợ săn, hắn biết rõ rừng rậm sói xám lực sát thương, loại này dã thú vai cao chừng 1 mét, tính đến cái đuôi thân dài có thể đạt tới 1.8 mét, cơ bản nhất trọng có thể đạt tới 90 kg, có thể nhẹ nhõm cắn nát con mồi xương cốt. Gặp phải rừng rậm sói xám, chạy là vô dụng, thứ này chạy vận tốc rất nhanh, đồng thời thể lực cực dai, có thể liên tục truy đuổi mười mấy cây số, mình là tuyệt đối trốn không thoát. Chỉ có một cái biện pháp, trước chơi chết sói đầu đàn. Trước mặt sói đầu đàn hình thể lớn nhất, một thân xám đen da lông, hai mắt nhìn chằm chằm nhỏ Dôn, phát ra ô ô gầm nhẹ. Mặt khác hai con sói hướng hai bên tản ra, chuẩn bị vây quanh hắn. Tranh thủ thời gian tìm cây đại thụ dựa vào, bảo hộ phía sau lưng. Nhỏ Dôn tay cầm trường kiếm, nhanh chóng tới gần một gốc một người đều không cách nào ôm hết đại thụ. Sói đầu đàn tựa hồ minh bạch con mồi muốn làm gì, không ngừng phát ra gầm nhẹ, mặt khác hai con sói thì không ngừng tới gần, làm bộ muốn cắn. Cái này giảo hoạt loài săn mồi, muốn để thủ hạ công kích trước, chờ nhỏ Dôn lộ ra sơ hở lại cho chí mạng cắn xé. Một người ba sói như thế rằng có mười mấy giây sau, đột nhiên băng một tiếng dây cùng vang lên, sói đầu đàn ngao ôm một tiếng chạy xa. Soạt vài tiếng, chung quanh trên cây ném mười mấy cây dây thừng, một đám gỗ lìn nắm lấy dây thừng nhanh chóng trượt xuống, sau đó ba ba gọi bậy phóng tới rừng rậm sói xám. Nhỏ Dôn kinh ngạc nhìn xem đám gỗ lìn động tác, nhất thời ngây người nguyên địa. Lại gặp mặt, một con gỗ lìn đi đến bên cạnh hắn, là Chatler. Các ngươi đây là? Nhỏ Dôn nhất thời nghẹn lời. Không có gì, đi săn. Chatler phong khinh vân đạm, hắn cũng sẽ không nói cho đối phương biết huấn luyện đám này ngu xuẩn hoa hắn bao nhiêu thời gian. Thủ lĩnh, gỗ. Mấy phút sau, mắt đỏ cùng một cái khác gỗ lìn nhấc lên chết đi sói đầu đàn đi tới trước mặt hai người. Nhỏ Dôn nhìn chằm chằm sói đầu đàn trên lưng tên nỏ, trầm mặc không nói. Cái này rừng rậm sói xám mình đầy thương tích, chỗ chí mạng chính là trên lưng tên nỏ, cơ hồ găm vào tận gốc. Ba con sói xám hắn cũng có thể thắng, nhưng sẽ phải trả một cái giá thật lớn, chỉ cần cho sói xám cắn một cái, bọn chúng liền sẽ điên cuồng bày đầu xé rách, mà đau đớn cùng mất máu có khả năng sẽ dẫn đến hắn không cách nào rời đi rừng rậm. Hắn đảo qua chung quanh gỗ lìn, hết thảy 14 con. Nhỏ Dôn không khỏi may mắn lần thứ nhất gặp mặt lúc, mình không có trực tiếp động thủ cướp đoạt trường kiếm, lúc ấy địa động bên trong đoán chừng mai phục mười mấy con tay cầm vũ khí gỗ lìn, chỉ cần chát lơ ra lệnh một tiếng, mình liền sẽ bị chặt thành thịt nát. Loại này manh khỏe, chỉ có tại người ngâm thơ rong giảng thuật những cái kia lịch sử trong chuyện mới có thể xuất hiện. Chát lơ tiên sinh thâm bất khả chắc, tâm hắn nghĩ. Không ai tới quấy rầy, chúng ta còn là nhanh lên giao dịch đi. Chát lơ đem thủ nọ vác tại trên lưng, nói, hàng đâu? Nhỏ Dôn sửng sốt một chút, lập tức minh bạch đối phương ý tứ, lấy xuống túi đeo lưng, đều tại đây. Chát lơ ngồi xổm người xuống, mở ra ba lô, gạo lột vỏ, đen nhánh thịt sông khói cùng óng ánh sáng long lanh muối tinh. Hắn thậm chí còn dùng ngón tay chấm một điểm muối bôi ở trong miệng, tinh tế phẩm vị một phen rồi nói ra, tốt. Nhỏ Dôn nhìn xem Chát lơ gật gù đáp ý, mặt mũi tràn đầy say mê, có chút không chắc đối phương đang làm gì. Đó lấy, Chát lơ thét to một tiếng, nơi xa trên cây phủ phù một tiếng, rớt xuống mấy cái bao khỏa. Nhỏ Dôn bất động thanh sắc, nhưng nội tâm của hắn cảm thấy lá cây sau khả năng ẩn tàng người cầm nỏ chính nhắm chuẩn mình. Mắt đỏ đem bao khỏa kéo tới trước mặt hai người, Chát lơ từ bên trong rút ra một trang giấy, nói, đây là mới mua sắm đơn. Nhỏ Dôn tiếp nhận mua sắm danh sách, nhanh chóng đảo qua mục lục. Lần trước còn thừa lại 46 đồng bạc. Hắn nói, đương nhiên đã trừ đi 4 đồng bạc đưa cho tiểu quán lão bản. Kia là ngươi trích phần trăm. Chát lơ khoát khoát ngón tay, ta đối lần sau gặp mặt rất chờ mong. Còn là sau 4 ngày sao? Sau 3 ngày, 9 giờ sáng, ngươi hôm nay có chút trễ. Ách, ta không có cách nào nhìn thời gian. Nhỏ Dôn nói, hắn tại rừng rậm không có cách nào phân biệt thời gian. Thật có lỗi, đây là ta sơ suất. Chát lơ vỗ chán một cái. Tiếp lấy hắn tại nhỏ Dôn ánh mắt khiếp sợ bên trong, móc ra một con đồng hồ bỏ túi. Mặt ngoài vết dỉ loang lổ, nhưng kim đồng hồ còn tại đi. Ngươi trở về muốn chỉnh lại giờ một chút, khả năng không quá chuẩn. Chát lơ đưa qua đồng hồ bỏ túi, cần ta dạy cho ngươi làm sao dùng sao? Không, không cần. Nhỏ Dôn chất phát tiếp nhận đồng hồ bỏ túi. Hắn có thể nghĩ đến đối phương sẽ móc ra đoạn kiếm, móc ra quả dại, thậm chí là móc ra chuột chết, chính là không nghĩ tới đối phương móc ra một cái đồng hồ bỏ túi. Đồng hồ bỏ túi, văn minh thế giới sản phẩm, một chiếc mấy chục đồng vàng. Nhỏ Dôn chỉ ở thuế vụ quan lão gia thu thuế thời điểm nhìn thấy hắn lấy ra qua. Cái này không khác ngươi nhanh đói sắp điên thời điểm tại ven đường trông thấy một con chuột, sau đó nó từ trong động lôi ra hỏa lô sắt nổi, để lên một khối bò bít tết, sau đó hỏi ngươi cần chín mấy phần. Cái này quá điên cuồng, nhỏ Dôn muốn nói, chắc lơ ngươi còn là đừng làm gỗ lìn công việc này, ngươi nên tại trong trấn ngân hàng phòng khách quý hỏi thăm hộ khách tiên sinh ngươi tài chính lỗ hổng lớn sao. Còn có cái này, chắc lơ chỉ xuống bên cạnh một cái bao, đây là cây gai đỏ cành non, là những người khác lưu tại ta chỗ này thu thập đơn, ngươi giúp ta giao phó đi, tiền thưởng công dụng liệt ra tại mua sắm đơn bên trong. Người khác thu thập đơn. Nhỏ Dôn nghi hoặc một chút, chẳng lẽ còn có khác mạo hiểm giả tại cùng Chatler tiên sinh hợp tác? Ta không phải duy nhất. Được rồi, Chatler tiên sinh, đây là ta cầm tới thu thập ý thác. Hán tử trong ngực lấy ra một tờ đơn, hai tay trình lên. Ta xem một chút, thu thập nhiệm vụ. Cỏ gai xanh lá cây, 10 ngân một ký, treo thưởng người cũng là uống không chết tiệm thuốc lão bản vợ tin nhì. Chatler thu hồi tờ đơn, không có vấn đề, sau 3 ngày 9 giờ sáng giao cho ngươi. Nhỏ Dôn gật gật đầu. Có tin tức gì muốn nói cho ta biết sao? Chatler mỉm cười hỏi. Chatler tiên sinh, các mạo hiểm giả tại thảo luận mạo hiểm tiểu đội toàn biên mất tích sự tình, có người cho rằng là ma thú làm, có người cho rằng là gỗ lìn làm. Nhỏ Dôn nhìn chằm chằm Chát Lơ nói. Nhỏ Dôn nguyên lai cũng cho rằng là ma thú làm, nhưng là hôm nay trông thấy gỗ lìn tay không tác hàng thủ nọ ngắm bắn, hắn cảm thấy gỗ lìn cũng có thể làm ra. Không cần gọi ta Chát Lơ tiên sinh, ngươi muốn có thể gọi ta lão bản. Lão bản nhỏ Dôn chần chờ lặp lại. Còn có cái gì tin tức sao?
Có, lão bản, bắt đầu mùa đông về sau sẽ có một cái gọi là Phong Bạo huynh đệ hội tổ chức đến chỗ này.
Phong Bạo huynh đệ hội, một cái từ mạo hiểm giả kết thành hỗ trợ tổ chức, nhập hội tiêu chuẩn là đạt tới hắc thiết cấp mạo hiểm giả, trong hội còn có mấy cái thanh đồng cấp mạo hiểm giả, lần này là đến tuyển chọn người nhập hội.
A, tin tức này rất không tệ.
Chát Lơ gật gật đầu, cười nói, còn gì nữa không?
Tạm thời không còn.
Vậy thì tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi, lần này đoán chừng ngươi có thể cầm tới không dưới một đồng vàng trích phần trăm.
Còn có, ta đề nghị ngươi lần sau tốt nhất thuê đầu con la.
Được rồi, lão bản.
Nhỏ Dôn thanh âm đều có chút phát run.
Đúng, ngươi nghe nói qua thông thiên tháp sao?
Không có.
Nhỏ Dôn nghĩ mấy giây, hồi đáp.
Chát Lơ đưa mắt nhìn nhỏ Dôn đi xa, nụ cười trên mặt dần dần biến mất.
Biết được hai cái trọng yếu tình báo, lần này thu hoạch không nhỏ. Hắn cho rằng mạo hiểm giả tiểu đội toàn biến tử vong loại sự tình này, chín thành chín là khủng trào hùng làm, hùng điệu tinh ngực giữ tận vết thương nhìn thấy mà giật mình. Mà lại cái này ma thú nhất định có năng lực gì có thể trực tiếp khống chế một tiểu đội, không phải nhất định sẽ có người đào thoát. Nhưng là, trước đó khủng trào hùng tập kích tiền nhiệm thủ lĩnh thời điểm, mình cùng thủ hạ cũng thành công chạy mất, đây là nguyên nhân gì? Mặc dù Chát Lơ hơi nghi hoặc một chút, nhưng không trở ngại hắn quyết định tăng lớn để phòng biện pháp.
Cái thứ hai tình báo càng trọng yếu hơn, Phong Bạo huynh đệ hội muốn tới.
Chát Lơ chưa từng nghe qua Phong Bạo huynh đệ hội tên tuổi, nhưng hắn biết mạo hiểm giả sẽ kết thành loại này hỗ trợ tổ chức, cộng đồng thám hiểm. Mạo hiểm giả gia nhập loại này tổ chức, sẽ lại càng dễ tăng lên mình năng lực chiến đấu, cũng có thể kiếm được càng nhiều tiền tài. Những tổ chức này đồng thời còn cùng quý tộc có không ít hoạt động, Chát Lơ trong trí nhớ liền có ủy thác bọn hắn làm việc ghi chép. Mà muốn gia nhập loại này tổ chức, là cần cạnh tranh. Chắc không được cho dù có khủng trào hùng tồn tại, những này mạo hiểm giả vẫn là phải tấp nập ra vào rừng rậm, nguyên lai là nguyên nhân này. Những này mạo hiểm giả cần góp nhặt tiền tài đổi tốt hơn trang bị, để tăng lên thực lực, gia nhập huynh đệ hội. Mà lại bọn hắn nhập hội về sau chỉ là thực tập hội viên, muốn trở thành hội viên chính thức, còn cần thu hoạch được hắc thiết mạo hiểm giả huy chương. Kia là hiệp hội mạo hiểm giả ban phát cho mạo hiểm giả bằng chứng, thu hoạch điều kiện là đội ngũ thành công đi săn một con trung cấp ma thú, yêu cầu nhân số không thể nhiều hơn 4 người, không thể có thành viên tử vong. Ở trong đó có nhất định thao tác không gian, nếu như ngươi tiền đủ nhiều, có thể dùng tiền thuê 20 cái trị liệu nhân viên giúp cho ngươi tiểu đội chiến thắng ma thú.
Nói đến rất khôi hài, nhưng xác thực có người làm như vậy, còn có một chút thanh đồng cấp mạo hiểm giả tiếp nhận loại này ủy thác, mang soát ma thú.
Hắc thiết mạo hiểm giả có thể tiếp nhận cao cấp hơn nhiệm vụ, cũng có thể tiếp nhận thương hội hoặc quý tộc giá cao ủy thác, cho nên tầng dưới chốt mạo hiểm giả chạy theo như vịt. Hiện tại Phong Bạo huynh đệ hội muốn tới làm nhân viên tuyển chọn, tương đương với để cho những này mạo hiểm giả đi cùng. Chớ nói chi là, huynh đệ hội chính mình cũng sẽ đến rừng rậm cắn quét một đợt. Bắt đầu mùa đông về sau cũng không thể yên tĩnh.
Chát Lơ phân phó thủ hạ đặt lên ba lô cùng sói xám rời đi. Vẫn là việc sắp phải làm quan trọng hơn.
Chương 17, cháo thịt thật là thơm a, 1, chương 17, cháo thịt thật là thơm a, 1, hương, ăn ngon, nhân gian mỹ vị.
Chát Lơ ôm một cái nồi, cả khuôn mặt đều cơ hồ chôn đến trong nồi.
Nhiều ngày như vậy nướng khoai tây đã ăn đến hắn nhìn thủ hạ gỗ lìn đều giống như đỉnh lấy vậy gỗ lớn khoai tây. Hôm nay thật vất vả ăn vào bình thường đồ ăn, mặc dù chỉ là một nồi thịt cháo mà thôi, nhưng vẫn để Chát Lơ lệ nóng doanh trọng. Trên đường trở về Chát Lơ liền cẩn thận coi chừng lấy nhỏ Dôn ba lô, sợ thủ hạ đánh rơi nó trên mặt đất, dẫn đến gạo hoặc là muối vẩy ra tới. Hắn thậm chí nghĩ, nếu là trên đường gặp phải khủng trào hùng, liền để bộ hạ tập thể xông đi lên, mình ôm lấy ba lô chạy trốn. Cũng may một đường này rất an ổn trở lại địa động. Về sau hắn thật vui vẻ xử lý nguyên liệu nấu ăn, không để gỗ lìn đụng đồ ăn một chút, còn đem nồi lớn ném cho thủ hạ dùng để nấu thịt sói canh, tự mình đem nồi nhỏ tẩy tẩy xoát xoát 4-5 lần. Mở nồi sôi về sau, Chát Lơ mệnh lệnh thủ hạ đem thịt muối cháo mang ra nơi xa, sợ lông trắng nấu ra hương vị ô nhiễm phía bên mình không khí. Hắn phi thường nghi thức hóa thò đầu ra, tại trước mũi hêm ái vô mấy lần bàn tay, đó lấy, Chát Lơ dùng 3 ngón cầm bốc lên muối tinh, học trước kia video nhìn thấy khoa trương động tác, ép động thủ ngón tay.
Mời ngài ngồi.
Hắn đi đến bên cạnh, hơi nghiêng thân, giống như mình là khách sạn một cái người phục vụ. Sau đó lại trở về chỗ cũ, cầm lấy một đầu vải rách quấn quanh ở trên cổ, ưỡn ngực, khẽ gật đầu, cảm ơn ngươi phục vụ. Nơi xa đoạt thịt sói canh một đám thủ hạ nghe thấy thanh âm, đều dừng lại mộng bức mà nhìn mình thủ lĩnh ngồi tại trước nồi trên đất, bởi vì ngồi quá gần còn bỏng đến chân, thấy Chát Lơ không có mệnh lệnh gì về sau, bọn hắn tiếp tục lạch cạch ồn ào đoạt lên thịt sói canh. Chát Lơ cầm lấy một cái thìa gỗ múc lên cháo thịt, ưu nhã đưa vào trong miệng, vị này đầu bếp tay nghề rất không tệ, hạt gạo đã nấu đến nở bùng, thịt muối cũng hoàn toàn thấm đẫm nước cháo, từng chút hương thịt lan tỏa ra, trọng yếu nhất chính là muối. Vừa đúng không, có giọng khách át giọng chủ, lại làm cho cả nồi thăng hoa. Lại là một muôi, Chát Lơ không lo được bỏ miệng, ngay qua loa mấy cái liền nuốt xuống. Tiếp lấy muôn sau gấp hơn muôn trước, muôn sau nhanh hơn muôn trước, hắn cảm thấy mình tựa như trên giang hồ khoái đao thủ, tại trước nồi cháo vung mạnh ra tàn ảnh. Cái này nồi cháo ai dám đến cướp ta tất phải giết, khủng trào hùng đến đều phải chết, chúng thần đều cứu không được, ta nói. Ăn vào một thìa cuối cùng, Chát Lơ ghé vào nồi bên trên, vây quanh ở trên cổ khăn ăn đã sớm ném sang một bên, cả người hung ác đến phát ra hừ hừ thanh âm, bên cạnh dành ăn thủ hạ nghe tới đều trở nên yên tĩnh không ít, sợ hắn giống như trước hùng điệu tinh một dạng đem bọn hắn ăn. Âm nồi sắt lệch đến một bên, Chát Lơ cầm thìa gỗ nhân lấy nồi xuôi theo,
két 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 đem một điểm cuối cùng cháo cạo sạch sẽ, quệt vào trong miệng, sau đó thỏa mãn ngả người về sau nằm xuống. Thoải mái. Thấy thủ lĩnh ăn xong, mười mấy con gỗ lìn lại bắt đầu quang quác giành ăn. Chatler bước ve xem ra tựa như hoài thai 3 tháng bụng, nhếch miệng vui tươi hớn hở nhìn xem thủ hạ biểu diễn hắn bắt đầu minh bạch hùng điệu tình cảm thụ. Mắt đỏ một bên bắt thịt một bên đá văng một con gỗ lìn. Mà răng hô thì rắc một con gỗ lìn chân kéo về phía sau. Gãy răng hoàn toàn không chen vào được, đành phải vây quanh đoàn người đi dạo, ngẫu nhiên cũng có thể cướp được bay ra ngoài một khối thịt nhỏ. Nhất gà tập chính là mặt theo, hắn thừa dịp mắt đỏ bị bốn cái gỗ lìn tập thể túm đi khe hở, nháy mắt chiếm trước vị trí, cũng không để ý đằng sau kéo hắn gỗ lìn, một mực vung lên hai tay vớt thịt. Tốt, rất có tinh thần. Chatler vừa cười vừa nói. Lần này thịt sói trong canh, hắn lại thả mấy cái lần trước nấm. Lần trước thí nghiệm hiệu quả rất không tệ, gỗ lìn sau khi ăn xong vẫn nhiệt tình mười phần, Chatler cho rằng chỉ cần tại liều lượng cùng cách làm bên trên làm chút cải tiến. Loại nấm này mọc trên những thân cây đổ trong bóng râm, hắn đem loại này nấm xưng là nấm bò húc. Mùa đông không thích hợp nấm sinh trưởng, Chatler cân nhắc tại địa động bên trong tấy ghép, tự mình bồi dưỡng, sau đó đem nấm tự nhiên hong khô sau mài thành phấn. Như vậy hắn có thể mỗi ngày đều để cho thủ hạ bảo trì tràn đầy làm việc tính tích cực. Trước kia bọn hắn giữa trưa sau khi ăn xong liền tiến vào hiền giả thời gian từ nay về sau những ngày an nhàn của các ngươi tới rồi. Một ngày mới lên 5 giờ ban, nào có chuyện tốt như vậy. Thành thục gỗ lìn phải học được gấp thủ lĩnh chỗ gấp, nghĩ thủ lĩnh chỗ nghĩ, chủ động ứng đối khiêu chiến, cộng đồng cố gắng, dùng hành động thực tế chứng minh giá trị của mình, không có gì có thể ngăn cản các ngươi bước chân tiến tới. Các ngươi không tiến bộ, ta có thể nào tiến bộ? Các ngươi đều tăng ca, ta mới có thể thăng quan. Bất quá tới ghép, cần mới không gian, cái này liền cần tìm thời cơ đào một cái tân địa động. Không có việc gì, qua mấy ngày buổi chiều liền để bọn hắn đào. Một cái buổi chiều nhất định có thể móc ra. Chatler khẽ bước cái bụng, đến lúc đó để răng hô chăm sóc nấm bò húc, bớt lo. Sau này muốn bắt đầu phân công, không thể toàn thể đều ra ngoài đi săn. Chatler quyết định muốn cho thủ hạ phân phối khác biệt nhiệm vụ. Công gỗ lìn từ hắn mang theo đi săn, mẫu gỗ lìn thì lưu tại địa động chuẩn bị cơm trưa, chế tác thịt xuống khói. Hắn hôm nay quan sát một chút kia ba con mẫu gỗ lìn, quả thật có chút hành động bất tiện. Như vậy còn không bằng lưu tại địa động làm một chút chuyện dễ dàng, đến lúc đó để lông trắng đi quản lý các nàng. Đối với hùng địa tinh di phúc tử, Chatler cảm thấy vẫn là phải tận lực cam đoan sống sót, đây là tộc đàn máu mới, là gỗ lìn tân hy vọng, Chatler cho rằng cần nghiêm túc bồi dưỡng, để bọn hắn từ nhỏ đã tiếp nhận mỗi ngày làm việc 12 giờ, chờ bọn hắn sau khi lớn lên liền sẽ cho rằng gỗ lìn liền nên như thế hăm hở tiến lên. Chatler thậm chí muốn đem khi còn bé thường xuyên nghe được một câu đưa cho bọn họ, nỗ lực à, ngày mai tốt đẹp thuộc về ngươi. Cỡ nào dốc lòng. Mặc kệ như thế nào, buổi chiều còn là tiếp tục đi săn, hiện tại có đồ chơi mới, thao tác càng nhẹ nhõm. Chatler hùng tâm tráng trí chống lên hai tay chuẩn bị đứng dậy, nhưng cái này một nồi cháo thịt lấp quá vẹn toàn, đành phải nằm xuống chờ mình. Quá no, để bọn hắn lại phấn khởi một hồi, ta tiêu hóa một chút. Sau đó hắn cảm giác như thế nằm không thoải mái, lại lật trở về. Chương 18, cháo thịt thật là thơm a, 2, chương 18, cháo thịt thật là thơm a, 2, rừng rậm trên đất trống, mấy đầu hiệu rừng sừng lớn chính đang tranh đoạt lấy liếm lắp một khối đá. Bọn chúng thay đổi cảnh giác bản tính, không quan tâm, chỉ vì độc bá tảng đá. Cái khác cỡ nhỏ động vật muốn tới gần, đều bị bọn chúng đuổi đi. Hiệu được thậm chí ngay cả hiệu cái cùng hiệu con đều chen rơi. Trung quanh không ngừng vang lên động vật tê mình, bọn hắn đều vì tảng đá kia phát cuồng. Thậm chí có hai con hiệu được tại vì tranh đoạt tảng đá mà đánh lên. Toàn bộ đất trống liền tựa như bị phóng ra khiến sinh vật điên cuồng hắc ám ma pháp. Chatler bưng thủ nỏ, lẳng lặng nhắm chuẩn một con hiệu được đầu. Ba hắn bóc cỏ, hiệu được ứng thanh gào thét mà ngã xuống, đồng thời hắn lớn tiếng phân phó thủ hạ, mau thả lưới. Trung quanh mấy gốc cây bên trên xoạt vài tiếng, một cái từ dây leo kết thành hình khuyên lưới lớn giáng xuống. Hiệu bảy chấn kinh chạy từ phía. Nhưng là dây leo lưới ngăn ở bọn chúng trước mặt, thành niên hiệu lớn mấy bước liền nhảy qua lưới, mà trai trai hiệu còn tại tán loạn. Gỗ lìn nhanh chóng từ trên cây trở xuống, mắt đỏ cầm trường mâu liền bọt vào hiệu ấy. Ngươi, chết rồi, gỗ. Hắn trực tiếp một mâu đâm xuyên một con hiệu lớn. Chatler đem trước đó săn giết lợn rừng cầm tới sơ cấp lực lượng giao phó mắt đỏ, hiện tại xem giá hiệu quả rất rõ ràng. Gỗ lìn săn giết để hiệu bảy vô cùng hoảng sợ, bọn chúng trực tiếp đụng nát dây leo lưới chạy tứ tán, nhưng là cũng lưu lại 7 phần con mồi, ba lớn bốn nhỏ. Thủ lĩnh, thật nhiều thịt. Lông trắng mừng rỡ đến thanh âm phát run. Ừm, là không ít. Chatler cũng thật cao hứng, đây xem như hắn lần thứ nhất thành công đi săn. Trong rừng rậm, động vật ăn cỏ gặp phải tập kích càng nhiều hơn chính là chạy trốn mà không phải phản kích, mà săn bắt bọn chúng chỗ khó thì là chạy không nhanh bằng chúng nó. Hắn tổng kết lần trước chạy thở thành chó đều không thấy hiệu cái mông giáo hấn, lần này trực tiếp vì chúng nó thiết trí cả bẫy. Hắn trước kia nhìn hoang dã cầu sinh trong video giới thiệu qua động vật ăn cỏ cùng ăn tạp động vật đối mối nguyên tranh đoạt dị thường kịch liệt, một khi bọn chúng trong không khí ngửi được điểm mối hương vị liền sẽ tìm kiếm cũng độc chiếm. Chatler đem nước muối rội tại trên tảng đá, dùng cái này đến hấp dẫn động vật. Đồng thời hắn còn tốn không ít thời gian để cho thủ hạ dùng dây leo chế tác trương này lưới lớn, sớm đem nó cố định ở trung quanh trên cây. Rốt cục hồi báo tràn đầy, ba đầu trưởng thành hiệu nhìn ra mỗi cái thể trọng hơn 100 kg, ba đầu tiểu nhân cũng không nhẹ, mà lại ra hiệu có thể so sánh ra lợn rừng tốt hơn nhiều. Thủ lĩnh, ăn không hết, thịt quá nhiều, sẽ đói. Lông trắng mặc dù đang lo lắng, vẫn thật cao hứng. Đi, trở về lại ăn một bữa. Chatler vui tươi hớn hở phân phó, hắn đã tại mặc sức tưởng tượng thịt hiệu nướng hương vị, ta dạy cho các ngươi làm thịt muối. Về sau chúng ta đều ăn hai bữa, ta sẽ dẫn các ngươi an toàn vượt qua mùa đông, chúng ta không ăn tiểu gỗ lìn. Chatler nói. Ngươi, tốt thủ lĩnh. Lông trắng nhìn xem Chatler, ánh mắt nóng bỏng. phân phó thủ hạ nhất con ngồi trở về, chắt lơ trong lòng bắt đầu đánh giá lại vừa mới đi săn, thành quả rất rõ rệt, nhưng còn có thể lại để thăng. Có thể để cho thủ hạ lại mỗi người cầm một cành cây dài coi như lồng mâu, trực tiếp ném, hơn 10 cây bao nhiêu cũng có chút lực sát thương. Còn có thể thử nhìn một chút chế tác dây ném song cầu. Loại này dây thường hai bên của tảng đá, quăng ra sẽ cuốn lấy chân con mồi, là cái không sai công cụ săn bắn. Mà lại hắn hiện tại cũng có 3 cái có thể bàn cho năng lực. Khả dụng năng lực, sơ cấp sức chịu đựng ít 3 sơ cấp sức chịu đựng, để cá thể sức chịu đựng thu hoạch được rất nhỏ để cao, hiệu quả này không cách nào cùng sức chịu đựng hệ năng lực được ra. Không sai, qua một thời gian ngắn nữa thủ hạ có thể mỗi người đều có được sơ cấp sức chịu đựng. Chắt lơ vướt ve cái cằm, mặt lộ mỉm cười, lại phối hợp một ngày hai bữa ăn, bò hốc gen thể, tin tưởng bọn họ nhất định có thể thành công trúc cơ, trở thành hợp cách châu ngựa. Ngược lại là kêu ba cái hàng chắt lơ ghé mắt liếc nhìn, mặt thẹo cùng hai con gỗ lìn khác nút ở đội ngũ đằng sau, nhìn chung quanh. Mỗi lần đều nút ở đằng sau không xuất lực, cơm chưa dành ăn thời điểm sức chiến đấu kinh người. Hiện tại đi săn không thành vấn đề, nên tiến hành đội ngũ kiến thiết. Các ngươi không làm, có rất nhiều gỗ lìn làm. Tìm một cơ hội, phát huy ra bọn hắn lớn nhất giá trị. Trá hàng thủ hạ cũng là thủ hạ, sao có thể lãng phí bọn hắn giá trị thẳng dư đâu? Hiệp hội mạo hiểm giả đại sảnh. Lần ạ, nhiệm vụ này thế nào? Cỏ gai xanh lá cây, 10 ngân một ký. Lý Lạc cầm một trương thu thập ủy thác đơn đi tới trước mặt muội muội lên tiếng hỏi thăm, nhưng Lần ạ lại như không nghe thấy đồng dạng, chỉ là dùng ngón tay vòng quanh đôi tóc, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lần ạ, ngươi nghe thấy ta nói cái gì sao? A, ta nghe thấy, chuyện gì? Tỷ tỷ âm điệu một cao, Lần ạ lập tức kịp phản ứng. Ta nói cái này cỏ gai xanh tờ đơn, ngươi mới vừa rồi nhìn cái gì? Nhìn đám mây a, ngươi nhìn cái kia đám mây giống hay không một cái đầu heo? Ngươi thật không có cứu. Lý Lạc trợn mắt. Tỷ tỷ, ngươi quyết định. Muội muội Lần ạ tiếp tục ngẩng đầu nhìn đám mây, tỷ, ngươi nói chúng ta có thể tìm tới sao? Lý Lạc trầm mặc mấy giây, nói, nhất định có thể. Thế nhưng là dù Lẹt Thúc Thúc nói hắn là bà của chúng ta. Lý Lạc đánh gãy muội muội, mặc dù Lẹt Thúc Thúc nói có tiến vào phủ bá tước làm nữ thị vệ cơ hội, nhưng là Lần ạ, ngươi quên phụ thân dáng vẻ sao? Làm sao lại quên, hắn trước kia luôn yêu thích ông ta, sau đó dùng râu ria đầm mặt của ta. Lần ạ bĩu môi nói, sẽ tìm được. Lý Lạc đương nhiên không đầu không đuôi nói một câu, nhưng tựa hồ càng giống là cho mình động viên. Không có ý tứ, quay giày một chút. Một vị nho nhã lễ độ mạo hiểm giả đi tới các nàng bên người, ta gọi Cùn Sẩn, xin hỏi các ngươi vừa rồi là nói có gai xanh sao? Làm sao rồi? Lý Lạc không có chính diện đáp phải hay không phải. Là như vậy, Cùn Sẩn gãi gãi tóc, ngại ngùng nói, chúng ta vừa vặn cũng muốn đi vào rừng rậm, cũng phải thu thập cái này cỏ gai xanh. Các ngươi? Đúng vậy, đây là đồng đội của ta, hắn gọi vợ rằng. Cùn Sẩn chỉ tay vào cách mấy bước bên ngoài, ngồi dưới đất ăn đồ ăn vật độc nhãn đại hán. Hai người các ngươi sao? Lý Lạc hỏi. Chúng ta vợ rằng mơ hồ không do nói. Đúng, hai người chúng ta. Cùn Sẩn cướp trả lời. Thật có lỗi, chúng ta còn chưa nghĩ ra phải trang tiếp cái này ủy thác. Lý Lạc suy nghĩ một chút, quyết định còn là trước cự tuyệt. A, vậy được rồi. Cùn Sẩn lễ phép có chút không người, ta còn muốn nói biết nơi nào có cỏ gai xanh, chúng ta cùng một chỗ an toàn hơn chút. Ngươi biết. Đúng vậy, trước mấy ngày vừa nhìn thấy, một không lớn. Nhưng là ngươi biết, hiện tại trong rừng rậm có chút nguy hiểm, tiểu quán nơi đó nói không phải ma thú chính là thu hoạch giả, ta nhìn các ngươi có cái trị liệu nhân viên, cho nên muốn hỏi một chút có thể hay không tổ đội. Sát thực nghe nói. Lý Lạc gật gật đầu. Như vậy hẹn gặp lại, lần sau có cơ hội cùng một chỗ đi. Cùn Sẩn nâng tay lên nói. Cái kia, ta cảm thấy lần này cũng được, nếu như ngươi biết nơi nào có, chúng ta cũng có thể tổ đội. Lý Lạc suy nghĩ một chút, đáp ứng đối phương. À, vậy quá tốt. Cùn Sẩn mỉm cười gật gật đầu, buổi sáng ngày mai ở đây tập hợp đi, ban đêm trong rừng rậm rất nguy hiểm. Cách đó không xa, Lần ạ túi người cùng vợ rằng thỉnh cầu nói, có thể cho ta mấy quản đếm thử sao? Vợ rằng không nói chuyện, chỉ là đem chứa đồ ăn vặt cái túi giơ lên, ra hiệu chính Lần ạ cầm. Lần ạ, ngươi đừng. Lý Lạ vừa định ngăn cản muội muội, nhưng nàng đã nắm một cái. Tạ ơn, muội muội ta nàng chính là như thế ngốc. Không có việc gì, ngày mai ta để vợ rằng mang nhiều điểm đồ ăn vặt. Cùn Sẩn vừa cười vừa nói, tỷ tỷ, mùi vị không tệ a. Lần ạ nhét một cái quả hạch tiến tỷ tỷ trong miệng. Ngươi căn này là Quang Minh Thần Giáo Hội phân phát pháp trượng a? Cùn Sẩn hỏi. Lần ạ chuyên tâm nhai lấy quả hạch, vài giây đồng hồ sau mới kịp phản ứng. A đúng thế, làm sao rồi? Không có gì, xem ra liền thật là lợi hại, không thể so ta một cái tố năng pháp sư bằng hữu dùng kém. Cùn Sẩn tràn ngập ý cười nói. Chương 19, giám cấp ta cỏ, 1, chương 19, giám cấp ta cỏ, 1, chắt lơ trước kia nhìn qua một chút có ý tứ trực tiếp bên trong một vị mụ mụ cầm điện thoại ở phía sau đi theo con trai mình. Tiểu hài tử từng bước lục tung rác, đem bên trong bình nhựa cùng lon nước nhặt hết ra, giấm bẹp bỏ vào túi, mụ mụ liền cùng mọi người nói chuyện tiếng, cũng không giúp đỡ. Chờ đổ đầy một túi lớn, hai người liền đến tiệm ve chai đem đồ vật bán hết, sau đó hài tử cầm tiền đi siêu thị mua một bình ướp lạnh Coca, từ ngực tu hết. Mụ mụ còn cùng người xem hô động, là bởi vì hắn không làm bài tập cho nên mới ra ngoài, thể nghiệm lao động vất vả. Nói xong còn hỏi nhi tử, ngươi là muốn nhặt ve chai vẫn là muốn làm bài tập nha? Tiểu hài tử đánh cái nấc, ngửa đầu nói, nhặt ve chai. Chắt lơ bây giờ nghĩ đối cái này mụ mụ nói, ngươi để hắn nhặt ve chai làm gì, để hắn đến cùng ta cùng một chỗ hái quả gai xanh a. Tiểu hài tử lật thùng rác liền cùng tầm bảo đồng dạng, một mực có kinh hỉ, chờ thu thập xong phế phẩm trực tiếp đổi thành có cả có lạ, một đường này xuống tới, tầm bảo kinh hỉ, lao động phong phú, ban thưởng thỏa mãn, sao có thể để hài tử minh bạch vất vả là cái gì? Làm việc chính là lặp lại lao động, ngươi phải để cho hải tử hái từng chiếc lá một, mà lại là từ bụi gai bên trong xuyên qua, không thể e ngại đau đớn. Coi như trên tay ngươi bị vạch ra vết thương nhỏ, một dạng không thể ngừng, bởi vì chung quanh chỉ có cái này một khóm lớn cỏ gai xanh, ngươi bây giờ không hái hết, lát nữa không biết người nào tới cùng ngươi đoạt tài nguyên. Những người kia còn là cùng hung cực các mạo hiểm giả, đi lên liền lá cây lô thai cùng một chỗ cầm. Chỉ có dạng này mới có thể thành công giáo dục tiểu hải tử, chờ hắn hái sau 2 giờ, ngươi hỏi lại hắn, hắn khẳng định nói, về sau trước khi ăn cơm liền đem bài tập viết xong. Chắt lơ cười khổ một cái, mặc dù trong lòng nhà danh tiểu hải tử, nhưng hắn lại là thật sự làm 2 giờ. Thật sự là vừa đau vừa mệt. Hắn mở rộng hai tay kéo duỗi cơ bắp, cũng nhanh hái xong. Từ sáng sớm, hắn liền mang theo thủ hạ thẳng đến cỏ gai xanh sinh trưởng địa phương, 10 cái gỗ lìn cắm đầu mở làm, dùng 2 giờ đem cái này một mảng lớn tất cả đều thu hoạch hết. Hiện tại mỗi cái gỗ lìn trên thân đều có không ít vết thương thật nhỏ, trên tay càng nhiều, đều là bị cỏ gai xanh thân bên trên gai quẹt làm bị thương. Trở về cần thoa điểm thảo dược. Chắt lơ nhìn xem mình che kín nhỏ bé vết thương hai tay, trong lòng có chút thổn thức. Hắn tộc đàn mặc dù tạm thời giải quyết an cơ nguy cơ, nhưng là đằng sau vấn đề càng nhiều, hắn muốn vũ trang thủ hạ, không nói mỗi người một kiện giáp lưới một thanh hai tay kiếm, làm sao cũng phải giáp ra phối trưởng mâu đi. Hơn nữa còn phải vì mùa đông chuẩn bị đại lượng da lông. Những này đều cần dùng đồng vàng đổi. Chắt lơ tạm thời không thể vận dụng tích trữ đồng vàng, hiện tại cùng nhỏ John còn tại thăm dò kỳ, cần song phương đầy đủ tín nhiệm mới có thể vận dụng. Hắn sẽ không mạo muội đến thử, bởi vì hắn biết nhân tính chịu không được khảo nghiệm. Thủ lĩnh, hết thảy, gút, hái xong. Mắt đỏ đi tới bên cạnh hắn báo cáo. Ừm, thu thập lại, cất vào trong bọc. Chắt lơ phân phó thủ hạ, mình thì qua một bên chờ đợi. Có lẽ là do hôm qua ăn 2 bữa cơm, hôm nay thủ hạ làm việc không có một điểm đoán hận, chắt lơ nguyên lai tưởng rằng bọn hắn sẽ lười biếng dùng mạnh lưới. Bất quá tối hôm qua chắt lơ coi như bị tội, đám này thủ hạ tiếng lẩm bẩm liên tiếp, thanh âm tựa như máy quan điện, kít hử so hắn đại học lúc bạn cùng phòng khò khẽ còn to hơn. Thủ lĩnh, mắt đỏ đem một cái bao lớn cong đến chắt lơ trước mặt. Chắt lơ thử xách một chút, cũng khá nặng, khả năng có hơn 20 ký. Dạng này liền có 2 đồng vàng, không sai biệt lắm có thể đổi 2 kiện giáp da. Chắt lơ vuốt ve cái cầm tự hỏi, trước mùa đông đến cho ít nhất một nửa người trang bị giáp da trường mâu. Nếu là nhân thủ lại nhiều một chút liền tốt hơn rồi. Được rồi, trở về thôi. Chắt lơ ra lệnh. Cô trên đầu một trận chim gọi. Có người tới, tất cả mọi người lên cây. Ngay ở phía trước. Cùng sân vừa cười vừa nói. Ngươi thật là một cái rừng rậm bản đồ sống. Lý La nhìn xem trong tay ra dê địa đồ, cảm khái nói. Không có gì, nhiều tiến mấy lần rừng rậm ngươi cũng sẽ ghi nhớ, dù sao nơi này sẽ phát sinh thật nhiều sự tình. Lần ạ, một hồi nữa trước khi thu thập, ngươi cho mọi người dùng một chút thạch bị thuật, sợ tổn nợ kín. Lý La đối mội nói. Kia thật là đa tạ. Cỏ gai xanh thu thập bắt đầu sát thực thật phiền toái, có pháp thuật này, liền không sợ những cái kia gai, thuận tiện không ít. Cùn Sần thật cao hứng. Không có gì, đều là đồng đội, đây là hẳn là. Lý Lạ khoát khoát tay, mà lại không có người dẫn đầu, chúng ta cũng không dễ dàng như vậy tìm tới cỏ gai xanh. Lần ạ. Nàng lại gọi một tiếng, nhìn lại, muội muội đang từ gờ rằng trong túi móc đồ ăn vặt. Biết. Lần ạ nắm lấy quả hạch, trực tiếp một cái thạch bị thuật ném trên người Lý Lạ. Ngươi thật sự là, ta nói chờ chút thu thập trước đó. Lý Lạ nhìn xem mình trở nên ám trầm làn da, dở khóc dở cười. A. Không có vấn đề. Nói xong, Lân Hạ từ dưới đất nắm chặt lên một chi bồ câu anh, thổi một ngụm. Muội muội ta bị làm hư. Lý Lạ buông tay, đối Cùn Sần rất xin lỗi. Không có gì, nàng thật đáng yêu, mà lại trị liệu nhân viên vốn là rất thưa thớt, có thể cùng các ngươi tổ đội, an toàn rất nhiều, là chúng ta chiếm tiện nghi. Nếu như thuận lợi, sau này có cơ hội còn có thể lại hợp tác. Lý Lạ kiến thức đến Cùn Sần đối rừng rậm quen thuộc, không khỏi nghĩ có thể hay không trường kỳ tổ đội, dạng này thuận tiện tìm kiếm phụ thân tung tích. Phụ thân của các nàng là vạ lẹn tỉnh bá tước thị vệ. 9 năm trước mang theo nhiệm vụ rời thành tiến vào rừng rậm, cho tới bây giờ đều không có tin tức. 2 tỷ muội là được phụ thân hảo hữu rủ lẹt nuôi dưỡng lớn lên. Các nàng sau khi thành niên liền phát thệ muốn tìm tới phụ thân tung tích, cho dù là di hải cũng được. Nhưng khi các nàng đi tới thị trấn Sừng Dê mới phát hiện là mình ý nghĩ hao huyền. Rừng rậm quá lớn, chỉ tính riêng khu vực phía nam liền so vạ lẹn tỉnh bá tước lãnh địa lớn không ít. Mà lại đi qua 9 năm, sớm đã cảnh còn người mất. Ngay tại các nàng hai cái chuẩn bị từ bỏ thời điểm, Cùn Sần cái này rừng rậm thông xuất hiện tại trước mặt. Lý Lạ rất vui vẻ lại có mạo hiểm giả quen thuộc như vậy ác ngộng rừng rậm khu vực biên giới, trong lòng nàng lại dấy lên hy vọng. Trên thực tế chúng ta cũng tại tìm đồng đội, nếu là đáng giá tín nhiệm, cũng có thể trưởng kỳ tổ đội. Lý Lạ tổ chức một chút ngôn ngữ. Như vậy sao, quá tốt, nếu có thể có một cái trị liệu nhân viên trưởng kỳ tại đội, kia là phong quang giường nào sự tình a. Cùn Sần mặt mỉm cười, có chút thi một cái hạ thấp người lễ. Không có gì, là chúng ta dựa vào ngươi cái này bản đồ sống. Lý Lạ cười khoát khoát tay. Mấy phút sau, đến, chính là chỗ này. Cùn Sần mang theo đội ngũ đi tới trước một mảng lớn chuỗi lùi bụi cỏ. Là cái này. Lý La nhìn xem trước mặt bãi cỏ nghi ngờ nói. Chương 20, giáng cấp ta cỏ, 2, chương 20, giáng cấp ta cỏ, 2, vận khí thật sự là không tốt, bị người nhanh chân đến trước. Cùn Sần rất tiếc hận, hôm nay thu nhập lại muốn hàng. Không có gì, chúng ta có thể tìm tiếp. Lý La khích lệ nói. Chờ một chút, bên kia tựa hồ có đồ vật. Cùn Sần mắt sắc, nhìn thấy trong bụi cỏ thứ gì đó màu xám. Hắn bước nhanh đi qua, mở ra bao khỏa, cỏ gai xanh lá cây, hái tốt. Những này có thể có 2 đồng vàng nhiều như vậy. Hắn cầm lên bao khỏa, ước lượng một chút. Là ai quên ở đây sao? Lý La hỏi. Không rõ ràng, nhiều như vậy hẳn không phải là cố ý còn sót lại à, có thể là vội vàng chạy trốn lưu lại.
đây là thần ban ân. Lợn nạ vui vẻ kêu lên. Đã dạng này, chúng ta cũng mau rời đi, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Cùn Sần quyết định thật nhanh, chuẩn bị chuyển sang nơi khác lại tiếp tục sự tình phía sau. Nếu không chúng ta chờ một chút, nói không chừng những người kia sẽ trở về. Lý Lạ đề nghị. Ta nhìn còn là không muốn, trong rừng rậm rất nguy hiểm, khắp nơi đều là gỗ lìn. Cùn Sần lắc đầu, gỡ rằng chờ ăn, đến quăng đồ vật. Gỡ rằng chuẩn bị đem đồ ăn vặt nhét lại vào ngực, Lợn nạ ngăn lại hắn, lại nắm một cái. Sau đó gỡ rằng đi tới, cùng Lý Lạ gặp thoáng qua. Gỡ rằng, chúng ta trở về đi. Cùn Sần nói. Độc Nhãn gỡ rằng khoe miệng vẩy một cái, nhanh chóng giật xuống đại kiếm, quay người một cái quét ngang, ba một tiếng, đem Lý Lạ đánh bay ra ngoài. Cũng may trước đó Lợn nạ cho nàng kèm theo thạch bị thuật, lại thêm bằng sắt tay giáp, hơi ngăn cản một chút. Các ngươi. Lợn nạ kinh ngạc và phần, nhưng cũng không quên lập tức cho tỷ tỷ phóng ra một cái quang minh trị liệu thuật. Hai người các ngươi là thu hoạch giả. Lý Lạ ôm cánh tay trái đứng dậy nhìn chằm chằm đối phương. Không, ngươi sai. Cùn Sần ưu nhã lay động ngón tay. Các ngươi không phải. Chúng ta là thu hoạch giả, nhưng chúng ta không phải hai cái. A. Lợn nạ rên lên một tiếng, hướng về phía trước đập ra mấy bước. Sau lưng nàng đứng một tên mập, đầu gối trở xuống ẩn tại cái bóng bên trong. Anh nạp giả, Lợn nạ ngươi thế nào? Lý Lạ lo lắng nói, đồng thời cầm xuống trên lưng đại kiếm, một bên cảnh giới một bên bước nhanh tới gần muội muội. Ta không sao tỷ tỷ, giáo hội nội giáp bảo vệ tốt đâm tới, chính là rất đau. Lợn nạ nói, đồng thời cho mình phóng ra một cái quang mang chi thuẫn. Giới thiệu một chút, đây là đồng đội của ta Leo, hắn thích trốn ở cái bóng bên trong, mà lại hắn còn có chút nhỏ đam mê. Lỗ thai, đẹp mắt lỗ thai. Leo tái diễn lời nói, phóng tới Lợn nạ. Hỗn đản, cách muội muội ta xa một chút. Lý Lạ giơ lên đại kiếm liền chuẩn bị tiến lên hỗ trợ, nàng rất hối hận hôm qua đáp ứng cùng Sần thỉnh cầu, phía trước còn ý nghĩ hao huyền kế hoạch chuyện về sau, hiện tại xem ra hôm nay giữ nhiều lành ít. Mặc kệ như thế nào đều muốn cuốn lấy bọn hắn ba cái, để muội muội chạy thoát, coi như đánh bạc mệnh đi đều sẽ không tiếc. Kết quả đương một tiếng, nàng cùng gờ rằng hô kích một kiếm, hổ khẩu truyền đến cảm giác đau đớn để nàng càng thêm lo lắng. Lần nào ngươi đi mau. Lý Lạ bỗng nhiên chém ra mấy kiếm, bước lui gờ rằng, chuẩn bị phóng tới muội muội. Siêu một thanh phi đao cắm ở trước mặt nàng, ngăn cản đường đi. Leo, động tác nhanh lên. Cùn Sần vừa cười vừa nói, mập mạp Leo nhanh chóng mãnh liệt đâm quang mang hộ thuẫn, thuẫn sắc bên trên đã bắt đầu xuất hiện vết rạn. Lợn nạ đi mau, chúng ta đều chết không ai đi tìm ba ba. Lý Lạ một bên cao giọng nhắc nhở một bên ngăn cản gờ rằng công kích, mà Lợn nạ một mực phóng ra pháp thuật thêm chú Lý Lạ, trị liệu thuật, gia tốc thuật, chúc phúc thuật, không ngừng bị sướng, không ngừng thi pháp. Lợn nạ, Lý Lạ hét to một tiếng, không muốn gọi, tỷ tỷ, không có ngươi, ta cũng không muốn sống. Chậc chậc chậc, thật sự là cảm nhân tỷ muội tình, ta trước kia đã từng huyễn tưởng mình có cái đệ đệ, dạng này tại gặp được thời điểm nguy hiểm, ta liền có thể đem hắn đẩy đi ra. Cùn Sần nhẹ nhàng vì tỷ muội hai người vỗ tay. Đó lấy, hắn thản nhiên đi hướng bao khỏa, bất quá không có cách nào, muội muội của ngươi so ngươi đáng tiền nhiều, các ngươi đều phải lưu tại nơi này. Nói xong, hắn cầm lên bao khỏa, hôm nay thu nhập tương đối khá a. Bang một tiếng dây cùng băng lên, tiếp lấy Cùn Sần rên khẽ một tiếng, bờ vai của hắn đã cắm một mũi tên. Mặc dù hắn phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn là trúng tên. Ngay sau đó, trung quanh trên cây rơi xuống mấy sợi dây thừng, một đám gỗ lìn tuột xuống, phóng tới hắn, chạy ở trước nhất gỗ lìn cái chắn có một đạo vết sẹo. Gỗ lìn. Cùn Sần kinh hoàng kêu lên. Hắn giết nhiều như vậy gỗ lìn, lần thứ nhất nhìn thấy loại tình huống này, nhưng hắn lập tức kịp phản ứng, Leo, tới giết gỗ lìn, ta đi giải quyết cái kia mục sư. Leo không để ý tới hắn, còn tại phối hợp phá lấy vỏ trứng, lỗ thai, cho ta lỗ thai của ngươi. Hỗn đản, lúc này mà còn phát rồ, gỡ rằng, đừng nương tay nữa. Cùn Sần xuất ra trường kiếm cùng tấm thuẫn, đối mặt gỗ lìn. Gỡ rằng cao giọng nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân ẩn ẩn xuất hiện màu đỏ sương mù. Ngươi là xạ là quần đảo cùng chiến sĩ. Lý Lạ trừng lớn hai mắt, nàng biết cùng chiến sĩ, vợ ở cờ, rất khó đối phó. À, Leo một tiếng kêu đau, trên người hắn cũng trúng phải một mũi tên, nhưng đây càng thêm kích phát hắn hung tính, lô thai, lô thai. Phốc tiếp theo mũi tên trực tiếp bắn thủng cổ hắn. Đồng thời, trên cây chát lơ lớn tiếng ra lệnh, hướng hai cái đại kiếm chiến sĩ ném trường mâu. Siêu siêu siêu, sáu cây trường mâu bay thẳng đi qua, vợ rằng cùng Lý Lạ đồng thời trúng chiêu, nhưng Lý Lạ trên thân có lần nạ thi phóng thành tính hộ thuẫn, tổn thương không lớn. Ngược lại là gờ rằng thân chúng hai mâu, trong đó một mâu đâm vào sau ngực, hắn bỗng nhiên quyết tâm, một kiếm quét ngang đánh bay Lý Lạ đại kiếm, tiếp lấy quay người liền phóng tới gỗ lìn. Ném. Chắt lơ hạ lệnh, hai cái dây ném xong cầu bung ra, trực tiếp cột vào gờ rằng trên đùi, hắn đứng không vững quẳng xuống đất, tiếp lấy mấy cái gỗ lìn xông đi lên một trận loạn truy. Cùn Sân bị mặt thẹo cùng mắt đỏ hai cái gỗ lìn dây dưa kéo lại, cả người lo lắng và phần. Hai cái này tên lùn, nếu như chính mình đơn đả độc đấu nhất định có thể nhẹ nhõm chiến thắng, nhưng bây giờ sau khi bị thương ngược lại khắp nơi bó tay bó chân. Thấy hai người đồng bạn đều bị đánh chết, trong lòng của hắn kinh hoàng không thôi, liên tục mấy lần ngón chiêu, tiếp lấy nhắm ngay một khe hở, xoay người chạy. Nhưng chưa chạy được hai bước, hắn đã kêu thảm một tiếng ngã nhào xuống đất, trên lưng cắm hai thanh đoàn đao, là Chát Lơ ném ra ạ bộ sông đao. Chát Lơ trượt xuống dây thừng, đi tới Cùn Sần trước mặt. "Đừng giết ta, các ngươi biết thông dụng nữ sao?" Cùn Sần co quắp trên mặt đất không ngừng lùi lại, đồng thời kinh hoàng cầu khẩn. "Tợ mờ mạo hiểm giả, dám cướp ta cỏ." Chát Lơ nghiến răng nghiến lợi nói. "A, ngươi biết thông dụng nữ, đừng giết ta cho ngươi tiền, hai đồng vàng như thế nào?" Cùn Sần mặt mũi tràn đầy cười làm lành. Chát Lơ một mâu liền đâm chết hắn, nghèo bức. Cỏ gai xanh trên đất trống, chém giết kết thúc, Chát Lơ quay đầu liếc mắt nhìn, kia hai tỷ bội sớm đã chạy không thấy. "Thiện nghi các ngươi." Hắn đi qua, chuẩn bị dần dần kiểm tra ba người trên thân đồ vật.
Lúc này, cách đó không xa trên cây truyền đến một chuỗi chim hót. Cô 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 cô, đội như vậy, lại tới cái gì khó lường đồ vật. Chắt lơ mệnh lệnh mọi người một lần nữa bỏ lại trên cây. Tiếp lấy hắn trông thấy mặt thẻo ngay tại sau lưng ẩn giấu cái gì, tựa như là củn sần trước đó ném ra phi đao. Các người ba cái lưu lại. Chương 21, trực diện khủng trào hùng, 1, chương 21, trực diện khủng trào hùng, 1, mặt thẻo phi thường hoài niệm lần đó bị ba con gỗ lìn đánh lén buổi chiều. Ngày đó hắn nhìn thấy chắt lơ, về sau cái này so với mình còn thấp gỗ lìn vậy mà trở thành thủ lĩnh. Hắn cảm thấy mê mang, không hiểu, thậm chí có chút phẫn nộ, dựa vào cái gì so ta nhỏ gầy gỗ lìn có thể làm thủ lĩnh. Những ngày này hắn liều mạng đoạt ăn, một ngụm đều không lãng phí, hắn bắt hắn cắn, hắn dùng hết khí lực muốn để mình ăn no. Tại mấy ngày nay chiến đấu bên trong, hắn một hồi cảm giác mình rất mạnh, một hồi lại rất yếu, để hắn đối với mình chân chính chiến đấu lực sinh ra nghi hoặc, bất quá cuối cùng mặt thẻo đem nguyên nhân quy kết cho còn chưa ăn no. Hiện tại đây hết thảy đều muốn đi qua, hắn nắm chặt sau lưng phi đao, tin tưởng vững chắc đêm nay chính là giết chết chát lơ xoán quyền đoạt vị thời điểm. Hôm qua, hắn ăn no nê, cho tới bây giờ đều chưa từng như thế nó căng bụng. Vừa mới chiến đấu hắn liền không giải thích được cảm thấy hưng phấn dị thường, cảm thấy toàn thân trên dưới đều là dùng không hết khí lực. Cái kia thủ lĩnh bị tùng, khẩu âm kỳ quái ra hỏa, chỉ có thể cho mình đánh phụ trợ. Là ai cùng mạo hiểm giả chiến đấu không rơi vào thế hạ phong, là ta. Cái kia nhắc gan, sẽ chỉ nói chuyện thủ lĩnh nút ở trên cây cũng không dám xuống tới, hắn làm sao dám chiếm đoạt thủ lĩnh vị trí, đơn độc ở một cái lỗ thất. Tối về liền đâm chết hắn, ta chính là so hùng địa tinh còn cường đại hơn gỗ lìn. Sau này nổi lớn bên trong đồ vật ta ăn trước, tất cả mẫu gỗ lìn cũng đều là của ta. Mặt theo ngẩng đầu đứng thẳng, ánh mắt đảo qua bên cạnh hai con gỗ lìn, bệ nghệ sinh uy. Hắn nên ngang đi đến gờ rằng thi thể bên cạnh, đưa tay lấy ra túi đồ ăn vặt, trước đó trên tảng cây thời điểm, liền đã nhớ thương cái này. Ừm, mùi vị không tệ. Mặt thẻo nở nụ cười. Kia hai con gỗ lìn ngửi được mùi thơm, xích lại gần muốn cướp, nhưng bị mặt thẻo một trận quát lớn đuổi đi. Cái gì đẳng cấp, dám cùng ta ăn một dạng đồ vật? Mặt thẻo cười nhạo một chút. Còn dám đoạn, chờ ta trở thành thủ lĩnh về sau, liền đuổi các ngươi khỏi tộc đàn. Ngay tại mặt thẻo đắm chìm trong một người móc nổi lớn tưởng tượng thời điểm, xa xa rừng cây một trận lắc lư. Đó lấy, một cái to lớn màu nâu đầu thú chui ra. Mặt thẻo nghe thấy tiếng vang, ngẩng đầu nhìn lên, cái túi trong tay bà rơi trên mặt đất. Cái này sinh vật hắn gặp qua, hung điệu tinh cùng nó chiến đấu bị trọng thương, từ đó về sau hắn liền chưa ăn no qua, thẳng đến chát lơ đến. Khủng trào hùng, mặt thẻo trong lòng hoảng hốt, toàn bộ trái tim liền giống bị người nắm lấy, trong đầu trống rỗng, chỉ lưu lại một thanh âm, chết, muốn chết rồi. Hắn run rẩy muốn chạy trốn, nhưng sợ hãi lại làm cho tay chân không nghe sai khiến, chung quanh hết thảy vật thể màu sắc tựa hồ cũng biến thành hai màu trắng đen. Rốt cục hắn run run rẩy rẩy vi động cánh tay, muốn ném ra phi đao. Nhưng khủng trào hùng trong mắt hồng quang lóe lên, mặt thẻo liền bất động. Ta làm sao rồi? Đây là nơi nào? Ta muốn làm gì? Hắn mờ mịt đứng tại chỗ, ánh mắt tan rã, trong đầu loạn thành một bầy bộ não. Khủng trào hùng không nhanh không chậm đi tới ba con gỗ lìn trước mặt, giơ lên to lớn móng vuốt, đống nhiên vung lên, trực tiếp đem mặt thẻo xé rách. Tính danh: khủng trào hùng chủng tộc, ma thú mức độ nguy hiểm 8, nguy hiểm, cá tính, giảo hoạt hung tàn năng lực, mê loạn chi nhãn, mê loạn chi nhãn, đối mặt sẽ làm đối phương lâm vào mê mang trạng thái, thời gian kéo dài tác dụng xem ma pháp kháng tính quyết định. Chát lơ gắt gao nhìn chằm chằm dưới cây khủng trào hùng, đây là hắn lần thứ nhất trực diện cường đại như thế địch nhân. Mặt thẻo bị đối phương nhẹ nhàng một kích liền đập thành một bãi thịt nát. Nguyên bản chát lơ coi là đến chính là một chi mạo hiểm giả đội ngũ, lưu lại mặt thẻo mấy cái gỗ lìn làm mồi dụ. Đồng thời hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng lần nữa giao phó tà thần ban ân cho mặt thẻo. Những ngày này mặt thẻo bị tà thần ban ân ra ra vào vào rất nhiều lần, đã thành thói quen, tin tưởng hắn nhất định có thể sử dụng tốt năng lực này. Nhưng bây giờ khủng trào hùng xuất hiện để chát lơ vội vàng không kịp chuẩn bị. Dương dầm này khu vực biên giới bá chủ mang đến cảm giác gáp bách để sau lưng của hắn tóc gáy dựng đứng. Núi nhỏ một dạng thân thể, vượt qua 1m5 vai cao, gần 20cm dài móng vuốt, còn có trên thân bốc lên từng tia hắc khí, không một không biểu hiện lấy khủng trào hùng khủng bố. Dương dầm chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, mấy cái gỗ lìn liền thở mạnh cũng không dám. Nguyên bản lỗ mang mắt đỏ tại chát lơ bên cạnh an tĩnh như một con gà. Chát lơ ngực một tiếng nuốt nước miếng, chăm chú nhìn khủng trào hùng đi hướng cùng sân thi thể. Hắn hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì mạo hiểm giả tiểu đội sẽ bị toàn diệt, mê loạn chi nhãn để bọn hắn lâm vào mê mang trạng thái, sau đó bị dần dần giết chết, liền giống như mặt thẹo. Mà gỗ lìn tại đi săn lúc luôn luôn hết nhìn đông tới nhìn tây, khắp nơi tìm kiếm ăn, gặp phải khủng trào hùng sau cơ bản không có bao nhiêu đối mặt cơ hội. Thấy dưới cây khủng trào hùng không coi ai ra gì bắt đầu lôi kéo cùn sấn thi thể, chặt lơ siết chặt nắm đấm, ép buộc mình chiến thắng sợ hãi. Hắn cắn răng dùng hết khí lực kéo ra cung nỏ dây cung, phía trước chiến đấu chặt lơ đã kéo hai lần dây cung, hiện tại chỉ dựa vào gỗ lìn khí lực kéo ra nỏ cánh tay, phi thường phí sức. Cung cụt, dây cung đúng chỗ, chặt lơ để lên tên nỏ, nhắm chuẩn khủng trào hùng. Hắn gầm nhẹ một tiếng, bóp cò. Kia là lao tử chiến lợi phẩm. Bang, tên nỏ bắn ra, chính giữa khủng trào hùng cổ. Đột nhiên xuất hiện đau đớn, để khủng trào hùng đem cùn sần thi thể quăng bay ra ngoài, tiếp lấy trực tiếp đứng thân thể gầm thét liên tục. Chát lơ nhìn xem cao hơn 2 mét khủng trào hùng, lòng bàn tay thấm đầy mồ hôi, hắn đã không còn bao nhiêu khí lực lại kéo ra dây cung. Khủng trào hùng tại đất chống tìm kiếm địch nhân công kích hắn, trên đất mấy cô thi thể đã bị hắn xé rách đến mấy lần, ngay cả cỏ gai xanh bụi đều quét ngã mấy gốc. Nguyên địa chuyển vài vòng về sau, nó rốt cục không còn gầm rú, mà là thở hổn hển, nhanh chóng rời đi. Chát lơ lặng lặng chờ đợi một phút sau, chuẩn bị gọi thủ hạ xuống cây. Nhưng hắn đột nhiên đầu góc hiện lên mấy cái hình tượng, trước kia nhìn xem cơm video thời điểm, hắn liền hiểu rõ đến gấu là một loại phi thường giàu hoạt động vật. Sư hổ phóng sinh lúc trực tiếp chạy xa, gấu không giống, bọn hắn chạy ra chiếc lồng về sau, sẽ tại chiếc lồng chung quanh đi dạo, thậm chí sẽ công kích chiếc lồng. Nghĩ đến cái này, hắn nắm qua mắt đỏ cây gỗ hướng xuống ném đi, đánh vào mặt thẹo trên thi thể phát ra bang một tiếng. Ngao, khủng trảo hùng từ phía sau cây gầm rú lấy lao đến, trực tiếp đem mặt thẹo thi thể cắn xé thành mấy khối. Phát tiết kết thúc về sau, nó lay thi khối, xác nhận mục tiêu thật chết đi, sau đó ngẩng đầu gầm rú vài tiếng, tựa hồ là tại hiện lộ rõ ràng uy nghiêm của mình. Tiếp lấy nó động động cái mũi, ngậm lên mặt thẹo tàn tạ thi thể nhanh chóng rời đi. Chắt lơ trên tảng cây cẩn thận quan sát xung quanh, lại chờ đợi mấy phút, thấy thật không có khủng trảo hùng tung tích về sau, mới khiến cho thủ hạ lần lượt trượt xuống dây thừng. Đi tới mặt đất, hắn thở phào một cái, căng cứng thần kinh rốt cục chậm dần. Nguy cơ rốt cục đi qua. Chắt lơ nhanh chóng tại độc nhãn gờ rằng cùng mập mạp leo trên thân tìm kiếm, trừ mấy cái đồng vàng cùng một túi đồ ăn gia vị ra cái gì cũng không có. Cuối cùng hắn đi tới củn sần thi thể một bên, cỗ thi thể này đã bị khủng trảo hùng xé rách chia năm xẻ bảy. Ta vừa rồi thế nhưng là vì ngươi bắn mũi tên kia, ngươi liệu mà báo đáp ta tử tế. Chắt lơ lẩm bẩm lật qua lật lại thi thể. Lật khắp toàn thân cũng chỉ có một cái lớn cỡ bàn tay túi nhỏ. Đây là một cái chống nước túi bị kín, chắt lơ lắc lắc cái túi, bên trong không có bất kỳ thanh âm gì. Chống không. Chắt lơ mở túi ra, từ bên trong xuất ra một con dấu nhỏ cùng một tờ biên lai. Phần Vương quốc thương hội ngân hàng phiếu gửi tiền, có thể gửi rút bằng con dấu. Người gửi tiền cùng sần, kim ngạch 357 đồng vàng. Và, đa tạ đại ca soát đại hỏa tiễn. Chắt lơ mừng rỡ cười thấy răng không thấy mắt. Không nghĩ tới làm thu hoạch giả như thế kiếm tiền, người đây là soát bao nhiêu đầu người a? Về sau hắn phân phó thủ hạ đem tổ ba người thứ ở trên thân đều đào xuống dưới, chuẩn bị trực tiếp mang về địa động, ở trong đó còn có 2 tỷ bội còn sót lại đại kiếm. Thu thập xong, lúc gần đi chát lơ suy nghĩ một chút, gọi thủ hạ đào một cái hố to, đem củn sần ba người cùng chết đi thủ hạ cùng một chỗ mai táng. Hắn còn gọn một tấm ván gỗ, khắc mấy câu ở phía trên. Đừng nói ta keo kiệt, ta có thể để các ngươi nhập tổ, còn lập mộ địa. Chát lơ đem tấm bảng gỗ cắm ở đống đất trước, dùng cây gỗ gõ vào trong đất, lại xác nhận kiên cố về sau, mang theo trong tay rời đi. Ánh nắng tung xuống, xung quanh chỗ đất trống lại vang lên liễu diễu tiếng chim hót. Một con chim nhỏ hịch hịch rơi xuống tấm bảng gỗ phía trên, nó nghiêng đầu nhìn một chút tấm bảng gỗ vết khắc, tiếp lấy ngang đầu kêu to. Tấm bảng gỗ bên trên có khắc, ta, Cùn Sần, ăn nghỉ tại đây. Đi qua mạo hiểm giả A, xin đừng nên vì ta bị thương. Nếu như ta còn sống, các ngươi ai cũng sống không được. Chương 22, trực diện khủng trào hùng, 2, chương 22, trực diện khủng trào hùng, 2, địa động bên trong. Thế nào, cảm giác được cái gì sao? Chắt lơ hy vọng mà hỏi thăm. Gây răng lắc đầu, biểu thị cảm giác gì đều không có. Làm sao lại thế? Chắt lơ bước ve cái cằm. Suy nghĩ vấn đề. Trước đó chiến đấu kết thúc, hắn liền có thêm 3 cái dự bị năng lực. Khả dụng năng lực, Tà thần ban ân, sơ cấp sức chịu đựng ít 3, công kích, quét ngang, ảnh nạp thuật công kích, đơn thể chiến đấu kỹ năng, làm cá thể trong chiến đấu, có thể thẳng tiến không lùi phóng tới địch nhân, tại xung kích quá trình bên trong không nhìn tổn thương nhẹ, nhưng nếu chân lọt vào công kích sẽ đánh gãy đợt xung phong. Quét ngang, đơn thể chiến đấu kỹ năng, làm cá thể trong chiến đấu huy động vũ khí, đối trước mặt tất cả địch nhân tạo thành tổn thương, không cách nào quét ngang phía sau mục tiêu. Ảnh nạp thuật, đơn thể trạng thái, làm cá thể có thể ẩn thân ở cái bóng bên trong không cách nào bị người khác phát hiện, ẩn tàng khu vực phạm vi cùng cái bóng lớn nhỏ tương quan, quá nhỏ cái bóng không cách nào tiến vào cùng thoát ly, cái bóng biến mất thì bị phong bế tại trong bóng tối, cho đến khi cá thể tử vong. Vừa về tới địa động, hắn liền gọi tới gây răng, đem ảnh nạp thuật trực tiếp giao phó đối phương, sau đó chờ lấy đối phương lên biến hóa, đáng tiếc tựa hồ không có gì phản ứng. Nếu không, người đi 2 bước, không có việc gì đi 2 bước. Chắt lơ đề nghị. Gây răng tại thủ lĩnh ánh nhìn, đi tới đi lui, hắn không rõ tại sao phải làm những thứ này. Ngày này một cái. Dậm chân, dùng sức dậm chân. Có cảm giác không? Ta, chân tê dại. Gây răng nhỏ giọng nói. Không có lý do a, dạng này, ngươi qua bên kia đứng. Chắt lơ chỉ một cái góc tối, đứng đến khi có cảm giác mới thôi. Gây răng không nói chuyện, ngoan ngoãn qua đó đứng. Chắt lơ ngồi xổm ở cửa hang, hai con mắt nhìn chằm chằm gây răng. Tính danh, gây răng chủng tộc, gỗ lìn mức độ nguy hiểm, 0.9, có năng lực phế vật, cá tính, nhát gan năng lực, ảnh nạp thuật cái này rõ ràng thành công a. Chắt lơ buồn bực nói. Gây răng nhìn xem thủ lĩnh ánh mắt, cả người có chút phát run. Ngươi run cái gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Gây răng chậm rãi rời ánh mắt, nhìn về phía nơi khác, cả người không còn run. Đến cùng làm sao phát động đâu? Chắt lơ nhíu mày suy nghĩ, nhưng vẫn là một điểm đầu mối đều không có. Thủ lĩnh, thủ lĩnh. Răng hô hô to gọi nhỏ chạy tới. Ừm, chuyện gì? Chắt lơ cũng không quay đầu lại, tiếp tục nhìn chằm chằm gây răng. Mọc ra, mọc ra. Cái gì mọc ra rồi? Chắt lơ không có kịp phản ứng. Bò húc mọc ra. Răng hô nói. Thật sao? Đi xem một chút. Chắt lơ đứng dậy thẳng đến địa động đại sảnh. Trong đại sảnh có trước đó hắn mang theo thủ hạ gánh trở về một đoạn gỗ đổ, phía trên có một lùn toàn thân màu vàng, mang theo đỏ làm điểm lấm tấm nấm, chính là chát lơ mệnh danh nấm bò húc. Tại cái này một lùn nấm bò húc bên cạnh lại phát ra mấy cái lẻ loi trơ trọi cây đơn. Thật đúng là mọc ra. Chát lơ nói. Dựa theo hắn đối nấm bò húc sinh trưởng địa điểm thăm dò, ở mức khuất bóng là nhân tố trọng yếu, nhưng lại không thể quá ở mức, đồng thời nhiệt độ cũng rất trọng yếu. Địa động bên trong mặc dù có chút ẩm ướt, nhưng cũng còn tốt, mà lại không có ánh mặt trời, chỉ cần ở đại sảnh trung ương điểm lên đống lửa, liền có thể tại mùa đông bảo trì nhiệt độ. Chắt lơ trước đó cũng rất kỳ quái ác ngộng rừng rậm dưới mặt đất vậy mà lại không ẩm ướt như tưởng tượng, phải biết phổ thông rừng rậm khu vực hướng phía dưới đào mấy mét liền sẽ xuất thủy, nhưng là ở đây hướng phía dưới đào 3-4 mét cũng còn chỉ là có chút ẩm ướt. Ngày mai gọi lông trắng dẫn người đi tìm một chút, nơi nào còn có nấm bò húc, tới ghép tới. Còn nhiều hơn chặt mấy loại cây, nhìn xem bò húc thích loại nào khẩu vị. Nơi này không đủ lớn, cần tổ chức thủ hạ lại đào một cái lỗ thất, dùng để hòng khô nấm. Dạng này mùa đông cũng không lo không có bò húc ăn. Chắt lơ thật cao hứng, hắn toàn thể phấn đấu chạy như mã kế hoạch có thể chính thức mở ra, chính hắn xôi qua mưa, bây giờ chuẩn bị kéo thủ hạ cùng một chỗ tắm. Chờ địa động đào xong, đem nấm bò húc hong khô mài thành phấn, thậm chí có thể ngâm nước uống. Như vậy, mùa đông tiểu gỗ lìn xuất sinh liền có thể nếm thử nấm phấn hương vị, gỗ lìn tiếp sống cái thứ nhất từ bò húc bắt đầu. Dặn dò Giang Hồ nhìn kỹ quảng cái này đoạn gỗ đổ về sau, chắt lơ trở lại phòng chứa đồ. Vừa tiến vào động tất liền phát giác gây răng không có tại, gây răng, ngươi đâu? Gọi mấy lần, chắt lơ nghe tới hai tiếng ủ cục. Hán thuận thanh âm nhìn lại, chỉ thấy nơi hẻo lánh bên trong một cái lẻ loi trơ trọi gỗ lìn đầu lâu nhìn lấy mình. Đậu xanh rau má, làm sao liền thừa cái đầu? Chắt lơ ngồi xổm ở gây răng bên người, giống đập dưa hấu một dạng vô đối phương lục sắc đầu, cười nói, có thể trở ra sao? Gây răng chậm rãi từ cái bóng bên trong hiện lên, thẳng đến hoàn toàn thoát ly. Làm sao học được? Chắt lơ vòng quanh gãy răng xoay quanh, tựa hồ tại thưởng thức một cái vật hi hữu. Không biết, ta sợ hãi, cứ như vậy. Gây răng nói. Cảm giác gì? Gây răng suy nghĩ một chút, nói, an toàn. Đến, ngươi lại biểu diễn một lượt. Chắt lơ vui tươi hớn hở nói. Gây răng ở trước mặt hắn như là lâm vào vũng bùn biến mất tại cái bóng bên trong. Hai người cùng nhau chơi đến quên cả trời đất, chắt lơ thậm chí để gây răng giống nhảy cầu một dạng hưu một chút trực tiếp ẩn vào cái bóng, lại bá xuống ra. Rất tốt, chính ngươi lại luyện tập đi. Chắt lơ đem ảnh nặc thuật yếu điểm nói cho gây răng, đồng thời nghiêm túc dặn dò hắn chú ý an toàn, có vấn đề gì lập tức gọi mình. Đuổi đi gây răng, chắt lơ lòng tin 10 phần, hắn cân nhắc đem sơ cấp sức chịu đựng, công kích cùng quét ngang đều phối cho mắt đỏ, lại nghĩ biện pháp cho hắn chế tạo một thân giáp trụ, phối hợp nhân loại trường kiếm, đem hắn chế tạo thành gỗ lìn đệ nhất ba đồ lỗ, gặp được địch nhân trực tiếp xung phong thêm quét ngang. Thoáng một cái liền nuôi dưỡng hai người thủ hạ. Nếu là giết được khủng trảo hùng, không biết có thể cầm tới năng lực gì. Chắt lơ xoa xoa mặt, còn đi cái này không thực tế ý nghĩ. Còn là hiện thực điểm, ngày mai đi tìm nấm bò húc. Phía bắc, cách chát lơ sở tại địa gần nhất một cái địa động bên trong. Báo cáo thủ lĩnh, phía nam không có phát hiện khác bãi săn. Một cái gỗ lìn nói, ngươi ngày mai dẫn người đi xem một chút, nếu là không có cái khác gỗ lìn, liền đem chúng ta bãi săn đánh dấu cắm qua đi. Thủ lĩnh trong tay nắm lấy một cái to bằng quả dưa gang trái tây nói, nếu như gặp phải tổ quân khác đâu, đều đánh chết. Chương 23, ước chiến chương 23, ước chiến ta gọi Giang Hồ, ta gọi Giang Hồ. Chát lơ một bên đảo thân cũ, một bên dở khóc dở cười nhìn xem bên cạnh Giang Hồ. Giang Hồ đang học thông dụng ngữ, mặc dù chỉ là đơn giản tiểu câu, nhưng hắn vô cùng vui tươi hớn hở, một bên luyện tập một bên đào thân cũ. Hôm qua chát lơ liền phát hiện Giang Hồ tại chiếu cố nấm bò húc thời điểm, trong miệng liền lẩm bẩm hàng đâu về sau hỏi một chút mới biết được là lần trước cùng nhỏ Rôn giao dịch lúc, Giang Hồ ở một bên nghe được. Gia hỏa này nghiêm túc hiếu học cũng mặc kệ có hữu dụng hay không, lúc ấy liền ghi nhớ mấy cái âm tiết. Tuân theo kỹ nhiều không ép thân ý nghĩ, chát lơ quyết định mấy ngày nay dành thời gian giáo Giang Hồ một chút thông dụng ngữ. Ha ha, khối này thật to lớn. Chát lơ rút ra một cây thân cũ ném qua một bên. Mặc dù đi săn đã không phải là vấn đề, nhưng gỗ lìn mỗi ngày vẫn là phải ăn chút tinh bột loại đồ ăn. Hắn ngồi dưới đất, nhìn xem trên cây gãy răng tại trong bóng tối tiến vào chui ra, còn từ trên cây lưu một tiếng, nhảy vào dưới cây trong bóng tối, chính là đài cao nhảy cầu đồng dạng. Gãy răng, hảo hảo cảnh giới. Chắt lơ kêu lớn. Sau đó hắn đã nhìn thấy gãy răng nhanh chóng leo đến trên cây, toàn bộ thân thể đều tiến vào cái bóng bên trong, chỉ lưu một nắm đấm bên ngoài, giống gật đầu một dạng điểm hai lần. Bắt đầu từ hôm qua gãy răng học được ảnh nạp thuật về sau, hắn tựa như cầm tới món đồ chơi mới hài tử, trên nhảy dưới tránh, chơi đến quên cả trời đất. Chắt lơ cảm thấy mình tựa hồ làm một chuyện tốt. Nói đến, hắn để cho thủ hạ có thể một ngày ăn hai bữa, không cần lại ăn kỳ quái đồ ăn, đồng thời còn thu hoạch được năng lực bên trên trưởng thành. Nếu có gỗ lìn buông chiều, hắn cảm thấy mình bao nhiêu cũng là ca nhân tông đi. Cái gì nhân tông, làm sao cũng phải gọi ca cao tổ đi. Chắt lơ vừa cười vừa nói. Cắt cao tổ, cắt cao tổ. Giang Hồ tại bên cạnh hàm hồ tái diễn đông tiết. Cút qua một bên, tiếp tục tập đọc ta gọi Giang Hồ. Chắt lơ tức giận đến đem thủ hạ đuổi đi. Nghỉ ngơi một chút về sau, hắn lại cầm gậy gỗ đi đảo khoai tây. Lần sau mua sắm đơn bên trong phải thêm bên trên một chút công cụ, gậy gỗ dùng cũng không phải thuận tiện lắm. Thủ lĩnh một tiếng kêu gọi vang lên, chắt lơ lập tức đứng lên. Một cái mẫu gỗ lìn đi tới bên cạnh hắn, chúng ta gặp phải những tộc quần khác, lông trắng để cho ta tới gọi ngươi. Những tộc quần khác? Bọn hắn bao nhiêu người? Chắt lơ hỏi. 7 con gỗ lìn, đều cầm cây gỗ. Đi. Chắt lơ mệnh lệnh mọi người đình chỉ đóng móc, cùng hắn cùng một chỗ chạy tới. Buổi sáng thời điểm, hắn liền để lông trắng mang theo 3 cái mẫu gỗ lìn cùng đi tìm hoang dại nấm bò húc, chuẩn bị cấy ghép tiến địa động, không nghĩ tới vậy mà lại gặp phải tộc quần khác. Đi không bao xa, Chắt lơ đã nhìn thấy nơi xa một đám gỗ lìn đang vây quanh xô đẩy lông trắng ba người. Không đồng ý gia nhập, liền giết các ngươi. Một cái dẫn đầu gỗ lìn một thanh đẩy ngã lông trắng. Lông trắng té ngã trên đất, nhưng trong tay còn nắm thật chặt một đoạn mọc cây nấm đầu gỗ. Mắt đỏ, lên cho ta. Chắt lơ mắt lộ ra hàn quang, hạ lệnh. Các ngươi chết rồi chết rồi. Mắt đỏ gỡ xuống trên lưng trường kiếm, chu lên một tiếng lao về phía đối phương, tốc độ nhanh đến để người liễu lưới. Đối phương nghe thấy thanh âm, nhao nhao giơ lên cây gỗ, nhưng đã quá muộn. Mắt đỏ xông vào đống người, trực tiếp quét ngang. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, hắn một chút liền chặt đổ 3 con gỗ lìn ngoại lai. Chắt lơ còn lại thủ hạ cũng cầm cây gỗ phóng tới đối phương, một trận lốt bốp sau khi chiến đấu, đối phương chỉ còn 2 con gỗ lìn còn sống. Đây là chắt lơ cố ý yêu cầu. nói đi, chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn xuống quỷ gối trước mặt hai con gỗ lìn. Ngươi là ai? Trong đó một con hỏi. Hỗn đản, hắn, gút, lục đản thủ lĩnh. Mắt đỏ hét lớn. Im ngay, gọi ta đẹp trai. Chắt lơ đạp mắt đỏ một cước. Hai cái ngoại lai gỗ lìn ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không nói chuyện. Rất không phối hợp nha. Chắt lơ mỉm cười, gọi tới răng hô nhẹ giọng giao phó vài câu, sau đó nói, ngươi dẫn người đem cái này kéo tới bên kia đánh chết. Một con gỗ lìn bị răng hô mang theo mấy người kéo đi, tiếp lấy nơi xa chuyển đến tiếng kêu thảm thiết, một tiếng tiếp theo một tiếng trực kích gỗ lìn tâm lý phòng tuyến. Đến với ngươi, nói đi. Chắt lơ đại đao kim mã tìm cái gốc cây ngồi xuống, các ngươi là ở đâu ra, ai cho các ngươi là gan, dám đánh ta người. Chúng ta là thất động tộc quần, thủ lĩnh để chúng ta tới đây xem xét bãi săn. Nếu như không ai chiếm lĩnh, nơi này chính là của chúng ta tộc quần. Không nhìn thấy đây là địa bàn của ta sao? Chắt lơ rút ra sau thắt lưng đoạn đao cắm trên mặt đất. Ngươi không có đầu cắm sọ đồng, không phải ngươi, ai trước cắm là của người đó. Còn thật mạch ký, kia liền quy củ cũng giải quyết. Chắt lơ mặt lộ vẻ phẫn nộ, nhưng trong lòng lại mừng rỡ dị thường. Vừa cảm thấy nhân thủ không đủ, liền có người đưa trâu ngựa đến. Gỗ lìn rừng cây quy tắc bên trong, nếu như song phương đồng thời nhìn chúng một mảnh bãi săn, sẽ tương hô ở giữa ước định một cái thời gian đánh một lần, ai thắng bãi săn là của người đó. Bất quá cái quy củ này có khi rất khó có hiệu lực, một mặt là gỗ lìn đều không đúng giờ, một mặt khác là gỗ lìn đánh thua cũng tới ăn trộm gà. Các ngươi có bao nhiêu người, thủ lĩnh là ai? Chắt lơ hỏi. Chúng ta có 12 người, thủ lĩnh là cái thằng lùn. Ít như vậy người đều dám ứng chiến. Chắt lơ trong lòng nghi hoặc, hắn để một cái thủ hạ đi gọi đến răng hô. Tiếp lấy răng hô mang đến tin tức, đối phương trừ bỏ chết mất cái này mấy cái bên ngoài, còn lại gỗ lìn so 20 cái đầu ngón tay đều nhiều. Ngươi không thành thật à? Chắt lơ một bĩu môi, mắt đỏ đi lên chính là hành hung một trận. Qua một hồi đánh xong, răng hô lại đưa cái tin tức tới, đối phương thủ lĩnh còn rất lợi hại, mang theo thủ hạ thắng nổi mấy lần nước chiến. Nếu như ngươi không nói thật, ta cũng chỉ có thể giết chết ngươi. Chắt lơ mặt lộ tiếc hận. Chúng ta thủ lĩnh rất lợi hại, trong tay hắn có cạch cạch quả, có thể dọa chạy tộc quần khác, chúng ta chỉ cần theo ở phía sau đuổi theo đánh liền có thể thắng. Gỗ lìn trung thực giao phó. Cạch cạch quả là cái gì? Chính là ném ra sẽ vang lên quả. Sẽ vang lên quả. Chắt lơ nhíu mày suy nghĩ, hắn biết có loại cây vung đồng, quả thành thục sẽ bạo tạc, chẳng lẽ thế giới này cũng có dạng này thực vật, chỉ là uy lực không biết như thế nào. Hắn để mắt đỏ lại đánh gỗ lìn kia một trận, tiếp lấy gọi tới răng hô nói cho hắn cạch cạch quả, một lát sau, răng hô trở về nói là có, cách gần có thể sẽ bị nổ chết. Thật đúng là có thể chết người a. Chắt lơ nhìn chằm chằm trước mặt gỗ lìn, cạch cạch quả nơi nào kiếm được? Không biết, thủ lĩnh có đôi khi tự mình một người rời đi tộc đàn, trở về thời điểm liền có cạch cạch quả. Gỗ lìn thành thật đáp. Được rồi, kéo về đi. Chắt lơ phân phó nói. Vài giây đồng hồ về sau, cái kia bị mang đi gỗ lìn giống như chó chết bị kéo trở về. Hai con mặt mũi bầm dập gỗ lìn ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều rất kỳ quái đối phương vậy mà không chết, bọn hắn đều coi là đối phương bị đánh chết, mới sợ cung khai, nhưng bọn hắn không biết Chắt lơ tách ra hai bên trà khảo từng con. Trở về cùng các ngươi thủ lĩnh nói, buổi trưa hôm nay ăn cơm về sau, liền tới đây đốt chiến. Chắt lơ nói xong cũng cưỡng chế di rời hai con gỗ lìn. Đi, trở về ăn cơm. Chắt lơ phân phó thủ hạ đuổi theo, đồng thời trong lòng tính toán đối sách. Giang hô, các ngươi trước kia cùng bọn hắn đánh qua sao? Chắt lơ hỏi. Thời điểm trước kia đốt chiến qua, nhưng hùng địa tinh thủ lĩnh đều đang ngủ, chúng ta liền không có đi. Giang hô hồi đáp. Ngược lại là hùng địa tinh phong cách. Chắt lơ cười một tiếng. Nhân số gấp chúng ta ba lần, trong tay còn có thể bạo tạc trái cây, còn là chính diện đối chiến. Chắt lơ trải vớt mạch suy nghĩ. Có biện pháp, về trước đi chuẩn bị một chút. Chương 24, liền ngươi cũng xứng cùng ta đánh. 1. Chương 24, liền ngươi cũng xứng cùng ta đánh. 1. Thất động tộc quần. Thủ lĩnh mặt đỏ ngồi tại nồi bên cạnh, vừa ăn vừa hỏi thăm hai cái thủ hạ. Hắn chủ động nói ra ước chiến. Vâng, thủ lĩnh. Bên trái gỗ lìn vượt lên trước trả lời. Bọn hắn có bao nhiêu con gỗ lìn? Mặt đỏ vớt ra một miếng thịt, cầm ở trong tay. Hai con gỗ lìn nhanh chóng đếm trên đầu ngón tay, tính nửa ngày không có tính ra đến. Bên phải lập tức ngồi xuống bắt đầu tách ra đầu ngón chân. Bên trái gỗ lìn xem xét lập tức cũng ngồi xuống. Tách ra 2 phút, bên trái đứng lên nói, 13 con. Bên phải nghe xong, còn không có đứng lên, ngồi dưới đất liền kêu lên, thủ lĩnh, là 15 con. Đến cùng bao nhiêu con? Mặt đỏ ngữ khí bất thiện. 13 con, bọn hắn xông lại thật nhiều người, về sau còn có một con chuyên môn đánh ta. Bên trái lại đoạt trước nói xong còn tới gần một chút, cho thủ lĩnh nhìn hắn trên mặt tổn thương. Ta bị 10 con gỗ lìn đánh, thủ lĩnh ngươi nhìn, ta so hắn thảm. Bên phải trực tiếp hướng về phía trước bỏ mấy bước. Một con đánh ngươi, 10 con đánh ngươi, kia rốt cuộc là bao nhiêu con? Mặt đỏ một đầu dấu chấm hỏi. Bất quá vài giây đồng hồ về sau, hắn trực tiếp đưa trong tay thịt ném cho bên phải gỗ lìn, hắn cũng không tính ra được đến cùng có bao nhiêu con, chẳng qua là cảm thấy bên phải nhìn lên thảm một điểm. Thủ lĩnh của bọn hắn là cái dạng gì? Mặt đỏ lại vớt ra một miếng thịt. Dáng người thấp bé, trên đầu không có lông. Bên trái trả lời ngay. Dài rất cao, trong tay có thanh đại kiếm, xông vào đám người có thể đánh mấy cái gỗ lìn, tra hỏi thời điểm trong miệng sẽ còn lẩm bẩm. Bên phải lập tức cũng nói. Hả? Mặt đỏ sững sờ, cho nên các ngươi gặp phải hai cái tộc đàn? Không phải, thủ lĩnh, bọn hắn gọi người đem chúng ta tách ra, thủ lĩnh của đối phương chuyên môn đánh ta. Bên trái gỗ lìn nói. Không đúng, đối phương thủ lĩnh tại đánh ta. Bên phải lập tức nói theo. Mặt đỏ suy nghĩ một chút, cười gọi bên trái gỗ lìn tới, sau đó trực tiếp cho hắn một bàn tay, lại đem thịt ném cho bên phải gỗ lìn. Dám gạt ta, ai từng thấy thằng lùn có thể làm thủ lĩnh. Tiếp lấy hắn không có quản thủ hạ, từ trong nồi vớt ra một cái chân động vật, đối phương có cái gì? Có một thanh nhân loại đòn đao, rất sắc bén, dùng sức một chút liền cắm vào trong đất. Bên trái gỗ lìn bụng mặt nói, có bên phải trả lời không được, còn có một thanh kiếm rất lớn. Bên trái tiếp tục nói, đồng thời còn đắc ý nghiêng mắt nhìn bên cạnh gỗ lìn. Có bên phải bắt đầu gấp, còn có gì nữa? Mặt đỏ chậm rãi đong đưa trong tay thịt đùi. Bọn hắn còn có bên trái gỗ lìn con mắt tỏa ánh sáng, moi ruột gan nghĩ đến. Bọn hắn còn có bốn con mẫu gỗ lìn. Bên phải rốt cục nhớ tới, bốn con mẫu gỗ lìn. Mặt đỏ nghe xong liền dựng thẳng thân trên, hắn tộc đàn cũng chỉ có một con mẫu gỗ lìn, đối phương lại có tận bốn con, còn có một cái giống như không có trưởng thành. Bên phải gỗ lìn tiếp tục bổ sung, hảo hảo, quá tốt. Mặt đỏ đưa trong tay thịt đùi ném cho bên phải gỗ lìn, tiếp lấy lau khỏe miệng chảy ra nước bọt, giữa trưa cơm nước xong xuôi liền đi đánh chết thủ lĩnh của đối phương, dạng này kia bốn con mẫu gỗ lìn chính là của ta. Bên trái gỗ lìn ao ước mà nhìn xem bên cạnh đồng bạn gặm thịt đùi, đột nhiên phúc trí tâm linh, hắn cúi đầu không lưng nói, đúng, thủ lĩnh có cạch cạch quả, nhất định có thể đánh bại bọn hắn. Mặt đỏ cười hướng hắn vẫy tay, đem hắn gọi vào trước mặt, lại một cái tát, ngươi nhớ thương lão tử cạch cạch quả thật lâu đi. Bên trái gỗ lìn trực tiếp bị đánh ngộng, hắn cảm thấy tình huống không đúng, làm sao trả lời trước bị đánh, trả lời sau bị đánh, định đoạt thủ lĩnh cũng bị đánh. Hắn ghen tị nhìn xem đồng bạn cắn xé thịt đùi, trong lòng phẫn hận. Bên phải gỗ lìn vừa ăn thịt, vừa nói, chỉ cần mắng chiến lúc, thủ lĩnh hô lên khí thế, đối phương nhất định sẽ sợ không dám động thủ. Gỗ lìn đối chiến trước, song phương thủ lĩnh sẽ trước tiến hành mắng chiến, bình thường là nói rõ mình là thủ lĩnh, thủ hạ bao nhiêu người, đánh thắng qua bao nhiêu lần đối chiến, mình có bao nhiêu lợi hại, các ngươi nhỏ yếu cỡ nào, vân vân. Làm như vậy một mặt là để cho thủ hạ chuẩn bị sẵn sàng, một phương diện khác tăng lên phe mình sĩ khí, đả kích đối phương nguyệt khí. Ừm, nói tốt, thử ngươi. Mặt đỏ lại ném đi qua một miếng thịt. Đó lấy, hắn đứng dậy nhanh chân đi ra địa động, cái khác gỗ lìn cùng nhau tiến lên, bắt đầu cướp đoạt trong nồi đồ ăn. Chờ bọn hắn cướp sạch ăn, mặt đỏ cũng trở về, cầm trong tay một cái túi lớn, căng vòng, xem xét liền đựng không ít đồ vật. Hắn thấy thủ hạ đều đã ăn xong, cầm lấy một cây không biết là động vật gì xương đùi, ra lệnh, xuất phát. Xanh úng tươi tốt ác ngộng rừng rậm, biển xanh trải dài đến chân trời. Nơi này là sinh mệnh thiên đường, cũng là sinh tồn chiến trường. Trong rừng trên tán cây, không ngừng truyền đến loài chim tiếng kêu. Một đám gỗ lìn buồn bực ngán ngẩm nằm giữa khu rừng trên đất trống ngủ gật. Nói là cơm nước xong xuôi ngay ở chỗ này ước chiến sao? Mặt đỏ đá thủ hạ gỗ lìn một cước. Đúng vậy a, thủ lĩnh. Gỗ lìn cuồng quýt đứng dậy. Cái này đều qua bao lâu? Mặt đỏ rất tức giận, hắn cảm thấy đối phương quá vô lễ, ngươi cùng ta hẹn đánh nhau, ngươi còn đến trễ, để chúng ta đợi thời gian dài như vậy. Trước kia cũng có gỗ lìn đến trễ, nhưng đều là ứng hẹn tộc đàn, chủ động nói ra đều không thế nào đến trễ qua. Chờ chút nhất định phải đem thủ lĩnh của đối phương tháo thành tám khối. Mặt đỏ oán hận nói. Hắn cảm thấy đối phương nhất định là sợ, cho nên đến trễ, thậm chí không dám tới ứng chiến, nhát gan như vậy còn dám xách lướt chiến. Nếu là lại không đến, hắn liền mang theo toàn thể thủ hạ trực tiếp càn quét đi qua. Lần này hắn chẳng những có thể thu nhập một khối lớn bãi săn, còn có thể mở rộng thủ hạ, trong tay đối phương còn có mấy cái không sai vũ khí. Đúng, còn có kia bốn con mẫu gỗ lìn, ta, đều là của ta. Mặt đỏ lẻ lưỡi liếm liếm ở môi. Lại đợi rất lâu, mặt đỏ nhanh không kiên nhẫn thời điểm, đối diện truyền đến xa lạp thanh âm, nơi xa một đám lục sắc gỗ lìn đi tới. Mặt đỏ một bên kêu to, một bên đạp tỉnh ngủ thủ hạ, ra lệnh cho bọn họ xếp thành hàng. Thấy rõ nhân số của đối phương, trong lòng của hắn đại định. Mới chỉ có 8 con gỗ lìn, còn không đủ một đôi tay đầu ngón tay. Chờ một chút ta bắt đầu trước mang chiến, nhất định phải trắng trợn khuyết đại lực chiến đấu của mình. Muốn nói thủ hạ số lượng hai tay đều đếm không hết, còn muốn nói mình thắng qua 5 lần nước chiến, không, nhiều gấp đôi. Còn muốn nói mình dẫn người đánh chết qua lợn rừng lớn, khu trục qua con báo. Lại chế rêu đối phương người ít, không đủ mình đánh, uy hiếp bọn hắn dám phản kháng liền toàn đánh chết. Dạng này nhất định có thể thành công đả kích đối phương sĩ khí, thắng định, kia 4 con mẫu gỗ lìn cũng là của ta rồi. Hạ quyết tâm, hắn đi lên trước Dương Dương đáp ý nói, ta, thất động tộc quần thủ lĩnh, ta đã từng lên cho ta. Đối diện một cái thằng lùn hét lớn một tiếng, tiếp lấy thủ hạ của hắn bọn thẳng đi qua. Mặt đỏ một mặt khiếp sợ nhìn đối phương xông lại, cả người đứng chết chân tại chỗ. Các ngươi không giảng võ đức. Chương 25, liền ngươi cũng xứng cùng ta đánh, 2, chương 25, liền ngươi cũng xứng cùng ta đánh, 2, chín ngón vội vàng hấp tấp giơ lên cây gỗ, nên chiến đối thủ. Giữa chưa chịu thủ lĩnh hai bàn tay, hắn rất muốn cùng thủ lĩnh nói, ta nói mới là đúng, ta thật siêu tập đến tình báo, ta mới là ngài trung thành bộ hạ. Đáng tiếc thủ lĩnh mặt đỏ không tin hắn, mà lại cái khác gỗ lìn giành ăn thời điểm, cố ý nhắm vào mình. Bọn hắn tập thể kéo túi mình, không để cho mình tới gần nồi lớn. Hiện tại chín ngón còn cảm giác đói bụng đến chào chua. Được rồi, hắn nghĩ chỉ cần mình cố gắng tác chiến, đánh ngã đối phương, thủ lĩnh nhất định có thể trông thấy cống hiến của mình, đến lúc đó nhất định có thể ăn vào càng nhiều trong nồi thịt. Đối diện gỗ lìn cũng không nhiều, trận này ước chiến nhất định có thể thắng. Đối phương đến thời điểm, hắn bị thủ lĩnh đặt tỉnh, cả người mê man, nhưng là không ảnh hưởng tác chiến, chín ngón hung hăng phiến mình một bạt hai, từ buổi sáng đến bây giờ, trên mặt liên tục lọt vào công kích, điệp ra đau đớn nháy mắt để hắn thanh tỉnh. Mắt thấy địch nhân lao đến, chín ngón cầm cây gỗ nghênh đón tiếp lấy. Ba mấy lần, song phương đè vào cùng một chỗ. "Đừng đánh ta, ta là thất động tộc quần." Đối diện nói. Chín ngón lập tức kinh ngạc, "Ngươi là chúng ta tộc quần?" "Đúng, chúng ta đi đánh người khác." Đối phương nghe ra một bộ răng hô nói. Chín ngón nhìn xem trước mặt cái này trên cánh tay buộc giải băng đỏ ra hỏa, có chút không xác định, "Chúng ta tộc đàn có người này sao?" nhưng chung quanh chiến đấu cũng sẽ không cho hắn thời gian suy nghĩ nhiều, hắn bị người đánh một cái phía sau lưng. Chín ngón quay người liền muốn đánh lại, nhưng đối phương nói, ta là thất động tộc quần, nhanh đi đánh người khác. Lại là chúng ta tộc quần. Chín ngón sững sờ tại nguyên chỗ. Đón lấy, một con gỗ lìn hướng hắn vung vậy cây gỗ, cái này gỗ lìn không có giải băng đỏ. Hai người lốt bốt qua mấy chiều, đột nhiên chín ngón cảm thấy đối phương nhìn quen mắt, hắn hỏi, ngươi là thất động tộc quần sao? Đối diện sững sờ, nói, ta là. Lập tức, liền đi đánh bên cạnh gỗ lìn. Chín ngón đầu góc chuyển không đến, đều là thất động tộc quần, ngươi vì cái gì đánh ta a? Ngay sau đó hắn liền bị một cước gạt ngã, hắn nằm dạp trên mặt đất, nhìn xem trước mặt hỗn chiến, mỗi người đều nói mình thất động tộc quần, hắn thực tế là không phân rõ. Nhìn xem mấy cái gỗ lìn hướng thủ lĩnh phóng đi, cả người hắn đứng máy. Tất cả mọi người là thất động tộc quần, các ngươi tại sao phải đánh thủ lĩnh? Chẳng lẽ thủ lĩnh mới không phải thất động tộc quần? Ba, hắn lại bị đạp một cước. Chát lơ nhìn chằm chằm bị bao vây đối phương thủ lĩnh, mặt đỏ lúc này bị khí đến mặt đỏ lừ, hai tay của hắn đều cầm lấy một cái dưa gang dạng trái cây, tùy thời chuẩn bị ném ra ngoài. Trước kia Chát lơ liền kế hoạch tốt ứng đối phương pháp. Lần này Chát lơ giữa chưa trước hết để cho thủ hạ ăn no, trả lại bọn hắn thả hai phần bó húc, tiếp lấy để gây răng trốn ở trong bóng tối quan sát đối diện. Chờ đối diện đã tất cả đều nằm xuống bắt đầu đi ngủ, hắn mới dẫn người xuất hiện. Gỗ lìn đều là giữa chưa ăn xong liền ngủ, Chát lơ cố ý đem thời gian chiến đấu an bài ở thời điểm này, chính là vì làm cho đối phương lâm vào khốn đốn bên trong. Cái này liền giống ngăn cản một người hay ngủ chưa đồng dạng, đối phương sẽ chỉ có hai loại kết quả, hoặc là bề ngoài, hoặc là táo bạo. Sau đó chính là đục nước béo cò. Chát lơ biết dựa theo gỗ lìn khổ cực ký ức năng lực, khẳng định là không cách nào ghi nhớ tộc đàn bên trong toàn bộ tướng mạo. Gỗ lìn đặt tên cũng là dựa theo đặc thù tới lấy, mắt đỏ gọi mắt đỏ, tóc trắng gọi lông trắng, như chính mình không có đầu lông, đầu dài như cái đại hào trứng, cho nên bị gọi lục đàn. Mặc dù hắn mỗi lần đều đốn nắn gọi đẹp trai, nhưng gỗ lìn không nhớ được. Tộc đàn bên trong gỗ lìn chỉ có thể ghi nhớ thủ lĩnh dáng dấp ra sao, cùng mấy cái quen biết dáng dấp ra sao, cái khác chỉ có thể dựa vào đoán. Cho nên mỗi lần nước chiến, bên nào trước hướng địa động chạy trốn, bên nào chính là đối diện tộc quần. Chát lơ để cho thủ hạ trên cánh tay cột lên dải băng đỏ, sau đó vọt vào đối phương đám người. Chiến đấu bên trong liền hô ta là thất động tộc quần, đối phương tại mộng bức thời điểm không dành suy nghĩ nhiều, chỉ có thể lựa chọn công kích không như thế kêu gỗ lìn. Kết quả cuối cùng chính là loạn thành một bầy. Hắn lại mang lên ba con gỗ lìn vây công thủ lĩnh của đối phương, chấp hành trạm thủ kế hoạch. Đối diện mặt đỏ ném ra một cái cạch cạch quả, băng một tiếng, quả ba vào trên tâm chắn trực tiếp nổ tung, hướng rắn chất quả sắc cùng bên trong hạt giống tựa như mảnh đạn một dạng tứ tán bay ra. Mặt đỏ tay cầm tấm thuẫn bị nổ lui ra phía sau mấy bước. Cái này hiệu quả còn rất lợi hại, không thể so phổ thông tháo yếu. Chát lơ thầm nghĩ. Lúc đầu hắn cân nhắc qua làm thuốc nổ vũ khí, nhưng là làm sao trong rừng rậm căn bản không lấy được đại lượng hỏa tiêu, nhất mới hai than ba lưu mình, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể đốt điểm thấp kém than. Hiện tại trông thấy cạch cạch quả bạo tạc hiệu quả, Chát lơ hai mắt tỏa ánh sáng, nhất định phải đem đối phương cầm xuống, cái quả này quá lợi hại, nếu như mỗi người thủ mấy cái cạch cạch quả, hắn liền có thể tổ chức thủ hạ chơi quang đạn binh. Mắt đỏ ngươi thế nào? Chát lơ kêu lên. Ngươi nói cái gì? Mắt đỏ giơ tấm thuẫn, lớn tiếng nói. Nhìn xem thủ hạ bị bạo tạc ảnh hưởng dẫn đến đủ thai, Chát lơ chỉ có thể làm ra thủ thế, để hắn nhanh chóng xông đi lên. Hắn đem trước đó cùn sần tấm thuẫn giao cho mắt đỏ, chính là để hắn có thể nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Mặt đỏ thấy đối phương có hành động, lập tức lại từ trên lưng trong túi móc ra một cái cạch cạch quả, lần này hắn mang 8 cái cạch cạch quả, đầy đủ nổ chết đối thủ. Không giảng võ đức, ta thế nhưng là mang thủ hạ đánh thắng 5 lần nước chiến. Hắn cái mũi đều tức điên, lần này chuẩn bị 2 cái cùng một chỗ ném ra, trực tiếp đem đối phương nổ ngược lại. Ta thế nhưng là khu trục qua quần báo, giết chết qua là rừng. Các ngươi chỉ là 8 con gỗ lìn liền dám công kích ta tộc đàn. Mặt đỏ ra sức đem hai tay giơ lên quá sau đầu, nhắm chuẩn tên lùn đầu chọc phía sau. Các ngươi đây là tự tìm đường chết. Ta nhất định phải ách, mặt đỏ kêu thảm một tiếng đứng không vững, ngay tại hắn chấp nhất tại kể xong mang chiến một hơi thời điểm, phía sau cái bóng bên trong chui ra một người, trực tiếp hai đao đâm vào thận của hắn. Ngay từ đầu, Chát lơ liền để gây răng nghĩ biện pháp tiếp cận đối phương thủ lĩnh, rốt cục tại mặt đỏ mang chiến lúc, thành công tiến vào cái bóng của hắn. Hiện tại đánh lén đất thủ, Chát lơ lập tức giơ lên thủ nỏ, nhắm chuẩn ngay tại bỏ lên mặt đỏ. Ba hắn bóc cỏ, mũi tên bắn ra, tại mặt đỏ chấn kinh hai mắt trợn to bên trong, thành công đánh trúng bên cạnh cạch quả. Bang bang bang. Bạo tạc liên tiếp vang lên, chờ khói lửa tan đi, mặt đỏ đã nằm dạp trên mặt đất bất động. Chát lơ cẩn thận tới gần đối phương, xác nhận chung quanh đã không còn chưa bạo tạc cạch cạch quả về sau, đem ủ hai gãy răng lôi ra khỏi cái bóng. Một trận chiến này, hắn hai cái đại tướng cũng nhiều ít bị thương nhẹ, bất quá thành quả khả quan. 5 lần ước chiến đúng không, giết qua lợn rừng đúng không, chỉ là 8 người đúng không. Chát lơ đá mấy cước mặt đỏ thi thể, yếu gà. Liên ngươi cũng xứng cùng ta đánh. Nói xong, Chát lơ đi hướng còn tại loạn chiến chiến đoàn, lớn tiếng tuyên bố chiến đấu đã kết thúc. Ta là các ngươi tân thủ lĩnh. Mắt đỏ cùng gãy răng lần đầu tiên không có phụ họa, hai người bọn họ ngay tại điền cuồng móc lấy lô thai, lúc này chỉ có thể nhìn thấy thủ lĩnh đang nói chuyện, nhưng cái gì cũng nghe không rõ. Đang đánh nhau đám gỗ lìn chậm rãi ngừng lại trong tay cây gỗ, giang hồ lĩnh lấy cái khác mấy cái gỗ lìn đi tới Chát lơ sau lưng. 8 con gỗ lìn khí thế hung hăng nhìn xem trước mặt 20 mấy cái thất động tộc quần thế lực còn xuất lại. Rất nhanh, trong đó có người tới Chát lơ trước mặt. Túi đầu. Quỳ xuống. Nuốt ve mắt cá chân. Sau đó đứng dậy đứng ở Chát lơ sau lưng, cũng khí thế hung hăng nhìn xem lúc đầu đồng bạn. Tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba. Chín ngón nhìn xem tất cả gỗ lìn lần lượt đi tới Chát lơ sau lưng, chỉ có thể thở dài một hơi, bò người lên đến Chát Lơ trước mặt, sờ mắt cá chân.
A.
Chát Lơ nhìn xem quỷ gối trước mặt chín ngón, lông mày nhướng lên. Tính danh, chín ngón chủng tộc, gỗ lìn mức độ nguy hiểm, 0.8, có năng lực phế vật, cá tính, trung thành. Hắn mỉm cười, bất động thanh sắc. Tất cả gỗ lìn đều hoàn thành sờ mắt cá chân nghi thức về sau, Chát Lơ lập tức gọi ra bảng nhân vật của mình, bia đá, Chát Lơ mẹt lọt chủng tộc, gỗ lìn, nhân loại, mức độ nguy hiểm, 0.5, phế vật, sở hữu thuộc hạ, 32 cá tính. Trạng thái bản thân, cao cấp biến hình nguyên rùa, tiêu cực, xương hảo, có sức sống rừng rậm đoàn thể thủ lĩnh khả dụng năng lực, tà thần ban ân, háo sắc háo sắc. Chát Lơ sửng sốt một chút. Háo sắc, đơn thể trạng thái, sẽ làm cá thể trầm mê ở khác phái hấp dẫn, càng vui với tiến hành một ít vận động, hoạt động quá nhiều lần hội thương thân. Đây là tên kia cho không ra năng lực đặc thủ, cho cái tập tính đi. Chát Lơ tức giận nói. Thật là, cái này có thể cho ai dùng? Cho thủ hạ dùng, không phải cổ vũ bọn hắn hạ khắc thượng nhà. Trước giữ đi. Đón lấy, hắn đem ý thức chìm xuống, đi tới trước màu đen bút tháp trong không gian não hải. Trừ bỏ đã kích hoạt sáng lên hai cái dị hình trước cái thứ ba cũng phát sáng lên. Lĩnh vực ý chí, ngươi có thể xem xét chính mình trưởng khống lĩnh vực tình huống. Chát Lơ trong lòng hơi động, xoạt, một bộ ấu vàng che kín màu đen bút tích đánh dấu ra dê địa đồ tại trước mắt hắn chậm rãi trải rộng ra. Chương 26, lĩnh vực ý chí chương 26, lĩnh vực ý chí đây chính là ta khống chế lĩnh vực sao? Chương này màu vàng sắp tấm da dê ước trường dài 50 cm, rộng 30 cm, trang giấy trung tâm màu đen mực nước phát họa ra một phiến khu vực, phía trên điểm xuyết lấy rất nhiều điểm đen. Chát Lơ lần thứ nhất hoàn chỉnh nhìn thấy mình địa bàn bên ngoài, nó tựa như một cái hồ lô, phía bắc lớn nhất, đây chính là nguyên thất động tộc quần địa bàn. Tại hồ lô xung quanh là cùng loại mây mù hoa văn, hắn cho rằng đây chính là cái gọi mê vụ, cần mình dẫn người đi thăm dò mới có thể mở ra. Trên bản đồ điểm đen chi chít khắp nơi, hắn không biết những này là cái gì, không biết có thể hay không phóng to thu nhỏ. Chát Lơ nghĩ đến, theo hắn suy nghĩ, trên giấy da dê bút tích vậy mà như dòng nước dập dờn, khuấy động, khi bút tích trầm tĩnh lại về sau, Chát Lơ phát hiện địa đồ vậy mà thật phóng đại. Hắn cẩn thận phân biệt mới phát hiện, những này điểm đen là khắp nơi thực vật đồ tiêu, trong đó có bộ phận đã ảm đạm. Những này ảm đạm đồ tiêu có một bộ phận cùng có gai xanh lá cây đồ tiêu tương tự, hẳn là bị thu thập, đám này mạo hiểm giả đến địa bàn của ta đào ta cỏ. Bất quá còn có rất nhiều có gai xanh lá cây đồ tiêu là rõ ràng, mạo hiểm giả chỉ có thể dựa vào người ký ức đến tìm kiếm thảo dược, ta trực tiếp có thể đều xem đến. Hắn chuẩn bị xế chiều ngày mai dẫn người lại đi hai cái điểm thu thập. Chát Lơ dùng ý thức đem bản đồ dịch lên trên, trọng điểm quan sát thất động tộc quần hoạt động khu vực. Nơi này đã cách thị trấn Sừng Dê có đoạn khoảng cách, phổ thông mạo hiểm giả không quá sẽ như thế xâm nhập. Tại phiến khu vực này, Chát Lơ phát hiện điểm thu thập phi thường dày đặc, những cái kia gỗ lìn không thu thập những này thảo dược, ngược lại là tiện nghi ta, nhìn xem mùa đông trước đó có thể hay không vì chúng nó tìm tới nguồn tiêu thụ, đây chính là một bút không ít thu nhập. Đó lấy, hắn phát hiện trên bản đồ có hai cái đồ tiêu, một cái biểu hiện là giao nhau song kiếm, mà đổi thành một cái thì là một dấu chấm hỏi. Đây là địa phương nào? Chát Lơ nhíu mày, tựa hồ là khu vực nguy hiểm, chờ đằng sau đến xem. Hắn thử lại đem bản đồ di chuyển lên trên, phát hiện phía trên đều là hoa văn mở như mây khói, không cách nào nhìn thấy nội dung cụ thể. Vẫn là phải tự mình đi thăm dò. Cảm khái sau, Chát Lơ dùng ý thức đem địa đồ thu nhỏ, khi thu nhỏ tới trình độ nhất định lúc, hắn phát hiện tại mình khống chế khu vực bên trên xuất hiện một cái gấu đồ hình. Khủng trào hùng. Chát Lơ vui lên, đây ý là ta khống chế khu vực có cái dù đáng giá ngoại của sao. Chờ thực lực đủ liền đi đánh một. Tiếp xuống nhìn xem địa đồ có thể phóng tới bao lớn. Chát Lơ cười nói. Trên bản đồ bút tích dập dờn lan lột, giây lát về sau, Chát Lơ phát hiện mình khống chế khu vực chỉ còn là một cái điểm đen. Mà tại điểm đen bên trên, hoa văn mây mù bên trong có bốn cái điểm đỏ, trong đó một cái cách hắn còn có chút gần. Đây là cái gì? Màu đỏ. Chát Lơ thần tình nghiêm túc, hắn cảm thấy tại trên địa đồ xuất hiện màu đen điểm đen không có gì, nhưng nếu là màu đỏ, đoán chừng vấn đề liền rất lớn. Còn tốt cách ta còn xa. Chơi đã đời về sau, Chát Lơ đem ý thức rút ra, một lần nữa trở lại hiện thực. Nhìn xem phân biệt rõ ràng hai bộ phận thủ hạ, hắn suy nghĩ một chút, phân phó nói, trở về ăn cơm. Bọn hắn giống như ăn so với chúng ta tốt. Mấy cái gỗ lìn cùng tiến tới khe khẽ bàn luận, bọn hắn trông thấy lông trắng mang theo ba cái mâu gỗ lìn đang nấu đồ vật. Năm cái nồi lớn xếp thành một hàng, lông trắng cắt không ít thịt khô ném vào trong, đồng thời bên trong còn thả gạo cùng củ rễ. Thịt khô là mấy ngày nay nàng dựa theo Chát Lơ yêu cầu đến hun, lần này lấy ra không ít. Thất động tộc quần gỗ lìn tập thể nuốt ở một bên, chảy nước bọt nhìn xem nồi lớn, nếu như không phải biết còn phải lại nấu một đoạn thời gian mới có thể ăn, bọn hắn hận không thể hiện tại liền xông đi lên mở đoạn. Đây hẳn là chính bọn hắn khánh công cơm, là ăn cho chúng ta nhìn. Chín ngón đứng tại đám người bên cạnh giỡn cổ lên quan sát, thủ lĩnh quá đần, dẫn đến chúng ta bị đánh bại, hiện tại chỉ có thể mặc cho bọn hắn thúc đẩy. Trong lòng của hắn đối vừa mới thất bại vẫn có chút chú ý, dù sao hơn 20 con gỗ lìn bị 8 con đánh bại, mà lại người người mang thương, tổn thương còn là do chính đồng bọn đánh. Đối với tương lai biên số, chín ngón thấp thỏm trong lòng, hắn không biết tân thủ lĩnh sẽ như thế nào đối đãi người mới tới, là giết gà dọa khỉ còn là một mực nô dịch. Mặc dù bọn hắn đã đi qua sở mắt cá chân lễ, nhưng dù sao cũng là chiến bại một phương, khẳng định sẽ cùng nguyên ban nhân mã khác biệt. Nếu như là mình phương này thắng, thủ lĩnh sẽ không cho ăn bữa này, hơn nữa còn sẽ để cho chúng ta đánh mới tới gỗ lìn một trận. T. Hắn hít một hơi, vừa mới có gỗ lìn đụng phải hắn, liên lụy đến trên mặt hắn tổn thương, mà lại coi như đánh thắng, ta cũng ăn không đủ no. Chín ngón bụng mặt, ánh mắt cô đơn. Nửa ngày về sau, lông trắng gọi tới thủ lĩnh, Chát Lơ hướng nổi lớn bên trong vùng vào một chút chín ngón không biết một phấn, về sau lông trắng liền bắt đầu ra sức quấy. Quấy nhanh một phút sau, nàng dùng thô gậy gỗ gõ gõ nồi xuôi theo, nói: "Ăn cơm." Đám gỗ lỉnh câm như hến mà nhìn xem thủ lĩnh Chatler, chỉ thấy hắn khoát khoát tay, mình đi hướng một cái nồi, "Các ngươi ăn đi." Nghe tới câu này, thất động tộc quần gỗ lỉnh ùa lên, chuẩn bị đưa tay cướp đoạt cơm canh. "Hỗn đản, còn dám đoạt đánh chết các ngươi." Mắt đỏ một bên vung lên cây gỗ đánh tan gỗ lỉnh một bên cao giọng quát, lỗ tai hắn vẫn chưa hoàn toàn tốt, bây giờ nói chuyện thanh âm có chút lớn. Mới tới gỗ lỉnh bị hắn giật mình, cũng đều rụt trở về, bọn hắn đê mi thuận nhãn mà nhìn xem dân bản địa cầm lấy chén gỗ, đứng xếp hàng từ lông trắng từ trong nồi cho bọn hắn múc cháo. Chín ngón trốn ở trong đám người, nghe tới đối phương nghị luận thổ địa phương đến chưa ăn qua cơm no đánh một trận liền đi nhớ. Trong lòng của hắn sợ hãi, cảm thấy đối phương sau khi ăn xong còn là sẽ đánh bọn hắn một trận. Tiếp lấy hắn nhìn thấy một cái gầy yếu gỗ lỉnh đánh một bát cháo thịt về sau, vậy mà hưu một chút nhảy vào cái bóng bên trong. Chín ngón dọa đến giật mình, hắn trước kia chỉ nghe nói qua nhân loại sẽ có rất nhiều thần kỳ đồ vật, đây là hắn lần thứ nhất nhìn gỗ lỉnh cũng có thể. Bọn hắn có thể hay không giết chúng ta, sau đó cắt lỗ tai của chúng ta cho nhân loại. Chín ngón trên đầu bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, nếu như thế hắn liền dẫn mọi người chạy, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Các ngươi cần phải đi nơi đó cầm chén, sau đó xếp hàng lĩnh ăn. Một cái răng hô gỗ lỉnh đi tới thất động tộc quần trước mặt, chín ngón nhận ra hắn, ngay từ đầu chính là cái này gỗ lỉnh nói hắn cũng là thất động tộc quần. Không muốn chen ngang, ăn xong còn có thể tiếp tục lĩnh. Răng hô nói. Những này gỗ lìn nửa tin nửa ngờ lấy ra bát, sau đó tại năm cái nồi lớn phía trước xếp hàng, bất quá một lúc sau bọn hắn liền lại loạn. Mắt đỏ buông xuống bát, cầm lấy cây gỗ tiến đến đứng trước hàng, vài giây đồng hồ về sau, đội ngũ thần kỳ tự mình lập. Chín ngón cũng lĩnh được một bát cháo thịt, hắn cầm lấy thìa gôn nếm thử một miếng, lập tức mở to hai mắt, ăn ngon. Đây là hắn chưa từng ăn qua hương vị, mặt hương đậm đà, hắn nhanh chóng đào hai ngụm, kết quả bỏng đến đầu lưỡi, lẹ lưỡi làm dịu, làm động tới trên mặt tổn thương. Chung quanh khác gỗ lìn cũng không để ý bỏ miệng, đem thìa gỗ vung mạnh ra tàn ảnh. Không đến 2 phút, bọn hắn liền đem chén gỗ bên trong cháo thịt uống sạch, sau đó hy vọng lại khiếp đảm mà nhìn xem nồi lớn. Chín ngón nhìn xem cạnh nồi cái bóng bên trong giơ lên một cái chén gỗ, lông trắng tiếp nhận chén gỗ đựng đầy sau lại đưa trả lại. Hắn suy nghĩ một chút, đứng dậy đi tới cạnh nồi, cẩn thận từng ly từng tí nói, "Múc, múc bát nữa." Hắn làm tốt bị đá văng chuẩn bị, nhưng là cái kia cầm cây gỗ gỗ lìn không để ý tới hắn, lông trắng tiếp nhận chén của hắn đới cho hắn đẩy. Thấy chín ngón lại lấp một bát cháo thịt, còn lại gỗ lìn lập tức ùa lên, mắt đỏ hừ một tiếng về sau, tất cả mọi người bắt đầu trận tới trận lui, lần nữa xếp thành hàng ngũ. Chín ngón ngồi tại bên cạnh, miệng lớn ăn cháo thịt, đau đớn trên mặt đã không tính là gì, hắn lệ rơi đầy mặt, biết hôm nay có thể ăn no. Đây là hắn lần thứ nhất ăn no, hắn nghĩ sau này muốn ngày nào cũng được ăn no. Chờ một chút, ta muốn đi tìm cạch quả, các ngươi ai có thể đi với ta? Chatler đi tới hỏi. Ta đi, thủ lĩnh. Chín ngón đứng lên nói.